Chương 359, Đường Linh quét lục hợp, nhìn thèm thuồng làm gì hùng quá thay. Tự động. Tuân mệnh. 10 vạn hổ trách quân, vào đúng lúc này. Tiếng gào đập vỡ tan vân tiêu. Quát tháo vật lý, khí thôn sơn hà. Hùng tráng khí thế, khiến phủ tang một đám, cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bất quá 10 vạn đại quân. Vì sao lại có loại khí thế này? 10 vạn hổ bí quân vào đúng lúc này, bọn họ chờ đợi hồi lâu, trước bọn họ canh giữ ở cái này đường linh sau lưng 10 mét, bất cứ lúc nào chuẩn bị đợi mệnh. Lại là nóng lòng thử một lần. Lục địa chiến tranh, chính là bọn họ mạnh nhất, cũng là nhất là sở trường chỗ. Coi như đối phương nhân số, cơ hội là bọn họ gấp đôi. Như vậy mà gì? Bọn họ lấy ít đánh nhiều số lần còn thiếu sao? Nhất là tự thân lực chiến đấu, làm bọn họ tự tin hơn gấp trăm lần. Trong lòng đặc biệt chờ mong, đến viên tự mình lên sân khấu, đủ để quét ngang những này phù tang. Bọn họ đối với phù tang đã sớm cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Như vậy tiểu quốc cũng dám cản rỡ. Rốt cuộc, đợi được đường linh mệnh lệnh, bọn họ từng cái, giống như tránh thoát lao tù thú bị nhốt giống như. Khí tức hung sát tràn ngập ra tới. 12 phô thiên cái địa, như là ngưng tụ một con thái cổ hùng thú giống như. Thôn vệ vật vật. Hổ bí quân ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt những này phù tang các binh sĩ, lại là đặc biệt kích động. Vũ khí trong tay, quang mang lạnh lẽo. Từng trận ngâm khẽ, khát vọng uống địch nhân máu. Phù tang binh lính từng cái sợ hãi mà nhìn trước mắt hổ bí quân, nhưng trong lòng không khỏi bắt đầu căng thẳng sợ hãi, rõ ràng chỉ có 10 vạn người. Nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt tạm đạm, thậm chí không có một chút nào chiến ý, thân thể bản năng đang không ngừng mà nhắc nhở lấy bọn họ, những binh sĩ này tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cực kỳ nguy hiểm. Bị bọn họ, chắc chắn phải chết. Bọn họ cứ việc nội tâm không quá đồng ý tin tưởng sự thực này, nhưng là nhìn lấy như hổ như sói hổ bị quân, bọn họ loáng thoáng lại là tin tưởng cái này nhìn như hoang đường, kỳ thực đến gần vô hạn sự thực khả năng. Đối chiến, e sợ trong nháy mắt chính là muốn tan tác. Tướng quân lại càng là ánh mắt kinh hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn chi này hổ bị quân. Trước có Đường Ninh, một người quét ngang ngàn quân. Sau có khí thế trùng thiên hổ bị quân, trong lòng hất lên sóng to gió lớn. Cái này, đến cùng là từ lâu đến. Đường quân, chẳng lẽ toàn bộ đều là cường đại như vậy? Vậy bọn họ phù tang, chẳng phải là tự tìm diệt vong? Tướng quân trong lòng thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Trước bọn họ luôn luôn là xem không lên nội lục quốc gia, cho rằng chỉ có bọn họ phù tang mới là cường đại nhất. Tràn đầy nồng đậm cảm giác ưu việt, nội tâm kiêu ngạo và phần, nhìn những quốc gia khác đều là khinh bỉ cực kỳ. Bây giờ, đại đường bày ra lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch, chính mình bất quá là một đội hầu tử thôi. Ở lão hổ trước mặt, không ngừng hung hăng ngang ngược, cuối cùng cũng có một ngày chọc giận lão hổ, như vậy xuống sân cũng là cực kỳ thê thảm. Một mực, bọn họ cũng không biết tình huống này. Coi như là tướng quân tới đây cũng mới hiểu được, hổ trách quân cùng đường linh cũng sẽ không hướng về bọn họ giải thích. Hiện nay bọn họ chỉ có một, như vậy chính là giết. 10 vạn hổ bị quân đều nhịp giơ vũ khí, chính là trên đất bay lượn một con tiến đụng vào cái này phù tang trong quân đội, triển khai điên cuồng đổ sát. Mỗi người bọn họ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bị mang theo hổ bị tên, lại là bị đường linh cho huấn luyện lâu như vậy thời gian, tự thân thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Phù tang binh lính chỉnh thể tố chất, thậm chí ngay cả đường quân phương sĩ binh tố chất cũng không sánh nổi, làm sao bọn họ nhân khẩu đông đảo, đồng thời toàn dân giai binh. Vì lẽ đó binh lực có chút khoa trương, nhưng mấy lượng là mấy lượng, căn bản không có chất lượng có thể nói. Bọn họ những người này cũng chưa từng tiếp thụ qua bất kỳ huấn luyện, liền trận pháp đều có chút va va chạm chạm, chớ nói chi là những bậc khác. Đối mặt với hổ bị quân xuống sân rõ ràng, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ chiến cục bởi vì hổ trách quân gia nhập liền bắt đầu phát sinh thay đổi, hướng về một phương cấp tốc nghiêng. Phù tang bại tốc độ vượt qua tướng quân dự liệu. Tướng quân trước trong lòng còn có may mắn, nhóm này hổ trách quân bất quá là trông thì ngon mà không dùng được thôi, khí thế kinh người, nhưng nhân số thủy chung là bọn họ thiếu hụt, chẳng lẽ bọn họ còn có thể lấy một địch hai hay sao? Nhưng bây giờ hổ bí quân dùng thực lực chứng minh cho hắn xem, không chỉ có thể lấy một địch hai, thậm chí có thể địch. Bọn họ bên này hầu như không có bất kỳ cái gì tổn thương, trái lại phù tang quân đội nhưng liên miên thành miếng đất ngã xuống, trước quân đội liền có vẻ hơi hỗn loạn cực kỳ. Hổ bí quân đi vào chính là hổ vào bầy dê, những người này từng cái toàn bộ đều là trên tất gỗ thì cá. Phía trên chiến trường lần thứ hai hỗn loạn lên, thế nhưng phù tang các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, thi thể khắp nơi đều có, trên căn bản đều là bọn họ phù tang binh lính. Đường Linh sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại càng là không có một chút nào ba động. Đã từng phù tang đổ sát bọn họ hoa hạ thời điểm, nhưng là phải so với hiện nay tàn nhẫn 1000 lần gấp 1000 lần, thậm chí còn không chỉ. Bọn họ nhóm này đánh mất đi nhân tính ra hỏa, phải từ căn nguyên trên diệt tuyệt, như vậy giết bọn họ tựa hồ còn có chút tiện nghi bọn họ, nhưng hiện nay đến xem là duy nhất giải quyết phương pháp. 20 vạn đại quân, nói vậy cũng là phù tang cuối cùng lực lượng, một lòng đột phá 743 cái này phòng tuyến. Sau đó, toàn bộ phù tang thực sự bị trở thành bọn họ chiến tuyến. Đến lúc đó, muốn làm bất cứ chuyện gì đều là dễ như ăn cháo, không có bất cứ vấn đề gì. Cũng nên để phù tang nếm thử bọn họ bởi vì tự thân tự đại mà được hậu quả. Không phải vậy nhóm người này trước sau không phát hiện được chính mình sai lầm. Nhưng tha thứ bọn họ là người khác sự tình, đường linh nhiệm vụ là đem bọn hắn đưa đến địa ngục đi sám hối. Hổ trách quân vào đúng lúc này bạo phát đi ra lực chiến đấu. Đường Linh cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn thân là thống soái, là nhất là hiểu biết những người này thực lực. Đây mới thực sự là hổ bí quân, không có ném mất hổ bí hai chữ tên tuổi. Như thế nào hổ trách, cầu đồng hổ múa chạy, xem hổ một dạng dũng mãnh mạnh mẽ. Bây giờ bọn họ mới xem như có một tí kẹo như thế dáng vẻ. Phù tang binh lính bị không ngừng thanh trừ hết. Chiến trường bên trong phù tang binh lính càng ngày càng ít. Đường Linh đang tại làm một cái trước nay chưa từng có sự tình, nhưng hắn là một loại thoải mái, có thể làm cho Hoa Hạ dân tộc tiêu tan, e sợ chỉ có phù tang như vậy. Tướng quân đứng ở nơi đó, cả người đều đang run rẩy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ chiến bại. Hơn nữa độ nhanh của tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 360, sự tình tính chất nghiêm trọng canh thứ 2 tự động. Mây đen áp thành muốn phá vỡ. 10 vạn hổ trách quân, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đến mức đều là phù tang đại quân tan tác. Bọn họ giống như là sắc bén trường mâu, trước tiên xuyên thủng đến trong địch nhân dơ, mấu chốt nhất địa phương. Sau đó lại hóa thành một chuôi trọng truy, tàn nhẫn mà chấn kích lấy bọn hắn, để bọn hắn quân lính tan rã. Đường quân, thật sự là quá mức khủng bố. Tướng quân sắc mặt tạm đạm, thậm chí ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt chiến tranh, hoàn toàn hướng về một phương nghiêng. Bọn họ bên này từ vừa mới bắt đầu liền quyết định bọn họ thất bại, vô luận là phối hợp hay là cá nhân thực lực, cũng hoặc là ở chuyển đổi trận hình phương diện, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không tại cùng phối hợp với. Bọn họ nhìn như phân tán, nhưng cũng cực kỳ hữu trật tự, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể hô ứng được với. Một lòng bên này lực kiệt, chính là cấp tốc có binh lính thế thân đi tới, vì bọn họ giải trừ đi nguy hiểm. Giữa bọn họ thậm chí đều không có làm sao xuất hiện thương vong, trái lại phù tang bên này binh lính từng bước một mà tổn hại, như là gặt lúa mạch giống như điên cuồng ngã xuống. Giữa trưởng nhân số giảm mạnh, nhìn tướng quân trái tim co giật không nớt. Hắn lúc nào đợi gặp qua như vậy? Đại đường quân đội lúc nào đợi cường đại đến mức độ này? Người này lại là người nào? Tướng quân trong óc tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm giữa sân Đường Ninh, máu tươi vẫn vô pháp đem hắn ý phục cho nhuộm đỏ trắng rành vẫn. Tướng mạo tuấn lãng, mười phần một cái bạch diện tiểu tướng, nhưng hắn thực lực cùng với hắn quân đội dưới quyền đều là làm người sợ hãi. Có thể đem quân nhưng nghi hoặc không thôi, dáng dấp như vậy người chính mình lại xưa nay cũng chưa từng nghe qua. Hắn cũng bắt đầu hiểu được vì sao đối phương dám từ bỏ đi chính mình thiên nhiên ưu thế, chỉ có 10 vạn người liền dám chính diện cùng bọn họ tiến hành đối kháng. Bởi vì chỉ là nhánh quân đội này quá mức cường đại, không người dám tiếp xúc kỳ phong mang, vượt qua bọn họ sắp tới gấp đôi nhân số cũng bị như vậy hành hạ đến chết. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, nếu chính mình lần phái ra chỉ có 10 vạn người, chẳng phải là trong nháy mắt liền muốn tan vỡ, bị trực tiếp giết hết. Cái này kinh người chiến tổn so với, để tướng quân một điểm chiến ý đều không có, hắn đồng tử co rút nhanh, nội tâm có chút hoảng sợ. Trước bọn họ xưa nay không có lo lắng quá, coi như là có quân đội đến đây, bọn họ phù tăng cũng không phải ăn chay, vẫn là tại bản thổ. Chỉ có 10 vạn người, chẳng lẽ có thể ung dung quét ngang bọn họ? Căn bản vô pháp đối với phù tăng sản sinh cái gì chí mạng ảnh hưởng. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương tuy nhiên chỉ có 10 vạn người, thế nhưng bạo phát đi ra lực chiến đấu, so với 20 vạn 30 vạn quân đội còn kinh khủng hơn. Không chừng, thật sự có khả năng chí mạng. Bọn họ phù tăng, nguy hiểm. Chính mình 20 vạn đại quân, chính là bọn họ phù tăng cuối cùng át chủ bài, từ lúc bắt đầu đợi, không có ai cho rằng bọn họ thất bại. Tướng quân ý thức được nghiêm trọng như vậy một vấn đề, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thảm bại chiến trường. Cả người ngẩn người tại đó, không biết nên nói cái gì. Tướng quân, chúng ta bại. Bên cạnh hộ vệ, đứng ở tướng quân trước mặt, có chút thê thảm nói. Tướng quân nhưng cũng không để ý gì tới biết hắn. Tướng quân, chúng ta nên lui lại. Không nữa lui lại, liền muộn. Tướng quân cái này thời điểm, lại là xoay người lại, liếc hắn một cái, ánh mắt có chút vô thần, lui lại. Lui lại có thể đủ đi nơi nào? Hồi đỡ. Hộ vệ vừa định phải về, thế nhưng mới phát hiện, bọn họ hiện nay chính là ở phủ tang bên trong. Phù tăng cũng không phải rất lớn. Bọn họ trở lại trong hoàng thành, nhưng trước mắt chi này đường quân làm sao bây giờ? Nếu vô pháp đem cho ngăn cản, không chừng bọn họ phù tăng sẽ phát sinh diệt quốc tình huống. Hộ vệ muốn tới đây, nhất thời trước mắt suýt chút nữa tối sầm lại, bất tỉnh đi. Cái này từ bự, đối với bọn hắn tới nói, thực tại quá mức xa lạ. Bọn họ tự lại quen. Ở hai nơi này phù tăng bên trong, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Căn bản không có quốc gia đồng ý phái binh đến đây đối với bọn họ tiến hành công kích, dù sao cách bên Mông Hải Dương, cũng chỉ có đường chiều ở tạo thuyền thuật phương diện, xem như lĩnh phong. Có thể đại đường trước cũng sẽ không đối với bọn họ cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó phù tang cũng là không quan tâm chút nào đắc tội những quốc gia khác. Đại đường vậy thì như thế nào, còn không phải trực tiếp tuyên bố cảm văn, trực tiếp lựa chọn giao trách nhiệm. Nhưng dĩ vãng đại đường, nhưng theo lần này hoàn toàn khác biệt, đối phương trực tiếp phát binh tấn công lại đây, bọn họ hay là không quá lưu ý, cho rằng phù tang không thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, coi như là tham gia chiến tranh tổn thất nặng nề, bọn họ cũng là trên biển chiến tranh thôi. Nhưng bọn họ thủy sư đầy đủ 5 vạn đại quân, toàn quân bị diệt, cái này thời điểm bọn họ hay là sẽ không cảm thấy phù tang quốc gia này sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Sai phái ra đại quân đến, mục đích chính là vì ngăn cản đối phương. Nhưng bây giờ hộ vệ này phát hiện một cái làm hắn cực kỳ khó có thể tiếp thu, thậm chí có chút chuyện kinh khủng. Lấy nhánh quân đội này phong độ, nhất là bọn họ thống soái, lại càng là thiên thần hạ phàm, một người độc chiến thiên quân cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Loại này quân đội, bọn họ chỉ có thể đủ bị quét ngang. Ở dưới tình huống như vậy, bọn họ phù tang hơi hơi xử lý vô ý, nếu tiếp tục mà cố, rất có thể xuống sân giường như lột quyết giống như vậy, hoàn toàn bị diệt quốc. Trước bọn họ còn không rõ lắm, thậm chí có chút xem không lên một quyết, đường đường lớn như vậy một cái quốc gia, nhân khẩu đông đảo, lực chiến đấu cắt hung hãn, lại bị đại đường binh lính cho diệt tộc. Điều này thực là một cái xỉ nhục. Nhưng hiện tại, chuyện này muốn buông xuống đến hắn, Triệu Hà Triệu, nhóm trên đầu thời điểm, bọn họ nhưng là bình tĩnh không, cũng lại cười không nổi. nơi nào còn có cái gì cười trên sự đau khổ của người khác. Tướng quân, lui lại đi, mau mau lui lại, không nữa lui lại, chúng ta liền xong. Hộ vệ nghĩ đến cái này, toàn thân đánh một cái giật mình, vội vã chính là quay về tướng quân nói. Tướng quân cũng là tỉnh táo lại bù. Bây giờ phía trên chiến trường, bọn họ tổn thất dĩ nhiên vượt qua 5 vạn, cũng là còn lại không tới 13 vạn binh lính. Loại này đau xót đả kích mới khiến cho tướng quân có chút nản lòng phách trí. Nhưng bây giờ hắn cũng ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. Vội vã chính là mở miệng nói, lui lại, lui lại, mau mau lui lại. Đây là bọn hắn phủ tang cuối cùng lực lượng, nếu còn giữ, như vậy bọn họ còn có cách nào có thể đi chống lại. Nhưng một lòng toàn quân bị diệt, toàn bộ phủ tang cũng phải theo cùng xui xẻo. Chương 361, sống ở trong sự sợ hãi canh thứ 3 tự động. Phủ tang đại quân, đối mặt với hổ trách quân đánh mạnh, sớm đã có chút không kiên trì được. Thậm chí đánh mất đi chiến ý bọn họ đã sớm sĩ khí hoàn toàn không có. Hắn không được trực tiếp lựa chọn chạy trốn, bây giờ nghe được lui lại tín hiệu, bọn họ từng cái như đối mặt đại xá, cầm vũ khí lên cũng không quay đầu lại hướng về mặt sau chạy đi. Lui lại tốc độ vượt quá tưởng tượng. Tướng quân cũng là ở hộ vệ yểm hộ phía dưới, đội ba hướng phía sau lui lại. Phần lưng chính là một đám như hổ như sói hổ bị quân. Bọn họ không muốn ở chỗ này quá nhiều lưu lại, một phút cũng không được. Địch nhân lựa chọn lui lại. Hổ bị quân các binh sĩ cũng đều dừng lại trong tay động tác, bọn họ có chút chưa hết cảm giác, vừa mới bắt đầu chiến đấu, đối phương cũng đã lựa chọn chiến đấu. Cái này phù tang binh lính thực lực, để bọn hắn cực kỳ bất mãn, khó tránh khỏi có chút quá yếu. Thực lực như vậy, cũng dám trêu chọc bọn hắn đại đường, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bọn họ nhìn về phía Đường Linh, chờ đợi Đường Linh ra lệnh. Trước mắt nhóm người này, coi như là bọn họ như thế nào đi nữa trốn, chỉ cần bọn họ đồng ý đi đuổi bắt, liền tuyệt đối có thể đủ đuổi theo. Cái này người phù tang, không chỗ có thể trốn. Trừ phi bọn họ lựa chọn đi thuyền rời đi cái này phù tang, nhưng cũng bên trong bọn họ ý muốn, ở hải vực bên trên, những người này so với trên đất bằng còn muốn yếu, hoàn toàn chính là trên tấc gỗ mặt 747 thứ cá. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải chết. Đại nhân, muốn không cần tiếp tục truy kích. Triệu trên cây trước, quay về Đường Linh dò hỏi, kẻ địch đã bị chúng ta đánh cho sĩ khí hoàn toàn không có, lại càng là kinh hồn bạc vía, không hề lực chiến đấu. Chúng ta nếu tiếp tục truy kích đi tới, bọn họ kiên quyết không thể nào là đối thủ của chúng ta. Đây là một lần đem đối thủ cho diện sạch tốt thời cơ. Hắn cho rằng, đây là tuyệt hảo thời cơ. Một lòng san bằng cái này 20 vạn đại quân, cũng là mang ý nghĩa. Bọn họ ở phù tang hoàn toàn có thể trắng trợn không kiêng dè. Nếu đuổi tới, bọn họ có 100 tự tin, có thể đủ đem đối thủ cho triệt để mà đánh tan, không để cho chạy, dù cho một người. Mặc dù có chân luôn không đổi giặc cùng đường, nhưng đây rõ ràng là tận dụng mọi thời cơ tốt thời cơ. Nhất là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, coi như là những người này bố trí cái gì mai phục, bọn họ cũng hồn nhiên không sợ. Căn bản không cần lo lắng chính mình vấn đề. Triệu Thụ có chút tha thiết mà nhìn Đường Linh, vừa nãy hắn cũng tham gia chiến đấu, thế nhưng là cực kỳ không đã biển. Loại quốc gia này, nên một đường, BKBG, quét ngang qua. Tất cả mọi người phải chết. Bọn họ thói hư tật xấu cùng với khoa trương tự đại, hoàn toàn chọc giận toàn bộ đại đường. Đường Linh mắt thấy phía trước, hắn thị lực rất tốt, vẫn có thể nhìn thấy mười mấy vạn đại quân cấp tốc phân tán ra đến, chính là không muốn sống hướng mặt sau lui lại. Một nhánh còn sót lại nhiều người như vậy quân đội, lại bị đánh cho lựa chọn quay đầu liền chạy. Bất quá Đường Linh cũng không ngoài ý muốn, cái này người phù tang tính tình hướng về đều là như vậy, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Một lòng đụng tới so với mình đối thủ lợi hại, bọn họ chỉ sợ là thần phục được so với ai khác đều nhanh. Cũng chính bởi vì loại tính cách này, mới khiến cho bọn họ ở phía sau giai đoạn không ngừng phát triển, thậm chí động niệm đầu muốn xâm lấn Hoa Hạ, đem tính tình này cho phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này người phù tang ở chọc giận người khác phía trên, tuyệt đối là thế giới đệ nhất. Không cần. Đường Ninh lắc đầu một cái, cũng không có lựa chọn truy kích. Trước mắt nhóm người này rất rõ ràng đã rất khó đối với hổ trách quân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đường Ninh hiện nay hắn muốn làm sự tình, nhất là bọn họ đã đổ bộ, cũng là mang ý nghĩa chính mình nhiệm vụ có thể bắt đầu đi vào hoàn thành. Hắn có thể không có quên lúc trước tiêu diệt đột quyết đến tuột cùng nên là thế nào. Đây là lần thứ hai đã sớm xe nhẹ chạy được quen. Đường Ninh dẫm trên mặt đất, cái này cắt đá xúc cảm có chút mềm mại. Hắn hơi cảm khái, chính mình kiếp trước thế nhưng là xưa nay cũng chưa có tới phù tang, thế nhưng đời này, nhưng sớm mấy ngàn năm nay đến cái này thổ địa. Nhưng cũng thực sự không phải là đến đây tham quan, mà là phải cho bọn họ mang đến một cái cự đại kinh hỉ. Đường Linh khoe miệng hơi dương lên, hy vọng bọn họ sẽ thích đi. Thế nhưng là, Triệu Thụ có chút bất ngờ, tốt như vậy thời cơ, chẳng lẽ liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Đường Linh cũng không có đối với hắn giải thích. Theo đạo lý tới nói, chính mình chỉ cần đi nghe theo mệnh lệnh liền đầy đủ. Vì lẽ đó Triệu Thụ cũng là kịp thời im lặng. Bọn họ có thể đủ lần thứ nhất đánh tan đối thủ, như vậy cũng là mang ý nghĩa, mà sau chiến tranh, bọn họ đem cũng không tiếp tục sẽ đụng phải đối thủ. Nho nhỏ này phù tang, có thể đủ phái ra nhiều binh lính như thế, đã xem như cực kỳ không dễ dàng. Bọn họ là tuyệt đối không tin, còn có thể lấy ra binh lực à, nếu dáng dấp như vậy, bọn họ chắc chắn phải chết. Triệu Thụ nghĩ tới đây, trong lòng có chút kích động. Bọn họ đem lại nên vì đại đường bản đồ, làm ra đồ xuất cống hiến. Đây là muốn bị ghi khắc ở sách lịch sử bên trên. Đường Linh lại là trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt có chút thần bí, cứ như vậy giết bọn họ, chẳng phải là quá mức tiện nghi bọn họ. Triệu Thụ trong thần sắc mang theo nghi hoặc, hắn cũng không thể đủ lý giải Đường Linh trong lòng đối với cái này phủ tang cử hận. Bất quá, bọn họ cũng không có tốt hơn chỗ nào, cái này phủ tang lá gan to lớn như thế, đổ sát bọn họ đầy đủ mấy trăm ngàn máy tính, đây là đối với bọn hắn toàn bộ đại đường miệt thị, mỗi người cũng chịu đến quất đủ. còn lựa chọn tuyên bố cảm văn, tự đại khoa trương. Bọn họ làm sao có thể đủ chứa nhẫn? Tự nhiên là muốn ăn miếng trả miếng. Liên để bọn họ trong những ngày sau tử bên trong, sống ở trong sự sợ hãi đi. Đường Linh lạnh nhạt nói một câu. Chỉ có dáng dấp như vậy, mới là đối với phủ tang tốt nhất trừng phạt. Đám người này, không phải vậy đến chết thời điểm, e sợ cũng không biết bởi vì chính mình tự đại mà tiến hành sám hối. Đường Linh mục đích chính là muốn khiến những người này triệt để tan tác, tinh thần cùng trên nhục thể song trọng thất bại, giết người chu tâm. Bọn họ đủ ra đến ác quả, tự nhiên là muốn cho chính mình tự mình nếm xuống. Cứ như vậy giết bọn họ, cũng không phải Đường Linh hy vọng nhìn thấy. Ngược lại bọn họ còn cần tại đây phủ tăng lưu lại một ít thời gian đầy đủ. Vì lẽ đó Đường Linh cũng không lo lắng. Những người này tiếp tục điên cuồng chạy trốn, bọn họ thoát được càng nhanh, hoảng sợ cũng là bao phủ ở toàn bộ phủ tăng càng nhanh. Sau đó, chính là bọn họ hổ trách quân vũ đại, có thể tận tình đi vào phát huy. Chương 362, Minh Tiên Hoàng Hoàng Chương thứ tư tự động. Thiên Hoàng bệ hạ, phía trước chuyển đến tuyên báo. Sato tướng quân xuất lĩnh 20 vạn đại quân, toàn viên tan tác. Căn bản vô pháp ngăn cản đường quân, bị giết đầy đủ 7 vạn có dư binh lính, bây giờ lại càng là quân lính tăng dã, đang hướng hoàng thành cấp tốc lui lại. Phía trước tuyên báo chuyển đến thời gian, toàn bộ trong cung điện, lặng lẽ, hầu như không có bất kỳ cái gì một điểm thanh âm. Minh Tiên Hoàng ngồi ở phía trên, há há mồm. Nửa ngày cũng không nói ra lời, thân thể có chút cứng ngắc. Những cái văn võ bá quan nhóm cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là yên lặng vang trở lại người binh sĩ này. Binh lính quỳ trên mặt đất, cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng lắm, túi đầu lại không biết đạo nên nói cái gì, liền hô hấp cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ lo làm tức giận đến bọn họ. Coi như là hắn làm một tên phổ thông binh sĩ cũng có thể đủ phát giác được, cuối cùng đối với toàn bộ phủ tang tới nói ý vị như thế nào, tại sao lại như vậy? Minh Thiên Hoàng kinh ngạc mà hỏi. Hắn căn bản suy nghĩ không thông, rõ ràng là 20 vạn đại quân, vì sao biết tan tác được nhanh như vậy? Trước khi lên đường, hắn nắm chắc phần thắng. Nhóm này đường quân coi như là may mắn ở hải chiến bên trong thắng lợi, đó cũng là tổn thất nặng nề. Đem hết toàn lực vây quét bọn họ, đường quân làm sao có khả năng còn có năng lực đi phản kháng? Nhưng tin tức truyền về rất nhanh, bọn họ đối chiến mới không có vượt qua thời gian nửa ngày, chiến bại tin tức sẽ trở lại. Đây chính là đầy đủ 20 vạn đại quân a. Minh Thiên Hoàng nhìn về phía binh lính dò hỏi, đường quân còn có bao nhiêu người mấy? Tổng cộng 10 vạn. Binh lính do dự một chút, nói xong đầu thấp đến mức càng thấp hơn. Minh Thiên Hoàng lập tức liền đứng lên, trừng mắt trước binh lính nói, ngươi ý tứ là từ vừa mới bắt đầu, đường quân chính là 10 vạn đại quân, giết chúng ta 5 vạn hải quân, càng đem 20 vạn đại quân đánh tan, còn sót lại 10 vạn. Từ đầu tới đuôi đều chưa từng thay đổi. Binh lính biết rõ cái này đối với bọn hắn phủ tang tới nói là cực lớn xỉ nhục, nhưng là chỉ có thể đủ gật gù, như nói thật nói, vâng, không sai. Minh Thiên Hoàng sắc mặt tái nhợt, cảm giác khí huyết dâng lên, thân thể đều có chút vô lực ngồi ở trên ghế, cả người cảm giác không thở nổi. Cuối cùng là cái tình huống thế nào? Bọn họ phủ tang binh lính cường đại như thế, coi như là chiến bại cũng không thể để đường quân không có bất kỳ cái gì hao tổn. Nhưng hiện thực chính là như vậy, binh lính không thể đem giả tạo tin tức cho truyền về, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng là mang ý nghĩa. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo binh lính, đi vào chinh chiến đường quân. Toàn quân bị diệt lại không nói, liền đối phương một người đều không có giết chết. Đây đối với Minh Thiên Hoàng cùng với phủ tang văn võ bá quan nhóm, đều là một loại cực lớn đả kích. Giữa bọn họ thực lực, cách biệt làm sao biết to lớn như thế. Minh Thiên Hoàng cảm giác mình đầu đều có chút không đủ dùng. Đường triều coi như là quá mức cường đại, cũng không thể xuất hiện một điểm thương vong đều không có chứ. Đầu óc trống rỗng, căn bản không muốn tin tưởng trước mắt nghe được hiện thực này. Hắn ngạo khí, tự đại. Vào đúng lúc này, cũng bị dẫm đạp trở thành đồng vấn, không còn sót lại chút gì. Trước hắn dựa dẫm vị trí của mình bách gỡ, căn bản không người trêu chọc. Trong nước Thái Bình và phần, tự thân thực lực cũng cường đại, tại chính mình sở trường hải vực bên trong, không có ai có thể đánh bại bọn họ. Tất cả những thứ này đều là Minh Thiên Hoàng như vậy khoa trường, thậm chí dám gọi Lý Thế Dân tự mình lại đây chịu nhận lỗi sức lực. Nhưng bây giờ, đường quân lại là dùng một hồi chiến tranh, dễ như ăn cháo đất liền đem nó cho phá giải đi. Chứng minh, bọn họ phủ tang quân đội, ở người ta trong mắt, căn bản không đáng giá một đồng. Mất đi chính mình cực kỳ có nhất sức lực đồ vật, Minh Thiên Hoàng nơi nào còn ngạo được lên. Cả đất nước lực lượng đều vô pháp ngăn cản được đường quân. Đồng thời cũng biểu dương, phủ tang lập tức thất thủ, đường quân chỉ cần đồng ý, thậm chí có thể một đường tiến quân thần tốc, đi tới bọn họ trong hoàng thành. Coi như là chính mình thân là thiên hoàng, chỉ sợ cũng là có nguy hiểm. Minh Thiên Hoàng bắt đầu hoảng, triệt để hoảng lên. Trước hắn chưa bao giờ đem chuyện này cho để ở trong mắt, coi như là đường quân xâm lấn, vậy thì như thế nào? Nhiều lắm chính là trước như vậy, bọn họ tổn thất một ít binh lính, đường quân cũng khẳng định biết khó mà lui. Hắn vẫn muốn nghĩ mượn nhờ đường quân đến giúp phủ tang chướng một làn sóng thanh thế. Hiện nay thanh thế vấn đề treo, bọn họ ngược lại là vì là đường triều tăng cường không ít danh tiếng, trở thành đá cây chân. Phủ tang lại là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn trước đây trải qua, theo cái này hoàn toàn khác nhau. Đường triều cũng chưa từng mạnh như vậy hành, thực lực mạnh mẽ quá. Thế nhưng đột nhiên thay đổi, làm sao lại sẽ chỉ ở cái này một hai năm trong lúc đó phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa? Hắn khó có thể lý giải được. 10 vạn đại quân từ tá hạ đổ bộ, một đường tiến lên. Mục đích xem ra chính là ta phương kỳ họ tổ. Lấy tốc độ bọn họ, không mất 3 ngày liền có thể đến. Phía dưới binh lính, rồi lại truyền tới một tin dữ. Đám này đường quân đại hoạch toàn thắng, không có chút nào từ bỏ. Ngược lại là phải tiếp tục tấn công lại đây. Kỳ họ tổ đúng là bọn họ phủ tang thủ đô. cũng là Minh Thiên Hoàng hiện nay ở cái địa phương này. Hắn ở đây xây dựng cung điện, toàn bộ phủ tang trung ương. Một lòng kỳ họ tổ xảy ra vấn đề, bị đại quân cho nguy cấp, cũng là mang ý nghĩa toàn bộ phủ tang liền nguy hiểm. Minh Thiên Hoàng có chút không chịu nhận dáng dấp như vậy chênh lệch. Từ nhất chiến đại đường thành danh trở thành phủ tang trong lịch sử nổi tiếng nhất thiên hoàng. Nhưng bây giờ, rất có thể bởi vì hắn quyết định biện pháp dẫn đến diệt quốc, bị vô số người thoá mạ thiên hoàng. Chênh lệch thật sự là quá to lớn. Lấy tâm hắn lý năng lực, cũng rất khó chịu được. Hắn gấp đến độ xoay quanh, căn bản không biết nên đi như thế nào xử lý. Đầy đủ 20 vạn đại quân, nửa ngày đều không có chống đỡ lại, cũng đã bị thua. Hắn còn muốn đi như thế nào làm? Phế phẩm, đều là một đoàn phế vật, không có chút tác dụng nơi. Bình thường nuôi người nhóm, đến chính thức thời điểm, lại ngay cả chống lại đối thủ cũng không làm được, còn muốn lâm trận bỏ chạy. Minh Thiên Hoàng giận dữ không thôi, ở trong cung điện gầm thét lên. Phía dưới binh lính sợ đến câm như hến, căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm tới. Chỉ lo bởi vậy làm tức giận đến Minh Thiên Hoàng, dẫn đến chính mình trở thành phát tiết thủ giác. Hắn cũng gánh chịu không dậy trách nhiệm này. Báo, đại đường quân đội, một đường công phá trúc trước, xuất quân, bá giả. Ba tòa thành trì cấp tốc thất thủ, trước sau còn chưa vượt qua một ngày thời gian, bọn họ khoảng cách kỳ họ tổ, chỉ còn lại không tới 300 dặm. Minh Thiên Hoàng tính khí còn chưa phát xong, bên ngoài lại là xông tới một tên binh lính, vô cùng khẩn cấp nói. Người. Chương 363, cầu hòa, cái này không thể nào. Canh thứ 5 tự động. Trong thành trì binh lính mất tính, tất cả đều chết thảm, không một người còn sống. Dứt tiếng, toàn bộ cung điện lần thứ 2 yên tĩnh lại. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Minh Thiên Hoàng nổi giận phát sinh, phản phất kẹt tại trong cổ họng, nửa ngày cũng nói không ra. Văn võ bá quan cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ từng cái lo lắng và phần, lúc này đã lửa cháy đến nơi, bọn họ nếu có thể đủ lại bình tĩnh hạ xuống, e sợ chính mình bước kế tiếp chính là sẽ trở thành vòng quốc chi thần. Đường quân thủ đoạn như vậy hung tàn, trực tiếp lựa chọn đổ thành. Căn bản không có cho bọn họ bất kỳ thời cơ, phản phất là vừa bắt đầu, liền biểu dương bọn họ thái độ, hôm nay tới đây chính là vì san bằng toàn bộ phủ tang. Minh Thiên Hoàng cũng không nhịn được giận dữ, như vậy đường quân lại dám phát điên trình độ như vậy. Văn võ bá quan nhóm nhưng có chút trầm mặc. Rõ ràng là bọn họ đồ sát trước, lúc trước đại hòa lựa chọn ở đại đường trắng trận đồ sát mấy trăm ngàn máy tính. Bọn họ lại là lựa chọn tránh mà không gặp. Ngược lại là đối với cái này, làm công đánh điểm, tuyên bố hơi văn đến bức bách lý thế dân cho bọn họ chịu nhận lỗi. Mới phải xuất hiện bây giờ tình huống như thế. Nhưng hiện tại đi vào mắng bọn họ phát điên, khó tránh khỏi có chút đem chính mình cho cùng chửi ý tứ. Thiên hoàng đại nhân, tình huống khẩn cấp, nếu không kịp ngăn cản nữa đường quân, e sợ sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Bực này tổn thất, chúng ta căn bản không thể thừa nhận. Lên tuổi già quan viên tiến lên, run run rẩy rẩy nói, cũng là gấp cực kỳ. Minh Thiên Hoàng cũng ngồi ở trên ghế, hắn không nghĩ tới, đường quân tốc độ biết nhanh như vậy, lập tức đại phá nhiều như vậy thành trì, mắt thấy khoảng cách kỳ họ tổ chỉ còn dư lại 300 dặm khoảng cách. Phù Tang bản thân liền không phải rất lớn, lẫn nhau trong lúc đó tìm biết, căn bản không cần bao nhiêu thời gian, không cần 3 ngày, đường quân đạp phá kỳ họ tổ thời điểm, bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Minh Thiên Hoàng nơi nào còn có nửa điểm tiêu căng, hắn vội vã nhìn về phía cái này quan viên, làm sao ngăn cản đường quân? Ngươi có thể có cái gì kế sách? Tuổi già quan viên cũng là cao mày trầm tư, nửa ngày đều không có suy nghĩ đi ra. Chiến tranh phương diện, bọn họ đã lấy ra chính mình sở hữu lực lượng đến, nhưng không có tác dụng, vô pháp ngăn cản đường quân. Bọn họ hành động như vậy, xem như triệt để mà chọc giận đại đường, coi như là nếm trải quá đắng. Đại đường một đường đi tới, thế như trẻ tre, căn bản không cho bọn họ bất kỳ thời cơ, hay là trực tiếp lựa chọn đổ thành, dùng máu tươi cho bọn họ cảnh cáo. Không quá 3 ngày, bọn họ tiếp tục trì hoãn, cái kế tiếp bị tàn sát chính là kỳ họ tổ. Các ngươi phải tác dụng gì, một điểm cách nào đều không có. Hiện tại địch nhân đều đánh tới cửa, nếu lại không có cách nào đi vào giải quyết, chúng ta phải chết hết. Minh Thiên Hoàng có chút tức đến nổ phổi. Hắn lúc nào đợi từng tao ngộ tình huống như thế, phù tang đầy đủ hơn 300 năm lịch sử, chưa bao giờ phát triển quá bất kỳ. Bị kẻ địch đánh cho gần như muốn tiêu diệt tình hình trong nước uống. Minh Thiên Hoàng không những mình mục đích không xong, ngược lại là muốn trở thành vòng quốc chi thần. Lớn như vậy chênh lệch, hắn làm sao tiếp thu được? Cái này đường quân nghĩ đến cũng chỉ là xì thôi, chờ bọn hắn giết hại xong xuôi, dĩ nhiên là sẽ không lại đến đây đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi. Bọn họ không thể làm ra diệt quốc hành vi đến, cái này nói vậy sẽ phải chịu tất cả mọi người khiển trách. Một tên trong đó có được lực lượng nam tử đứng ra, hắn chính là Phù Tang võ tướng, trưởng quản lấy binh quyền, lúc này lại nói là ra nói đến đây đến, không nhịn được có chút tương phản. Tùy ý đối phương đồ sát, tựa hồ bọn họ cũng chỉ có làm như vậy. Minh Thiên Hoàng nhưng như là xem ngu ngốc một dạng nhìn cái này võ tướng, đột quyết xuống sân, ngươi đừng không phải không nhìn thấy. Bây giờ sở hữu quốc gia, trên căn bản đều sắp bị đại đường cho san bằng. Còn ai dám đối với bọn họ có ý kiến, chẳng phải là muốn chết. Cái này thời điểm hắn mới hiểu được, đại đường uy hiếp đến tuột cùng có khủng bố bao nhiêu. Nội tâm không khỏi loáng thoáng có chút hối hận, đại đường cũng không có lựa chọn trêu chọc bọn hắn, nhưng là mình lại không có ý thức đến vấn đề này. 5 lần 7 lượt tiến lên khiêu khích, mãi đến tận cái này thời điểm mới bàn nhưng mà tỉnh ngộ, nhưng hiển nhiên có chút lúc này đã muộn. Hối hận cũng không kịp, phía trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể đi ăn. Minh Thiên Hoàng ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm đối sách. Coi như là hắn cở trách cái này võ tướng, nhưng đường quân giết hại vẫn còn ở kéo dài, bất kể là bọn họ phản kháng cũng hoặc là chờ. Xuống sân đều là giống nhau. Hoa Hạ có câu châm ngôn, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chúng ta bây giờ căn bản không phải đại đường đối thủ.
chỉ có thể đủ vì chúng ta trước hành vi mà phụ trách, đi vào liên lạc đại đường, lấy ra chúng ta thành ý. Tên kia tuổi già quan viên bất đắc dĩ nói, hiện nay đến xem, chỉ có như thế một loại cách nào. Câu hòa. Minh Thiên Hoàng nhưng như là đạp cái đuôi miêu giống như vậy, lập tức nhảy dựng lên, sắc mặt cực kỳ khoa trương, làm sao có khả năng sự tình. Bọn họ thế nhưng là phụ tang, tự nhận là thượng đẳng nhất huyết mạch. Hướng về đê tiện chủng tộc cầu hòa, đây là cỡ nào khuất nhục sự tình. Thế nhưng hắn vừa mới dứt lời, chính là ngồi ở trên đế, trở nên trầm tư. Tựa hồ, thật chỉ có như thế một loại cách nào. Ngoài ra, không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể đủ ngăn cản được đại đường quân đội hướng về bọn họ bao phủ tới. Nhưng làm hắn cực kỳ không cam lòng. Đây là một loại cực lớn khuất nhục, nhất là để bọn hắn kiêu ngạo tự đại phụ tang, lựa chọn chủ động cúi đầu. Trước bọn họ cảm văn, không phải là trở thành chuyện cười. Tự mình đánh mình mặt, còn muốn cho đối phương chịu nhận lỗi, bọn họ phụ tang phòng trường biết triệt để nổi danh, chẳng qua là trở thành đối tượng chế nhạo. Trong khoảng thời gian ngắn, Minh Thiên Hoàng có chút khó có thể 1.6 tiếp thu. Nhưng nếu là hắn không lựa chọn cầu hòa, toàn bộ phụ tang thực sự hoàn toàn bị diệt trừ, hắn cái này Minh Thiên Hoàng cũng chết ở trong tay kẻ địch. Bên nào nặng bên nào nhẹ, một chút là có thể nhìn ra được. Minh Thiên Hoàng có chút nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trùng thiên. Đường Quân lại có thể đủ đem hắn bức cho ép tới trình độ như vậy, hắn làm sao có thể đủ không giận? Cả người đều có chút dữ tợn, nhưng rất nhanh, rồi lại từ bỏ dãy rủa. Bọn họ không có cách nào, chỉ có cầu hòa như vậy một đầu đường, Đường Quân giống như là bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở bọn họ bên tai nổ vang. Mình muốn đem cục diện cho cứu lại trở về, để hắn Thiên Hoàng vị trí tiếp tục ngồi xuống. Phù Tang tiếp tục tồn tại, nhất định phải làm như vậy. Chương 364, Phù Tang sứ giả. Giết. Tự động. Phong hỏa đốt lên. Máu tanh tràn ngập, khắp nơi đều có đoạn chi tàn hại. Cả tòa thành trì dĩ nhiên biến thành ngói vỡ tường đổ. Nói là nói thành trì, nhưng theo đại đường thành trì căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Xem ra, chính là tiểu hình kiến trúc. Phong ngự lực căn vốn không thế nào dạng. Một công liền phá. Hổ Bí Quân không có một chút nào áp lực, chính là lại xuống nhất thành. Thành trì xem ra cực kỳ thê lương. Nhất là xa xa hoàng hôn bắt đầu hiện ra đến, Nhật Lạc Tây Sơn. Nương theo lấy khắp nơi thi thể cùng máu tươi. Dòng máu phiêu cái, đem không có bất kỳ cái gì thanh âm, trong này người toàn bộ cũng được giải quyết xong xuôi. Đại nhân, thành trì đã cầm xuống, chúng ta đại khái còn kém 3 tòa thành trì, liền có thể đến phủ Tang Kỳ họ Tổ, đem có ngày hoàng đầu người cho chém xuống đến. Triệu trên cây trước, quay về Đường Ninh hồi báo tình huống. Bọn họ sắc mặt bên trong mang theo một chút vẻ hưng phấn. Cái này đối với bọn hắn tới nói, thực tại quá mức đơn giản, dù sao trước đồ sát đột quyết, có kinh nghiệm. Hiện tại lại càng là hạ bút thành văn. Công phá những này thành trì, không cách nào để cho bọn họ sản sinh cái gì cảm giác thành công. Nhưng một lòng đỡ tang cho diệt quốc, giết chết thiên hoàng, đối với bọn hắn tới nói thì là tháng 1 năm 1-2 loại khích lệ. Đây chính là mạc đại công lao, cũng là thành tựu to lớn. Ai không muốn hoàn thành? Bọn họ hổ trách quân, công lao đầy dẫy. Ai có thể lại biết ghét bỏ chính mình công lao nhiều đây? Ừm. Đường Ninh tiếp nhận cái này triệu thụ địa đồ, lấy tới nhìn kỹ một chút. Bọn họ đối với phủ tăng cũng không phải rất hiểu biết, nhưng tương tự sẽ có địa đồ, dù sao đại đường có thể nói là ở giữa thế giới. Vạn quốc lai triều, vô số quốc ngoại người đều sẽ tới đến đường triều mậu dịch. Bọn họ tự nhiên sẽ lưu lại vô số đồ vật, cái này phù tang địa đồ liên là một cái trong số đó, cũng làm cho bọn họ càng thêm hiểu biết phù tang. Coi như là không cần địa đồ, Đường Ninh đối với phù tang cũng vô cùng hiểu biết. Bọn họ dĩ nhiên tiến lên đầy đủ 3 ngày thời gian, khoảng cách cuối cùng kỳ họ Tổ cũng chỉ còn lại 200 dặm khoảng cách, kỳ họ Tổ gần trong gang tấc. Toàn lực phía dưới, thậm chí khả năng một ngày đều đủ để đạt đến. Nhưng Đường Ninh nhưng cũng không chuẩn bị vội vã như vậy gấp rút, dù sao bọn họ thời gian đầy đủ. Cái này phù tang thiên nhiên hoàn cảnh, bốn phía toàn biển, trở thành bọn họ tốt nhất che chở cảng, nhưng bây giờ cũng trở thành nốt lại bọn họ lao tù, muốn chạy trốn rất khó, hầu như là chuyện không có khả năng. Vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng những người này sẽ chọn chạy trốn, chỉ cần từ từ tiếp tục đánh liền đủ. Đường Ninh đang bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trước, là mình thuộc hạ Hổ Bí Quân, tận lượng đất giảm bất thương vong. Cái gì là một tên cường đại tướng quân? Chính là dùng ít nhất binh lực, thời gian đi thu được chiến tranh thắng lợi. Bọn họ càng là như vậy, phù tang lại càng phát thống khổ. Trên đầu trước sau mang theo một thanh lợi nhận, lúc nào cũng có thể rơi xuống, đem bọn hắn đầu người cho lấy đi. Loại này đối với bọn hắn là cực kỳ dày vò tồn tại, tất cả thống khổ. Một mực lại không có bất kỳ cái gì cách nào. Đao cùng tử cắt thịt giống như. Đường Ninh muốn chính là hiệu quả như thế này, phù tăng là như thế nào miệt thị bọn họ đại đường, đổ sát bọn họ đại đường bách tính, như vậy hiện nay. Muốn gấp trăm lần nghìn lần đất cầm bể, mới đủ lấy an ủi những cái chết đi vong hồn. Phù tăng đủ loại này tộc, bọn họ giết, cũng một chút cũng không có tâm lý áp lực. Tại chỗ cắm trại, nhóm lửa làm cơm. Đường Ninh ra lệnh, hôm nay sắp trời đã tối, cũng không quá thích hợp tiếp tục chạy đi. Để các binh sĩ khôi phục thể lực mới là trọng yếu nhất, ngày thứ nhì tinh thần sáng láng, bạo phát đi ra lực chiến đấu, chính là bọn họ điên phong trạng thái. Ai có thể đủ ngăn cản bọn họ? Song phương thực lực cách biệt quá lớn, nhưng Đường Ninh hay là sẽ không để cho Phù Tang bắt được bất kỳ thời cơ. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Nhóm này Phù Tang, hắn giết nhất định phải cho bọn họ lưu lại cái hở, là chuyện không có khả năng. Cũng không phải Đường Ninh phong cách. Đúng. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ thu được mệnh lệnh, liền đem mệnh lệnh này cho truyền đạt xuống. Bọn họ công phá trong thành chỉ có được đến không xuể vật tư, thực vật. Bọn họ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Căn bản không cần lo lắng chính mình thực vật cùng nước ngọt vấn đề. Biệt bộ đội tại chiến tranh thời điểm đều cần lo lắng cho mình vấn đề tiếp liệu. Vinh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Nhưng như là bọn họ như vậy, càng đánh đấu càng mạnh, phản cũng là lần đầu tiên thấy. Đường Ninh xem từ từ hôn ám đi sát trời, nắm chặt nắm đấm, giữa hai lông mày mang theo một chút vẻ chờ mong, mắt sáng ngời. Khoảng cách hoàn thành hệ thống nhiệm vụ còn kém như vậy bước cuối cùng, lấy trước mắt tốc độ đến xem, chỉ cần 2 ngày thời gian, bọn họ liền có thể giết tới cái này kỳ họ tổ. Trong lòng có chút chờ mong, không biết hệ thống đến tột cùng biết cung cấp cho mình hình dáng gì khen thưởng. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đường Ninh đây là rõ ràng, chính là bởi vì như vậy, hắn mới chờ mong và phần. Thử nghiệm đi câu thông hệ thống, cái này đã không biết là bao nhiêu lần, nhưng hệ thống nhưng từ đầu tới cuối duy trì yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phản phất đá chìm biển lớn. Không muốn là trước đi ra tuyên bố nhiệm vụ, hắn thật lo lắng hệ thống này có phải hay không tin tức. Đường Ninh cũng không có xoắn xuýt đối với cái này hệ thống vấn đề. Theo chính mình càng ngày càng lớn mạnh, cũng 747 có thể phát hiện nó một số bí mật. Hiện nay, bất quá là thời gian chưa tới thôi. Đường Ninh cũng không đội vã, từ từ đi là tốt rồi. Thần thông quảng đại như vậy hệ thống, khẳng định có nó chỗ thần kỳ, chỉ là Đường Ninh cũng không có phát hiện thôi. Hổ bí quân bất kể là ở đâu phương diện, tốc độ đều là cực nhanh. Rất nhanh, bọn họ chính là dùng bữa tối, bắt đầu chuẩn bị tiến vào chính mình đóng tốt doanh trại bên trong, lựa chọn nghỉ ngơi. Thân là binh lính, cái này thời điểm là khôi phục thể lực thời điểm tốt nhất, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đường Ninh tại chính mình trong lều vải, nhưng chưa nghỉ ngơi, mà là đang suy tư có liên quan với hệ thống sự tình. Đại nhân, bên ngoài có một người tự xưng là phủ tang phái tới sứ giả, đồng ý cầu hòa, hy vọng có thể đủ dựa vào chúng ta liên lạc đến đại đường, bọn họ biết chịu nhận lỗi, đồng thời cũng hy vọng chúng ta đình chỉ tiếp tục tiến công. Bên ngoài Triệu Thụ đi tới, quay về Đường Ninh nói, thần tình trên mặt lại là có chút không hiểu ra sao. Cái này phủ tang, kiêu ngạo thời điểm cực kỳ kiêu ngạo, nhưng sợ cũng so với ai khác cũng sợ được nhanh. Đường Ninh ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu, hắn thế nhưng là biết rõ nhóm này người phủ tang đến tột cùng là cái đức hạnh gì, cực kỳ hiểu biết. Phủ tang sứ giả, giết. Đường Ninh lúc này quát tay một cái nói. Chương 365, Đường quân thái độ. Cảnh thứ 2 tự động. Sứ giả, hoặc là mang theo quốc gia uy nghiêm mà tới, hoặc là chính là cầu hòa mà tới. Rất rõ ràng người sứ giả này đã biểu dương hắn ý đồ đến, mục đích chính là vì ngăn cản Đường Ninh bọn họ lần thứ 2 phát binh, hy vọng có thể đủ cùng Đường Triều chịu nhận lỗi, thu được căn bình. Đây là cổ đại quốc gia chiến bại quen dùng thủ đoạn, rất thông thường. Đường Ninh cũng sẽ không ngoài ý, trước thổ phiên cũng lựa chọn như vậy. Bọn họ một đường giết tới Phù Tang, lại càng là công phá Phù Tang vô số thành trì, giết bọn họ không biết ít nhiều tên lính. Cái này thời điểm, Phù Tang mới lựa chọn cúi đầu. Bọn họ tự đại kiêu ngạo, vào đúng lúc này, không còn sót lại chỗ gì. Nguy cấp. Bọn họ nếu như hay là tự cao tự đại, chỉ biết tự chịu diệt vong. Nhưng cũng không có nghĩa là. Đường Ninh liền biết tiếp thu cái này Phù Tang thần phục, hắn tử vừa mới bắt đầu lại đây, liền nhất định muốn dẹp điên Phù Tang. Chủng tộc này, chịu thua không có tư cách. Đường Ninh trong đôi mắt lập lòe băng lãnh sát ý, Triệu Thủ cũng sững sờ một hồi, tướng quân, xác định không trước gọi hắn đi vào, xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì ạ? Không cần. Đường Ninh thản nhiên nói, bất kỳ quốc gia nào đều có đàm phán chỗ trống, chỉ có Phù Tang không có. Đúng. Triệu Thủ liền cũng lại không có dò hỏi. Đây là Đường Ninh mệnh lệnh, nhất định là có hắn nguyên nhân chỗ. Bọn họ cũng không muốn đi qua nhiều dò hỏi, ấn lại mệnh lệnh đi chấp hành liền đủ đủ. Còn lại sự tình, có Đường Ninh ở suy nghĩ lấy, chỉ là sứ giả, bọn họ cũng không phải không có giết qua. Cái này Phù Tang làm càn như thế, giết bọn họ một sứ giả, căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bọn họ bản thân chính là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, là lựa chọn tiếp tục đổ sát hay là đồng ý bọn họ đầu hàng, đều tại Đường Ninh trong một ý nghĩ, sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề gì. Hai quân giao chiến, không chạm sứ giả. Nhưng lần này bọn họ không tính. Triệu Thụ mang theo ngay ngắn nghiêm nghị đi ra. Bên ngoài vừa vặn đứng một tên phủ tang nam tử, tuổi ước chừng 30 tuổi, bị một đám binh lính vây, có chút kinh hồn bạt vía, căn bản không dám nói lời nào. Khi thấy Triệu Thụ đi ra thời điểm, trên mặt hắn bỏ ra nụ cười, vội vã chính là muốn tiến lên, cùng Triệu Thụ tiến hành câu thông. Đại nhân, ta có được hay không đi vào? Nam tử này dùng nghẹn chân tiếng Hoa nói quay về Triệu Thụ dò hỏi. Là một tên đại sứ, đồng thời cũng cần có được có thể đủ cùng đại đường quân đội bình thường câu thông năng lực, nếu không thì bọn họ căn bản vô pháp đem chính mình ý tứ cho biểu đạt ra tới. Đại sứ nội tâm cũng là cay đắng cực kỳ, nhìn chu vi dày đặc binh lính, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn nơi nào trải qua tình huống như thế, trong lòng cũng có chút nhưng mà, chẳng trách phủ tang binh lính biết thua bởi bọn hắn. Loại binh lính này, chỉ bằng những nhìn một chút, liền khiến người sợ hãi và phần, chớ nói chi là trên chiến trường, có được cỡ nào lực phá hoại. Đại sứ thu liễm một chút tâm thần. Hắn hôm nay tới đây, chính là cầu hòa. Phù Tang nằm ở yếu thế vị trí, coi như là đối mặt với đại đường các binh sĩ không quen, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn nuốt xuống, không có bất kỳ cái gì cách nào. Nếu chọc giận bọn họ, cả đất nước đều muốn chịu ảnh hưởng. Hắn có thể gánh chịu không dậy loại trách nhiệm này. Kéo ra ngoài, chém. Triệu Thụ nhưng mặt không hề cảm xúc, căn bản không để ý tới biết cái này tên đại sứ, mà là trực tiếp quay về bốn phía binh lính nói. Sau đó quay đầu đi. Đại sứ lại là trong lòng cả kinh, hắn nơi nào biết nghe không hiểu cái này Triệu Thụ nói. Lúc này chính là mộng. Hắn hoàn toàn không biết, đến tột cùng là cái tình huống thế nào. Đang yên đang lành, chính mình thế nhưng là đại sứ, nói thế nào giết liền giết. Đại nhân, ngươi có phải hay không lầm? Hắn muốn đuổi tới dò hỏi Triệu Thụ, nguyên nhân là cái gì? nhưng bốn phía binh lính lại là đem cho chống chọi, mạnh mẽ lực đạo bạo phát đi ra, giống như kiểm sát. Hắn bất quá là một tên phổ thông đại sứ thôi, thậm chí ngay cả quân nhân cũng không tính, đối mặt với Hổ Trách quân, không có bất kỳ cái gì dễ dỗ chỗ trống, chính là bị bắt hướng về bên ngoài đi đến. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, một mặt hoảng sợ, sát mặt trắng bệnh, không ngừng mà dãy rủa. Ta thế nhưng là phụ tang sứ giả người, các ngươi cũng không thể đủ giết ta, hai quân giao chiến, không chạm sứ giả. Cái này không phải là các ngươi đại đường chuyển tới châm ngôn sao, làm sao ngược lại là muốn động thủ với ta? Đại sứ nghẹn chân tiếng hoa nói, không ngừng mà vang vọng trong đêm tối. Nhưng không có một cái nào binh lính đi trông coi hắn, trực tiếp hướng phía trước đi đến, bọn họ chức trách chính là hoàn thành phía trên giao xuống nhiệm vụ. Ngoài ra, không cần làm bất cứ chuyện gì. Đừng, đừng giết ta, các ngươi nhất định là lầm chuyện gì, không thể, cấp trên làm sao có khả năng vô duyên vô cớ giết ta, tuy nhiên ta là người phụ tăng, nhưng ta là đại sứ a. Cái này đại sứ còn đang không ngừng mà hô, nhưng không người lý biết. Đại sứ trong chớp nhoáng thân thể run lên, ý hắn biết đến một cái đáng sợ sự thực. Đường Triều quân đội thái độ rõ ràng như thế, nếu hắn còn phát hiện không nói gì, chỉ sợ cũng hơi chút trầm trạng, căn bản không xứng làm cái này đại sứ. Bọn họ ngay cả xem cũng không muốn xem chính mình, trực tiếp lựa chọn tại chỗ liền đánh chết. Chẳng phải là mang ý nghĩa, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền chưa hề nghĩ tới tiếp nhận phụ tăng cầu hòa, mà là chuẩn bị trực tiếp đổ sát, căn bản không cho bọn họ bất kỳ thời cơ. Phụ tăng thiên hoàng bọn họ, lúc này lại còn ôm hy vọng, cho rằng chỉ cần bọn họ lựa chọn cúi đầu, liền hoàn toàn không có vấn đề. Đem tiêu ngạo bọn họ bức cho ép tới mức độ này, đại đường làm sao có khả năng còn như vậy quá đáng. Nhưng bây giờ nhìn tới, e sợ những người này hoàn toàn chính là nhìn lầm, đại đường cũng không chuẩn bị cho bọn họ thời cơ. Phù Tang rất có thể bởi vậy diệt vong. Triệu à Triệu, đại sứ nghĩ tới đây cũng là lựa chọn từ bỏ dãy ruộng, cả người vô lực. Phù Tang diệt tuyệt, ý nghĩ thế này ở trong đầu hắn hiện lên, muốn biết rõ bất kể là lên tới thiên hoàng hay là xuống tới phổ thông bình dân, cũng cho rằng bọn họ Phù Tang tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như thế. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này lập tức liền muốn phát sinh, hơn nữa độ khả thi rất lớn. Chính mình bất kể như thế nào đều phải chết bù. Bất quá là chết sớm chết muộn tin tức thôi, hắn muốn đem tin tức này lan truyền trở lại, nếu như Phù Tang tiến hành liều chết một kích, có lẽ còn có một chút thời cơ. Nhưng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, bọn họ tất vong không thể nghi ngờ. Đại sứ đột nhiên giãy giụa, thế nhưng chút nào tránh thoát không Hổ Trách quân ràng buộc. Cuối cùng, một thanh lợi nhận trong đêm tối, lập lòe phong mang, đặc biệt sắc bén. Huyết dịch bắn tóe đi ra, cái này đại sứ cũng làm mất đi tiếng động. Phù Tang đại sứ, vẫn. Chương 366, việc lớn không tốt cảnh thứ 3 tự động. Phù Tang đại sứ chết, cũng chứng minh Đường quân thái độ không thể có chút nào thỏa hiệp. Không phá Phù Tang, cuối cùng không trả. Đối với Đường quân tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chẳng qua là nhiều một bộ thi thể thôi. Bọn họ công phá bên trong thành trì, thi thể đã có đủ nhiều. Một đêm rất nhanh sẽ trôi qua. Cầm sạch thần, ánh bình minh xé rách đêm đen. 10 vạn hổ bị quân chính là chờ xuất phát. Bọn họ mỗi người tinh thần sáng láng, khí thế hùng hồn. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, bọn họ tinh lực khôi phục lại điên phong trạng thái, trong đôi mắt bắn ra sát ý, đang mong đợi đón lấy chiến đấu. Đồ sát Phù Tang, chém xuống Minh Thiên Hoàng đầu người, chính là bọn họ mục tiêu cuối cùng. Đường Linh cầm trong tay phương thiên hỏa kích, áo bào theo gió mà động, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước đường xuất phát. Công phá dưới một thành trì, chỉ có 200 dặm khoảng cách, cũng là mang ý nghĩa bọn họ rất nhanh liền muốn đến kỳ họ tổ, giết chết Minh Thiên Hoàng. Hôm nay tới đây Phù Tang nhiệm vụ coi như là hoàn thành, sau đó tàn sát toàn bộ Phù Tang, bất quá là vấn đề thời gian thôi, không đáng kể chút nào, trên căn bản khó có thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. 10 vạn Hổ Trách quân ở Đường Linh mệnh lệnh phía dưới, lần thứ 2 lựa chọn ra phát, kiếm chỉ Phù Tang. Kỳ họ tổ trong hoàng cung, Minh Thiên Hoàng lại là trắng đêm chưa ngủ, cả người xem ra tinh thần cực kỳ đất tiểu tụy. Đối với hắn mà nói, làm Đường Đường Thiên Hoàng nắm trong tay toàn bộ Phù Tang, bây giờ có đối đầu kẻ địch mạnh, hắn nơi nào ngủ được? Văn võ ba quan cũng đều không có làm sao nghỉ ngơi, từng cái xem ra đặc biệt tạm đạm. Chúng ta phải đi ra đại sứ, làm sao vẫn chưa về? Minh Thiên Hoàng đi qua đi lại, cái này thời điểm hắn đã mệt mỏi đến mức tận cùng, nhưng căn bản ngủ không được, cả người cũng bởi vì thiếu hụt giấc ngủ mà trở nên hơi phiền não. Nội tâm hắn tràn đầy khuất đủ, chính mình lần làm ra đến đủ nhược bộ, thế nhưng là bọn họ Phù Tang trước đây chưa bao giờ trải qua sự tình, phái ra đại sứ. Hắn cứ việc không muốn đi đối mặt với chuyện này, nhưng nhất định phải đi thừa nhận. Chỉ có như vậy, có thể đủ cứu vớt bọn họ Phù Tang. Thế nhưng một buổi tối đi qua, đại sứ lại một chút tin tức đều không có, căn bản không có truyền về. Đại quân ngay tại bên ngoài 200 dặm. Đại sứ một lòng đàm phán thành công, suốt đêm tuyệt đối có thể kịch liệt trở về, coi như là hắn vô pháp trở về, cũng có thể liên hệ còn lại truyền tin minh. Nhưng cũng vẫn không có tin tức. Phảng phất đá chìm biển rộng. Minh Thiên Hoàng trong lòng đột nhiên bốc lên một luồng dự cảm không hay, chẳng lẽ là? Hắn vội vã theo lắc đầu một cái, ngăn cản chính hắn một điên cuồng suy nghĩ. Không thể, tuyệt đối không thể. Hai quân giao chiến còn không chạm sứ giả, hơn nữa bọn họ lần này là mang theo chính mình thành ý đi vào, làm sao có khả năng đại sứ sẽ chết ở trong tay đối phương? Đường Triều hướng về đều là thái độ cực kỳ nhu hòa, làm sao biết cái này giống như cứng rắn? Nếu bọn họ trước sau như một cứng rắn, mình cũng không dám đi vào trèo chọc bọn hắn. Nghĩ tới đây, Minh Thiên Hoàng hơi thở một hơi. Hay là bọn họ đàm phán cũng cần thời gian nhất định, đồng thời Đường quân liên hệ lại đường, trong đó khả năng xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó cũng không có nhanh như vậy chuyển về tin tức. Chúng ta không cần phải lo lắng, nếu cũng đã lựa chọn cầu hòa, đại đường nếu tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, bọn họ cũng không phải là như vậy quốc gia. Tên kia tuổi già lão giả đi ra, an ủi Minh Thiên Hoàng, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi tin tức cũng đủ đủ, bọn họ đổ sát nhiều như vậy thành trì, nói vậy. Trong lòng khí đã tiêu tan, bọn họ muốn yêu cầu mục đích, coi như là đến, căn bản không cần tiếp tục đổ sát xuống. Ngược lại là hao tổn tự thân tinh lực, Thiên Hoàng đại nhân hay là lúc trước đi nghỉ ngơi, dù sao thân thể quan trọng. Tuổi già quan viên nhìn về phía Minh Thiên Hoàng, còn lại quan viên cũng đều là phụ họa gật đầu. Bọn họ trong đó không thiếu một ít tuổi tác đã cao tồn tại. BGBG liên tục một buổi tối đều không có ngủ, thân thể thật là có chút gánh không được. Cho dù biết rõ đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng bọn họ cũng nhất trí đất cho rằng chỉ cần lựa chọn cầu hòa, liền đều không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới trong nước hoảng loạn, bọn họ hoàn toàn có thể trong những ngày sau tự chi, chậm rãi lắng lại liền đủ đủ. Vì lẽ đó, nghỉ ngơi vẫn rất có cần phải. Minh Thiên Hoàng nghe vậy gật gù, trong lòng cũng thoáng thở một hơi. Năm đó bước quan viên nói tới, độ khả thi khá lớn. Hắn cũng không có trước như vậy lo lắng. Trước hoàn toàn cũng là bởi vì buồn bực choáng váng đầu óc. Hắn cũng có chút mệt mỏi, cảm giác mình nhắm mắt lại là có thể ngủ được. Toàn bộ đều là bởi vì cái này đường quân. Minh Thiên Hoàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn làm sao lúc từng chịu đựng như vậy khuất nhục, bị chôn miễn cưỡng đất đánh phục, lại càng là thể diện mất hết. Phòng trưng muốn trở thành vô số quốc gia trong miệng trò cười. Đến mấy năm, đều vô pháp cọ rửa sạch sẽ. Hắn làm sao tiếp thu được? Hắn bản thân liền không phải một cái lòng dạ rộng lớn người, đối mặt với loại khuất nhục này, có thể nói là ghi nhớ trong lòng. Đường Triều đem bọn hắn chơi đùa như vậy chật vật. Minh Thiên Hoàng tự nhiên không muốn buông tha bọn họ, chỉ cần quá lần này kết nạn, chờ đến ngày sau. Hắn nhất định phải làm cho phụ tang khôi phục nguyên khí, khôi phục tốt. Lại giết trở lại đại đường. Không đem sỉ nhục này cho cọ rửa trở về, hắn đoán hận có bình, đến chết cũng không cam lòng. Minh Thiên Hoàng ngồi ở trên đế, có chút mệt. Lúc này vung vung tay, vậy ngươi nhóm cũng lui lại, đi vào nghỉ ngơi, ta cũng cần nghỉ ngơi tức một quãng thời gian. Một lòng có sứ giả tin tức, lập tức bẩm báo ta. Vâng. Những quan viên này nhóm cũng thở một hơi, liền vội vàng quỳ xuống đất, bắt đầu hành lễ. Như đối mặt đại xá giống như. Một buổi tối gian vặt, bọn họ đều có chút gánh không được. Hoàn toàn chính là dựa vào cứng rắn chống đỡ. Hắc Sì Liên Thiên thu được tin tức này, hận không được lập tức trở về đến chính mình trong phòng, cẩn thận mà nghỉ ngơi một quãng thời gian. Minh Thiên Hoàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Các quan lại cũng đều là từ dưới đất bò dậy, muốn rời đi cái này hoàng cung. Bên ngoài lại là đột nhiên xông tới một tên binh lính, đặc biệt hoảng loạn, tựa hồ vô cùng khẩn cấp giống như vậy, quỳ trên mặt đất. Các quan lại cùng Minh Thiên Hoàng cũng bị người binh sĩ này dọa cho nhảy một cái. Sáng sớm liền như vậy gấp gáp, bọn họ đột nhiên trong lòng nhảy một cái, cảm giác tựa hồ có không ổn sự tình phát sinh. Thiên Hoàng đại nhân, việc lớn không tốt, phải đi ra đại sứ, bị Đường Quân trực tiếp chém. Đường Quân bây giờ đang hướng bên ta kỳ họ tổ, nhanh chóng tiến lên. Cái kia còn lại dư thành trì, e sợ khó có thể chống đối. Chương 367, tuyệt vọng. Chương thứ tư tự động. Binh lính bị trên mặt đất, cúi đầu. Ngữ khí lại là cực kỳ khẩn cấp. Toàn bộ bên trong đại điện, nguyên bản vừa thanh tĩnh lại bầu không khí, giờ khắc này lại là đọc lại đến mức tận cùng. Tiến tĩnh đến mức tận cùng. Thậm chí mang theo chút hứa lạnh leo sát ý binh lính quỳ trên mặt đất, có chút run lẩy bẩy, hắn đối mặt với tình huống như thế, cũng là có chút không biết rõ làm sao. Tất cả mọi người quan viên cũng sửng sốt. Minh Thiên Hoàng đứng ở nơi đó thân thể, cũng là giằng co tại nguyên chỗ. Chớp mắt lên, quá nửa thiên, mới khôi phục một chút tức giận. Người nói cái gì? Minh Thiên Hoàng thanh âm có chút trầm thấp, tựa hồ là từ cổ họng nơi sâu xa đè ép đi ra giống như vậy, có chút khàn khàn, đồng thời cũng mang theo mạnh mẽ kiểm chế lửa giận. Binh lính ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu Minh Thiên Hoàng cặp kia đỏ chót con mắt, có chút bất chấp. Binh lính ngơm ngớp lo sợ nói, chúng ta phải đi ra đại sứ, bị giết. Đường quân căn bản không có tiếp nhận chúng ta cầu hòa kế hoạch, ngược lại là tiếp tục hướng về chúng ta tiến công mà tới. Lấy tốc độ bọn họ, e sợ công phá đón lấy thành trì, chỉ cần một ngày thời gian. Ít ngày nữa, liền có thể đến kỳ họ tổ, tình huống khẩn cấp. Minh Thiên Hoàng cả người dường như mất đi không khí quả bóng giống như vậy, nghẹn xuống, vô lực ngồi ở trên ghế. Tại sao lại như vậy? Hắn ánh mắt vô hồn, mặt không hề cảm xúc, mà là không ngừng mà hỏi. Còn lại quan viên khi nghe đến tin tức này thời điểm, cũng đều là phấn chấn lên. Bọn họ cũng lại không có bất kỳ cái gì tâm tư, đi vào nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nữa, e sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, Đường Quân liền nguy cấp. Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Đường Triều thủ đoạn, làm sao biết cái này giống như cứng rắn? Liền ngay cả phái đi ra đại sứ, bọn họ cũng giết, hoàn toàn một điểm quy củ cũng không tuân thủ. Mục đích chính là vì phải đem bọn họ phủ tang cho dẹp điên. Muốn biết rõ, đây chính là bọn họ lần thứ nhất cầu hòa, làm ra vô số thoái nhượng, đối phương nhìn cũng không nhìn, Đường Quân làm sao sẽ điên cuồng đến mức độ như vậy? Chính là muốn cùng bọn họ không chết không thôi, cho thể diện mà không cần. Minh Thiên Hoàng phẫn nộ và phẫn, ở ngực không ngừng phập phồng, trong mắt mang theo tơ máu dữ tợn cực kỳ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn biết mình thân là Đường Đường Minh Thiên Hoàng, phái ra sứ giả, tự mình lựa chọn cúi đầu, đi vào liên lạc bọn họ, cũng đã là đối với mình rất lớn có đủ. Đường Quân lại hoàn toàn không chấp nhận, điều này làm cho hắn càng thêm tức giận, đến mức tận cùng, hắn không được muốn giết người. Phù Tang lúc đó từng chịu đựng như vậy sỉ nhục, bọn họ rõ ràng chính là coi thường người khác quá đáng, đem ta Phù Tang không để vào mắt, lòng tham không đáy. Minh Thiên Hoàng tức giận rít gào lên, toàn bộ trong cung điện không người dám tiếp lời. Chờ hắn phát tiết xong xuôi, từ từ tỉnh táo lại, một tên trong đó quan viên mới là đứng lên. Bây giờ Đường Quân tình thế bắt buộc, một lòng chỉ muốn cầm xuống Phù Tang, căn bản không cho chúng ta bất kỳ thời cơ. Tình huống khẩn cấp, chúng ta nhất định phải lập tức làm ra đối sách, nếu không thì toàn bộ phù tăng đều muốn bởi vậy luôn hãm. Quan viên vội vàng nói, cái này đã hoàn toàn xa vào đến tuyệt cảnh bên trong. Minh Thiên Hoàng cũng là trong lòng có chút hối hận, ruột đều sắp muốn hối hận thanh. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Nếu như bọn họ lúc trước thành thật một chút, mà không phải như vậy tự đại, biết rất rõ ràng Đường Triều thực lực mạnh mẽ, nhưng tự cao chính mình địa lý vị trí ưu việt, đối phương vô pháp uy hiếp được chính mình. Đồng thời Đại Đường đối ngoại đối với nhu hòa, vì lẽ đó căn bản không có để ý, nói khoác mà không biết ngượng muốn lý thế dân chịu nhận lỗi. Nhưng nước đã đến chân, bọn họ nơi nào biết không hiểu, chính mình một lần là thật làm tức giận đến Đại Đường, hơn nữa là không có bất kỳ cái gì khả năng chuyển biến tốt loại kia. Liền ngay cả cầu hòa, bọn họ cũng không tiếp thu. Về muốn nhớ đến ngày trước đột quyết vận mệnh, rất nhanh, bọn họ cũng là muốn đi vào đến cái này đột quyết góp chân. Minh Thiên Hoàng cực kỳ không cam lòng. Hắn lúc này, trong lòng ngạo khí cùng cái gọi là khuất đục, cũng tính toán không được cái gì. Chỉ cần có thể đủ đỡ tang cho cứu lại trở về, đồng thời ngăn cản Đại Đường quân đội tiếp tục tiến công, cái gì đều có thể làm được. Nhưng người chính là cái này dám vẻ. Người không có đến tuyệt cảnh thời điểm, căn bản không thể sẽ suy xét đến những vật này. Minh Thiên Hoàng lại càng là một cái điển hình ví dụ. Tự đại quen, bây giờ đột nhiên đến tuyệt cảnh, muốn đổi ý, nhưng đã không kịp. Hắn nên vì chính mình hành vi, trả giá đủ đại giới. Bởi vì hắn một người hành động dẫn đến toàn bộ phù tang bởi vậy cùng chôn cùng. Dáng dấp như vậy chịu tội, chỉ sợ là muốn nương theo lấy hắn một đời. Cho dù chết, cũng phải bị tổ tiên thoá mạng. Hắn có chút tan bỡ, hoàn toàn không thể thừa nhận dáng dấp như vậy đả kích. Hiện nay đến xem, chỉ có cùng Đường quân quyết nhất từ chiến, nếu không thì chúng ta chính là ngồi chờ chết. Xa tổ tướng quân đột nhiên đứng ra, trong ánh mắt mang theo một chút kiên quyết vẻ. Trước hắn tuy nhiên xuất lĩnh lấy 20 vạn đại quân, thảm bại ở Hồ Trách quân thủ hạ. Nhưng lần này, nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào. Đón đầu tiếp tục lựa chọn chiến đấu. Nếu không thì phù tang liền xong, bọn họ tất cả mọi người xong. Chúng ta còn có ít nhiều binh lực. Minh Thiên Hoàng nhưng như là nắm lấy cuối cùng một cọng rơm giống như, liền vội vàng đứng lên dò hỏi. Chặt chẽ tập trung xạ tổ tướng quân. Xạ tổ tướng quân đối mặt với cái này Minh Thiên Hoàng, cũng là có chút không được tự nhiên. Cẩn thận suy nghĩ một trận, cắn răng nói, nếu em sở hữu binh lính hết mức liên hợp lại, đại khái còn có thể có đủ 20 vạn đại quân. Nhưng đây là rút ra chúng ta sở hữu binh lực, tương đương với toàn bộ kỳ họ tổ, thùng rông kêu to. Một lòng. Bị thua, kỳ họ tổ đối mặt với Đường quân, sẽ là cừu non đợi giết. Không hề chống đỡ lực lượng, chỉ có thể đủ bị điên cuồng đổ sát. Xạ tổ tướng quân khuôn mặt cay đắng, trước 20 vạn đại quân, cũng bị bọn họ cho đánh thành bộ dáng này. Bây giờ lần thứ 2 tề tụ 20 vạn. Hắn nhưng một chút chắc chắn đều không có, ngược lại là có chút phát sợ. Căn bản không muốn gánh chịu lên dáng dấp như vậy trách nhiệm, phần thắng cũng không phải rất lớn. Trong lòng lại càng là không biết đem cái này đại hòa tướng quân cho mắng bao nhiêu lần, nếu như hắn còn sống, e sợ sẽ chọn đem cho tươi sống bóc chết. Chính là bởi vì hắn trở thành dây dẫn lửa, mới đưa toàn bộ phủ tang xa vào đến mức độ như vậy bên trong. Minh Thiên Hoàng sắc mặt có chút âm u, thân thể đều có chút đứng không vững. Ai cũng không biết hắn đang suy tư gì đó. Hiện nay đến xem, cũng chỉ có thể đủ như vậy. Minh Thiên Hoàng có chút vô lực nằm ở trên ghế, lại không biết nên nói cái gì. Người. Chương 368. Vinh Lâm Kỵ Họ Tổ canh thứ 5 tự động. Báo, vong núi thất thủ. Báo, binh cố thất thủ. Sau đó nguyên một ngày bên trong, Minh Thiên Hoàng liên tiếp không ngừng thu được dáng dấp như vậy tin tức. Mặc dù hắn trong hoàng cung tức đến nổ phổi, phẫn nộ và phẫn, đập hư không biết bao nhiêu thứ, dọa sợ vô số cung nữ cùng với phi tử, nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì Đường quân cường hãn lực chiến đấu, phù tăng những ngày thành trì ở tại trước mặt, trên căn bản đều có chút không đáng chú ý, bị ung dung hành hạ đến chết. Minh Thiên Hoàng ảo não, hối hận. Hắn không nghĩ ra, vì sao Đường quân lực chiến đấu biết mạnh như thế. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đội, ở tại trước mặt, không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng. Hắn không nghĩ ra, vì sao lần này Đường quân biết cái này giống như mạnh mẽ. Làm sao mới quá một thời gian 2 năm, liền hoàn toàn khác biệt. Cực kỳ hối hận, chính mình không nên như vậy tiến tới khiêu khích Đại Đường. Cứ việc cái này thừa nhận đi ra, sẽ làm hắn cực kỳ khó chịu, thân là Minh Thiên Hoàng, hắn hướng về cho là mình, tài trí vô song. Nhưng cũng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đại Hòa tướng quân là một người khởi sướng, nhưng Đại Đường nhưng không có lựa chọn tiếp tục truy vấn, ngược lại là bởi vì hắn nhóm phụ tang, tự gây nghiệp thì không thể sống. Nhất định phải nhảy ra, cho Đại Đường một cái tiêu diệt bọn họ lý do, dẫn đến phù tang bởi vậy rất có thể chắc chắn diệt kẻ cầm đầu, chính là cái này Minh Thiên Hoàng. Hắn không muốn thừa nhận, cũng không có cách nào. Đây là sắc ván đã đóng thuyền sự thực, không thể nghi ngờ là đối với hắn to lớn nhất một loại nhục nhã. Văn võ bá quan không dám nói ra, Minh Thiên Hoàng nơi nào biết không rõ ràng. Trước còn đang bởi vì chính mình hành vi dương dương đắc ý, đắc chí hắn, lúc này làm sao còn cười được. Không khóc đi ra, cũng rất không tệ. Đáng chết Đường quân, đáng chết Đại Đường. Nếu như lần này có thể đủ vượt qua nguy cơ, ta nhất định phải làm cho các ngươi tất cả mọi người nếm chịu đến đại giới, ta muốn đem các ngươi Thiên Đao Vạn Cương Minh Thiên Hoàng có chút cuồng loạn, triệt để đến cùng. Lại dám để cho mình như vậy chật vật. Hắn thế nhưng là phụ tăng vương, phụ tăng chủng tộc, chính là toàn thế giới cao quý nhất huyết mạch. Làm sao có thể đủ bị loại này đê tiện dân tộc như vậy nhục nhã? Nhất là lần này xuất lĩnh đại quân đến đây, hắn nhất định phải bất kể bất cứ giá nào giết hắn. Báo, Đường quân đang hướng kỳ họ tổ xuất phát, đại khái còn có 50 dặm. Bên ngoài lại truyền tới một đạo tin tức. Binh lính đều có chút nơm nớp lo sợ, căn bản không dám nói lời nào. Bọn họ có thể đủ cảm thụ được, Minh Thiên Hoàng lúc này đã đến hình dáng gì trình độ. Nhưng cũng không có cách nào, cái này thủy chung là muốn báo cáo. Sạ tổ tướng quân đây. Minh Thiên Hoàng cũng biết, chính mình nổi giận là giải quyết không bất cứ vấn đề gì, bọn họ còn có hy vọng cuối cùng 20 vạn binh lực. Ngăn cản cái này 10 vạn đại đường quân đội. Hy vọng còn rất lớn. Hắn nhìn chằm chằm binh lính, ánh mắt đỏ chót. Sạ tổ tướng quân, đang tại tụ tập quân đội, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Tùy thời có thể lấy tiến hành chiến đấu, chỉ cần Thiên Hoàng đại nhân mệnh lệnh ban xuống liền đủ. Binh lính vội vã đáp lại nói. Bọn họ đã không có nhiều dư binh lực, đi vào thủ hộ những này còn lại dư thành trì. Vì lẽ đó đường quân một đường bẻ gãy nghiền nát, chỉ có thể đủ lựa chọn đem cuối cùng chiến đấu cho tụ tập tại đây kỳ họ tổ. Liều chết một kích, cuối cùng quyết chiến. Ta muốn bọn họ chết. Minh Thiên Hoàng cắn chặt hàm răng, cả người đều đang run rẩy, hắn cừu hận cùng phẫn nộ đạt đến cực hạn. Khoảng cách kỳ họ tổ gần như ngoài 30 dặm. 10 vạn hổ trách quân từng bước một hướng về phía trước đi tới. Bọn họ tốc độ thống nhất, tốc độ nhưng cũng là cực nhanh, cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Đang bảo đảm thể lực dưới tình huống, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Liên phá lượng thành bọn họ, không chỉ không có bất kỳ cái gì mệt mở hơi thai tình huống, ngược lại là đặc biệt hưng phấn, từng đôi mắt sáng ngời, chứng minh bọn họ thể lực còn duy trì ở điên phong trạng thái. Cực kỳ dồi dào. Cái này hai tòa thành trì lấy xuống, thật sự là quá ung dung. Căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ hầu như đều không có ra khí lực gì, tòa thành trì này đã bị bọn họ cho tàn sát. Khoảng cách cái này kỳ họ tổ càng ngày càng gần. Càng ngày càng kích lên bọn họ hưng phấn, lần thứ hai cầm xuống một cái quốc gia vương đầu người, bọn họ làm sao có thể đủ không kích động. Đường Ninh cũng là đi ở đằng trước nhất, sau lưng theo Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, sắc mặt hờ hững, hướng về phía trước nhìn lại. Từ địa đồ bên trong nhìn ra được, bọn họ đại khái vào buổi chiều liền có thể đủ đến cái này kỳ họ tổ. Phía trước hai tòa thành trì ung dung trình độ rất lớn vượt qua Đường Ninh tưởng tượng, vì lẽ đó tốc độ bọn họ cũng tăng nhanh. Cùng chính mình mong muốn bên trong cần 2 ngày thời gian, nhưng hiện tại xem ra một ngày thời gian liền là đủ. Nếu như bọn họ tiến triển thuận lợi, buổi tối liền có thể đạp lên Minh Thiên Hoàng thi thể, mở ra tiệc ăn mừng. Nhưng Đường Ninh cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn. Chính mình giết chết đại sứ, liên tục công phá hai tòa thành trì tin tức, nhất định là không che giấu nổi, tuyệt đối biết tiến vào Minh Thiên Hoàng trong lỗ thai. Nhưng Vũ Tăng nhưng vẫn đều không có lựa chọn hành động, mà là yên tĩnh lại. Đường Ninh cũng sẽ không cho là bọn họ sẽ chọn tự giận mình, trực tiếp chờ đợi bọn họ đến cửa, tiến hành đổ sát. Đổi lại bất luận người nào ở đây chờ dưới tuyệt cảnh, đều biết phấn đấu một cái. Phù Tăng những người này, khẳng định cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, phía trước hai tòa thành trì, bất quá là làm nóng người thôi, đón lấy cuộc chiến tranh này mới là mấu chốt nhất, đồng thời cũng là ngành chiến. Bọn họ nhất định phải bằng tốt trạng thái đến ứng chiến, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Đường Ninh trong ánh mắt bùng nổ ra một đạo tinh quang. Khoảng cách hệ thống nhiệm vụ chỉ kém bước cuối cùng, trong lòng hắn có 1.6 chút chờ mong. 30 dặm khoảng cách, nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Nhưng ở hổ bí quân trước mặt, nhưng tính toán không được cái gì. Rất nhanh, bọn họ chính là có thể đủ nhìn thấy phía trước một tòa thành trì hiện ra, có chút mơ hồ, nhưng vẫn là nhìn ra được, tòa thành trì này cùng trước những cái đơn sơ thành trì hoàn toàn khác biệt. Có chút huy hoàng, tuy nhiên không sánh được đại đường Trường An, nhưng là vẫn tính là rất không tệ. Nói vậy cái này chính là kỳ họ tổ. Kỳ họ tổ đến, tất cả mọi người tất cả đều tinh thần chấn động, tăng nhanh tự thân bước chân, nhanh chóng hướng về kỳ họ tổ bao phủ tới. Trên mặt bọn họ lộ ra một tia phấn chấn nụ cười, cầm trong tay vũ khí, bắp thịt cả người căng thẳng, đại chiến sắp lại muốn bắt đầu. 10 vạn hổ bị quân, nghiêm chỉnh binh lâm kỳ họ tổ. Chương 369, đem bọn họ toàn giết. Tự động, bọn họ đến. Kỳ họ tổ trên thành tường, văn võ ba quan, thậm chí ngay cả Minh Thiên Hoàng cũng là đứng ở nơi này. Nhìn khí thế kinh người hổ bị quân, một đường xa xa mà đến, trên thân giáp dạ dày cùng vũ khí, ở ánh mặt trời khúc xạ phía dưới, cũng phát sinh lạnh lẽo qua mang, sát ý sôi trào, hầu như làm người nghẹt thở. Cách xa như vậy, đều có thể đủ cảm thụ được lẫm nhiên khí tức. Một lòng chính diện đối chiến, lại biết là cái dạng gì tình huống. Minh Thiên Hoàng xa xa liền thấy đi ở trước nhất, đạo kia bạch bảo ngân giáp thân ảnh. Ở ánh chiều tà phía dưới, dạng người rực rỡ, da rẻ trắng nõn, khuôn mặt tuấn lãng, thân hình cao lớn cực kỳ, cầm trong tay phương tiên hỏa kích, hoàn toàn chính là một cái bạch diện tiểu tướng. Trên mặt, ngờ ngợ còn có thể đủ nhìn ra được một chút non nớt. Người này chỉ có 14, 15 tuổi. Minh Thiên Hoàng vừa thấy được tình huống như thế, lúc này chính là mặt triệt để đêm đen đến, ánh mắt cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên cạnh xạ tổ tướng quân. Bọn họ đại quân nhiều lần chiến bại, lại chính là bại bởi cái này 12 dáng vẻ một tên thiếu niên, thậm chí có thể nói là mao đầu tiểu tử. Đối phương bất quá là 14, 15 tuổi dáng vẻ, bọn họ những người này, nhưng thân kinh mạch chiến, liền một cái nhóc con cũng đánh không lại. Đây cũng không phải là hắn một người xỉ nhục, mà là toàn bộ phủ tang xỉ nhục. Hắn muốn biết, thủ hạ mình binh lính, đến tột cùng là làm sao tiến hành chiến tranh. Nếu như bại bởi thực lực mạnh mẽ đối thủ, hắn còn một điểm nói cũng nói không ra, thế nhưng đối mặt với dáng dấp như vậy một tên, hắn không cam tâm. Sato tướng quân cảm nhận được Minh Thiên Hoàng ánh mắt, lại là có nỗi khổ không nói được. Hắn vừa bắt đầu, cũng bị cái này Đường Ninh bề ngoài cho lừa dối. Nhưng người này hoàn toàn chính là thái cổ hung thú hóa thân, căn bản cũng không phải người. Một người đủ để quét ngang ngàn quân bạn ngựa, nhảy vào đến 20 vạn đại quân bên trong, chém giết binh lính vô số, hắn nhưng lông tóc không tổn hại. Nếu như xem thường hắn, nhất định sau đó trận cực kỳ nặng nề. Nhưng bây giờ, đối đầu kẻ địch mạnh, hắn không thể nói ra như vậy bị hư hỏng sĩ khí, chỉ có thể đủ đem cơn giận này nuốt xuống, nhìn chằm chằm phía dưới 10 vạn hộ trách quân, lại là có chút phát sợ. đến nay còn có thể đủ hồi tưởng lên, bọn họ bị 10 vạn hổ trách quân chi phối hoảng sợ. Có thể mở cung không quay đầu lại tiễn, bây giờ chỉ có thể đủ lựa chọn thể sống chết một kích. Đối phương bất quá tại đây giống như chiến lực, lần này ngươi muốn là vô pháp thắng lợi, như vậy ngươi cũng có thể không cần sống. Minh Thiên Hoàng lạnh lùng bỏ lại một câu nói như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chi này Đường quân đến tột cùng có lợi hại cỡ nào. Bất quá 10 vạn người thống soái còn là một người thiếu niên. Cái này bực nào hoảng sợ chỗ. Trong lòng hoảng loạn, cũng là giảm thiểu không ít. Sato tướng quân túi đầu đáp lại, nhưng cũng là trên mặt lộ ra cười khổ một hồi. Nếu là thật có dễ dàng như vậy, trước sẽ không bị dáng dấp như vậy đại quân cho thế như trẻ tre, toàn bộ phủ tăng đều sắp muốn luân hãm. Nhưng hắn không thể đủ từ chối. Không phải vậy lấy Minh Thiên Hoàng tinh khí, hắn hiện nay liền phải chết ở chỗ này. Hay là muốn thử một chút? Đến từ đại đường quân đội, lại đối với các ngươi tiến hành một lần cuối cùng cảnh cáo. Chúng ta trước đã muốn lắng lại chiến tranh, phái ra đại sứ, thế nhưng các ngươi nhưng hồn nhiên không để ý chém giết đại sứ, miệt thị phủ tăng. Nếu như các ngươi không nữa thu binh, như vậy thì chuẩn bị chịu đựng phủ tăng lửa giận đi. Một tên thông hiểu tiếng Hoa nói nam tử đứng ra, quay về bên dưới thành hô. Thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng hổ bí quân nhóm nghe được, sắc mặt cũng có một chút rượu. Nhất là Triệu Thủ cùng Lý Thiết Trụ hai người, lại càng là xem giống như kẻ ngu nhìn những này người phủ tang. Bọn họ tựa hồ còn hoàn toàn không hiểu nổi tình thế, cũng đã nguy cấp, đánh tới bọn họ đế đô đến, lại vẫn là như vậy ngu xuẩn mất khôn. Hai người lắc đầu một cái, thở dài. Quả nhiên không hổ là phủ tang, tự đại đến cực hạn. Giết bọn họ, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Phốc đi. Tên nam tử kia còn chuẩn bị mở miệng gọi hàng, thế nhưng vừa đến chạy nhanh đến mũi tên, lại là tinh chuẩn đất bắn vào đến hắn mi tâm. Mạnh mẽ lực lượng, để tên nam tử này trực tiếp bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà đánh ở trên tường thành. Mũi tên thậm chí cũng đinh vào đến cứng rắn thành tường bên trong. Tên nam tử kia thân thể cũng bị dắt ở nơi này, tại chỗ nổ chết, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Đường Linh thả ra trong tay cung tiễn, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm cái kia phía trên, đối phương phí lời thật sự là quá nhiều. Hắn căn bản không có tâm tư này, với bọn hắn đi lêu lỏng. Trên thành tường, Minh Thiên Hoàng cùng với tất cả mọi người không hề chuẩn bị. Bọn họ tất cả đều giật mình. Không nghĩ tới, đối phương lại trực tiếp lựa chọn độc thủ. Căn bản không cho bất kỳ bay về chỗ trống. Đây quả thực là trần trụi miệt thị, hoàn toàn không có đem bọn hắn cho để ở trong mắt. Nhưng là có chút nghĩ mà sợ. Vừa nãy cái kia mũi tên tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Nếu mũi tên hướng ngay là bọn hắn, e sợ mình đã mắt ấu. Xuống sân không thể so với tên nam tử kia tốt hơn chỗ nào. Minh Thiên Hoàng giận dữ, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Nhưng phát giác, một đạo mũi tên lại là hoành không bay tới. Thiên Hoàng đại nhân, cẩn thận. 750 bên cạnh xạ tổ vội vã hô lớn. Nhưng đã không kịp, Minh Thiên Hoàng thân thể một trận cứng ngắc, hắn có thể đủ cảm giác được mũi tên phong mang. Từ chính mình bên thai sắc qua, gào thét lên. Lực đạo tấn mãnh, sát ý nồng nặc. Toàn thân nổi da gà chính là như thế đạn lên. Dù, mũi tên trả phá hắn gò má, phía trên không nhịn được có chút nóng rát đau đớn, thậm chí chảy ra đến máu tươi. Nhưng không có trực tiếp lựa chọn đánh chết hắn, mà là cắm vào mặt sau trên thành tường, cách hắn hầu như liền 1 cm khoảng cách đều không có. Minh Thiên Hoàng vạn phần hoảng sợ, lùi về sau mấy bước. Theo sát lấy chính là vô hạn lửa giận, bốc cháy lên. Hắn nơi nào biết không hiểu, chính mình suýt chút nữa chính là chết ở trong tay đối phương, bực này khiêu khích, cũng đến trình độ như thế, nếu còn có thể đủ nhẫn, hắn liền không phải Minh Thiên Hoàng. Ta muốn bọn họ chết, toàn bộ đều phải chết, nhất là cái kia tướng lãnh. Cho ta đi thịt bọn họ, chém thành muôn mảnh. Minh Thiên Hoàng rít gào, lôi đình nổi giận, trợn mắt lên, cả người cũng bị lửa giận cho thiêu đốt. Hắn một hồi mệnh lệnh. Sato cũng biết, không thể đủ lựa chọn tiếp tục tranh né. 20 vạn đại quân ở kỳ họ tô bên trong, chuẩn bị sắp xếp. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương 370, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Cảnh thứ 2 tự động. Cửa lớn mở ra. 20 vạn đại quân, tại đây trong khoảnh khắc, chính là nhanh chóng tuôn ra. Một mảnh đen kịt, cực kỳ kinh người. Chỉ bằng những nhân số, xem ra giống như là hải dương giống như vậy, nhìn không thấy bờ. Sato tướng quân đứng ở mặt trước, cầm trong tay một thanh lợi nhận. Hắn biết rõ, cái này kỳ họ tổ mặc dù là làm bọn họ phủ tang đế đô, vô luận là thành tường xây dựng hay là nội bộ hoàn cảnh, nếu so với còn lại thành trì tốt hơn vô số lần. Thế nhưng, luận phòng ngự lực, căn bản là không có bao nhiêu. Bọn họ xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới, có người có thể đủ mang binh đánh tới cái này kỳ họ tổ tới. Lúc nào đợi đánh tới nơi này, cũng là mang ý nghĩa cả đất nước đều sắp muốn xong. Trên căn bản không có bất kỳ cái gì cần phải tiếp tục xây dựng phòng ngự lực. Vì lẽ đó bọn họ hiện nay duy nhất phương pháp chính là lựa chọn cùng Đường Linh bên này quyết nhất tử chiến. Cho ta thịt bọn họ, ta muốn bọn họ chết. Minh Thiên Hoàng còn ở trên tường thành khàn cả giọng mà giống lên, hắn vẫn nộ và phẫn. Nhưng xạ tổ tướng quân, nhưng một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước Đường Linh. Đây là bọn hắn lần thứ 2 giao thủ. Hắn nơi nào lại không biết thực lực đối phương, biết rõ lần này chính là ác chiến, thậm chí có khả năng mình không phải là đối phương đối thủ, trực tiếp chết ở chỗ này. Hồi tưởng lên lúc trước Đường Linh thần uy, trong lòng chính là có chút phát sợ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả trước những cái may mắn chạy trốn mười mấy vạn các binh sĩ, nhìn thấy giao chiến đối thủ, cư nhiên là chính mình ác ngộng thời điểm. Mỗi một người đều có chút sửng sợ, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, không biết nên đi như thế nào xử lý. Trong lòng cũng bắt đầu sản sinh một chút ý lui. Nếu như có thể, bọn họ căn bản không muốn cùng hổ bí quân giao chiến. Bọn họ xưa nay không có bị bại như thế triệt để, bị đối phương đánh cho không hề chống đỡ lực lượng, rõ ràng là bọn họ gấp đôi nhân số, thế nhưng là ở trong nháy mắt đã bị bọn họ cho xé rách phòng tuyến. Trực tiếp lớn ngộng, quen mũ cởi giáp. Cái này đã trở thành trong lòng bọn họ bóng mờ, đời này cũng không muốn đi đối mặt bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, chiến tranh đến nhanh như vậy, lại còn là đối mặt với bọn họ. Mặc dù mình bên này lần thứ hai tụ tập 20 vạn đại quân, nhưng chẳng phải là cũng giống như lần trước, không có gì khác nhau. Bọn họ lấy cái gì đi đánh? Những binh sĩ này sắc mặt có chút trắng bệnh, nguyên bản vẫn tính là rất không tệ sĩ khí, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đối phương còn không có ra tay, bọn họ liền nghiêm chỉnh đã xa vào đến thế yếu bên trong. Đối phương hổ trách quân rõ ràng bình tĩnh và phần, đều không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì. Sẽ cùng bọn họ xa xa nhìn nhau. Bọn họ nhưng đối mặt với hồng thủy manh thu giống như vậy, trong lòng rút lui có trật tự. Đem quân. Có binh lính vẻ mặt đưa đám, nhìn về phía xạ tổ tướng quân. Xạ tổ tướng quân thấy thế, sắc mặt lại càng là càng thêm khó coi lên. Hắn khẽ cắn răng, chiến đấu. Xạ tổ tướng quân biết rõ. Nếu không nữa tiến hành chiến đấu, e sợ sĩ khí biết rơi xuống đến tung lũng, nguyên bản liền không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Ở không có sĩ khí dưới tình huống, thực sự 100 bị thua. Hắn không muốn nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện. Chỉ có thể đủ lựa chọn nhắm mắt tiến lên. Vang lên. Xạ tổ tướng quân rút ra chính mình lợi nhận, đao mang sắc bén, chỉ về đằng trước hổ bị quân, hét lớn một tiếng, giết. Hậu phương binh lính, cũng không dám chống đối chỉ lệnh. Nhìn chằm chằm phía trước hổ trách quân nhóm, chỉ có thể đủ lựa chọn, xông lên. 20 vạn đại quân, dường như dòng nước lũ giống như vậy, thực tại có chút kinh người. Bọn họ trùng tiếng la tụ tập ở cùng một nơi, đặc biệt vang dội, hầu như muốn phá vỡ vật điều. Nhưng cẩn thận từ trong đó nghe, có thể nghe ra một chút trung khí không đủ. Minh Thiên Hoàng nhưng căn bản cảm thụ không đi ra. Hắn thân là Thiên Hoàng, nhưng cũng chưa bao giờ xuất lĩnh quá binh lính đi vào chiến đấu. Nơi nào nhìn ra được những này manh mối? Hưng phấn hô lớn, chính là như vậy, trực tiếp dùng thực lực nhân số, cho ta đem nhóm này vô pháp vô thiên đường quân diệt cho ta đi. Để cho mình như vậy chật vật, hiện nay chẳng phải là muốn tìm về một điểm bồi thường? Xạ tổ tướng quân nhìn dáng dấp như vậy đội ngũ, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi, lại càng là lo lắng bàn phần. Không biết là có hay không có chính mình kỳ vọng kết quả xuất hiện. 20 vạn đại quân, như là đã lựa chọn bên trên, như vậy bọn họ cũng là không có bất kỳ cái gì đường rút lui. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Bọn họ cũng biết, lần này chiến tranh, đối với mình đến tột cùng ý vị như thế nào. Bây giờ cưới hổ khó xuống. Chỉ có thể đủ lựa chọn, thử một chút. Bọn họ có 20 vạn đại quân, hay là cùng đối phương chống lại một hồi. Hổ bí quân lại là cực kỳ bình tĩnh. 10 vạn người, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiến tĩnh bàn phần. Bọn họ kỷ luật nghiêm minh, ở không có đường linh mệnh lệnh trước, căn bản không có ai sẽ chọn ra tay. Cảnh tượng như thế này, bọn họ xem qua không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó căn bản vô pháp đối với bọn họ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Đường Linh sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng, một đôi đen nhánh thâm thúy con người, lại càng là không có một chút nào ba động, đem cái này 20 vạn đại quân cho bao quát ở trong tầm mắt. Giết. Đường Linh nâng lên Vương Thiên Hỏa Kích, ngân quang chói mắt. Hắn lời nói cực kỳ đơn giản, nhưng rơi vào đến hổ bí quân trong lỗ tai, nhưng phản phất cho bọn họ đánh máu gà. Từng cái hưng phấn bạt phần, ánh mắt lộ ra khát máu quan huy, liếm môi, gờ vũ khí mình. Không có chút gì do dự, chính là cất bước về phía trước, bọn họ hổ bí quân, xưa nay đều chỉ có chính diện đánh tan địch nhân. Ầm. Toàn bộ đội ngũ vào đúng lúc này thức tỉnh. Bọn họ đều là thái cổ hung thú, sát khí ngưng tụ thành thực chất, toàn bộ đội ngũ khí thế phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, phản phất đối mặt với thực sự không phải là 10 vạn binh lính, mà là một thể thống nhất, giống như làm người ta trong lòng không cách nào tránh khỏi sinh lên hoảng sợ manh thú. Phải đem bọn họ cho cắn xé ra. Hổ bí quân hướng về 20 vạn đại quân nhanh chóng đến gần, bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu cuộc chiến đấu này. Phía trên chiến trường thậm chí lay động lên một tia mùi vị huyết tinh. 20 vạn phù tăng binh lính phả vào mặt, chính là cảm nhận được cái này lạnh lẽo khí thế. Trong đó không ít người thậm chí nhìn thấy lúc trước bọn họ lần thứ hai bị đánh tan tràng diện, biết cùng với sát chết khắp nơi, huyết hải thế giới. Không được, ta không được, nhóm người này quá khủng bố, chúng ta căn bản không phải đối thủ, đi tới chính là chịu chết, không thể thắng. Những binh sĩ này mặt quay về phía mình đắc ngộng, hay là không kháng nổi đi, từng cái bỏ lại vũ khí, hoảng sợ hướng phía sau chạy đi. Không ai từng nghĩ tới bọn họ những binh sĩ này còn chưa có bắt đầu chiến đấu liền từ bỏ. Chương 371, chung kết canh thứ 3 tự động. 20 vạn đại quân lưu loát, từng cái quăng mũ cởi giáp, hoảng loạn không ngớt. Bọn họ trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, căn bản không muốn cùng hộ trách quân có bất kỳ chính diện tiếp xúc. Những người này thật sự là quá khủng bố, hoàn toàn chính là ác ma. Với bọn hắn chiến đấu, không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Bọn họ chắc chắn phải chết. Vì sao phải tiến hành vô vị chiến đấu? Còn phải đưa ra đi bọn họ sinh mệnh. Nhất là bọn họ nhìn thấy những này hổ bị quân, cùng phía trước đường linh thời gian, trong lòng trừ hoảng sợ chính là sợ sệt, nơi nào còn có cái gì khác tâm tư. Căn bản quá không trong lòng mình cái nước này. Từ lúc trước trận chiến đó dịch bắt đầu, bọn họ đã bị đánh sợ. Ngoại trừ còn lại dư một ít chưa đã tham gia chiến đấu các binh sĩ, có chút dự liệu không tới ở ngoài. Sắp tới 13 vạn binh lính, chạy khắp nơi, dẫn đến toàn bộ chiến trường cực kỳ loạn. Chỉ bằng những dựa vào khí thế, liền đem bọn họ cho đánh tan. Đây là Đường Ninh không có dự liệu được. Hổ bí quân nhóm, từng cái cũng là không nghĩ tới, bọn họ lại như thế không thể loại, tên đã lắp vào cùng. Bọn họ nhưng cứ thế mà lựa chọn nghẹn trở lại. Vô vị đất bĩu môi, cùng dáng dấp như vậy binh lính chiến đấu, căn 750 vốn kích không dậy bọn họ bất cứ hứng thú gì. Sato tướng quân cũng sửng sốt, sau đó sắc mặt có chút khó coi. Hắn dự liệu được bọn họ sẽ chiến bại, thậm chí thảm bại. Bị đối phương đánh cho toàn quân bị diệt, đều là rất có thể sự tình. Thế nhưng hắn nơi nào biết tưởng tượng được, bọn họ cư nhiên là lấy phương thức này bị thua. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu, chiến tranh cũng đã kết thúc. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một loại cực lớn quất đủ. Chính mình thế nhưng là xạ tổ tướng quân, phụ trách xuất lính lấy bọn họ tồn tại. Chiến dịch thất bại, hắn trách nhiệm to lớn nhất. Phía trên còn chờ đợi nhìn đường quân bị tiêu diệt Minh Thiên Hoàng, miệng dài cái, nửa ngày lại là nói không ra lời, ngây ra như phỗng. Quá một hồi, mới phục hồi tinh thần lại. Cả người sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt phun trào ra lửa giận. Đây quả thực là ở trên mặt hắn, tàn nhẫn mà đánh một cái tát, để hắn mặt cũng sưng lên. Nhất là loại này bị thua phương thức, là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Coi như là chiến bại, hắn cũng là tuyệt vọng thôi. Dù sao thực lực không bằng đối diện. Thế nhưng, BKMG, bọn họ lại chiến đấu đều không có chiến đấu, liền lựa chọn đầu hàng, nhất là đối mặt với nhân số so với mình thiếu một lần, thông soái chẳng qua chỉ là một gã thiếu niên. Bạch diện tiểu tướng, loại khuất đục này, tràn trề ở trước mặt hắn. Tất cả trở lại cho ta, chiến đấu a. Các ngươi đang sợ cái gì, không phải là 10 vạn đại quân. Cho ta thịt bọn họ. Minh Thiên Hoàng rít gào không ngớt. Nhưng không có một cái nào binh lính lý biết hắn. Điều này làm cho Minh Thiên Hoàng hầu như sa vào đến trong tuyệt vọng, cả người đứng ở trên tường thành, như là tượng gỗ giống như vậy, mất đi tức giận. Văn võ ba của nhóm cũng hoàn toàn không có dự liệu được, cuối cùng là cái tình huống thế nào. Hổ bí quân khủng bố đến trình độ như thế. Đối phương chưa tiến công, liền có thể đủ để Phù Tăng như vậy bị thua. Điều này làm cho bọn họ vẫn cho rằng Phù Tăng là mạnh mẽ nhất quốc gia, Phù Tăng binh lính là lợi hại dũng sĩ tín nhiệm, đụng phải cự đại đả kích. Trở thành một chuyện cười. Về muốn nhớ đến ngày trước bọn họ ở trong cung điện, cùng Minh Thiên Hoàng cùng đàm luận sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ Phù Tang binh lính hoàn toàn chính là một đoàn phế vật, không có một chút tác dụng nào. Bị Đường quân 10 vạn người cho ung dung quét ngang, thậm chí bọn họ cả đất nước đều muốn bởi vậy đụng phải hủy diệt tính đặc kích. Minh Thiên Hoàng nơi nào biết không ý thức được tình huống thế nào. Lần này chiến dịch bọn họ nếu thua, toàn bộ Phù Tang liền thật không có có. Mình cũng muốn chết ở trong tay đối phương. Nghĩ đến đây, Minh Thiên Hoàng đồng tử co rụt lại, trong lòng có chút sợ hãi lên. Sato, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Triệu tập toàn quân, chiến đấu chiến đấu. Minh Thiên Hoàng đứng ở trên tường thành, quay về xạ tổ tướng quân giận dữ hét. Xạ tổ tướng quân nghe vậy, liếc mắt nhìn Minh Thiên Hoàng, chính là gật gù, hắn trong lòng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng trước mắt những binh sĩ này, căn bản không bị chính mình trưởng khống. Yên lặng. Xạ tổ tướng quân hét lớn một tiếng, toàn quân tập hợp. Thanh âm hắn hạ xuống, thế nhưng rất nhanh sẽ bị hoảng loạn chiến trường cho che lại đi, căn bản là không có người lý biết hắn. Những binh sĩ này, đối với mình tướng quân, mắt điếc hai ngơ. Bọn họ chỉ muốn tìm yêu cầu đến một cái chỗ che chở. Thậm chí có một ít binh lính cũng bắt đầu nhảy vào đến kỳ hóa tổ bên trong. Bọn họ chỉ muốn phải sống sót. Hổ bí quân nhìn náo kịch đồng dạng Phù Tang binh lính, bọn hắn cũng đều có chút không biết làm sao. Tham gia chiến tranh nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp như vậy không có cốt khí binh lính. Dáng dấp như vậy quốc gia, không biết bọn họ nơi nào đến lá gan, lại dám to gan khiêu khích bọn họ đại đường. Thậm chí mưu toan muốn lý thế dân cho bọn họ chịu nhận lỗi. Chỉ có cho bọn họ chính thức chấn nhiếp lực, đánh tới bọn họ hoảng sợ, hay là bọn họ những người này mới sẽ sợ đi. Nhưng những người này, xem ra chính là một ít nhớ ăn không nhớ đánh ra hỏa. Lòng tham không đáy. Thậm chí gió chiều nào theo chiều đấy, không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Coi như là đem bọn hắn cho đánh phục, nhưng rất nhanh lại là biết không biết ghi nhớ, chờ qua một thời gian ngắn khôi phục nguyên khí được, e sợ lại là nhảy đắt đi ra. Sau đó bắt đầu gây sự. Đối mặt với tình huống như thế, đối phó bọn họ làm dễ nhất phương pháp, liền đem bọn họ cho triệt để diệt trừ. Như là diệt trừ người đột quyết giống như vậy, để chủng tộc này hoàn toàn biến mất ở phía trên thế giới này. Chủng tộc xâm lấn, hướng về chính là một hạng tàn nhẫn hành vi. Nhưng bọn họ thực sự không phải là xâm lấn, mà là đối mặt với cái này Phù Tang khiêu khích, không thể nhịn được nữa mà lựa chọn phản kích. Vì lẽ đó bọn họ không có bất kỳ lòng thông cảm. Tướng quân, Triệu Thụ đi tới Đường Linh trước mặt, nhìn về phía trước chẳng cảnh, không biết nên đi như thế nào làm, chỉ có thể đủ cầu trợ ở Đường Linh. Đường Linh ánh mắt bình tĩnh, con ngươi lại là có chút băng lãnh. Trước mắt nhóm này ra hỏa, cho rằng dáng dấp như vậy, liền sẽ để bọn họ từ bỏ tiếp tục truy kích. Cái kia là chuyện không có khả năng. Bọn họ nếu không có tâm tư tiếp tục chiến đấu, Đường Linh cũng chẳng thèm cùng bọn họ tiếp tục dây dưa tiếp, thẳng thắn một lần giải quyết đi tính toán. Cũng bất việc, ngược lại hắn không muốn gặp lại được những này Phù Tang người xuất hiện. Hắn lần này mục đích đúng là như thế, còn kém như vậy bước cuối cùng. Đã như vậy, liền hết mức chung kết đi. Giết. Đường Ninh không có chút gì do dự. Chương 372, điên cuồng đổ sát trường thứ tư tự động. Phù Tang, không giữ lại ai. Đây là Đường Ninh mục tiêu, chạm lập quyết. Hổ Trách quân ở thu được Đường Ninh mệnh lệnh, cũng tận đều là đem tâm thần cho khôi phục tốt. Coi như là đối mặt với hắn căn bản xem không lên Phù Tang binh lính, nhưng là muốn đi làm tốt cuối cùng một tốt cương vị. Minh Thiên Hoàng, gần trong gang tấc. Chỉ cần đem cái này 20 vạn đại quân cầm xuống, như vậy Minh Thiên Hoàng đầu người cũng là trở thành vật trong túi. Bọn họ khí thế như hồng, như hổ như sói giống như, nhấc theo vũ khí trong tay, chính là nhảy vào đến địch nhân trận hình bên trong. Phù Tang binh lính coi như là chính diện đối chiến, cũng không thể nào là hổ bí quân đối thủ. Chớ nói chi là bây giờ, bọn họ đã đánh mất đấu trí, từng cái muốn chạy trốn, hỗn loạn cực kỳ. Hổ bí quân sắc mặt lạnh hung hãn, cũng không biết bởi vì cái này nguyên nhân, lựa chọn buông tay. Phía trên chiến trường, hoặc là chính là cái chết, hoặc là chính là thắng lợi. đã từng bọn họ đang đối mặt địch nhân xâm lấn thời điểm, cũng là trả giá bằng máu. Ngược lại là bọn họ như vậy, khiến Hổ Trách Quân cực kỳ xem không lên. Còn không bằng lựa chọn trực tiếp chết trận xa trường, còn có thể đủ thu được bọn họ kính ý, nhưng những người này không có tư cách này, hoàn toàn liền là một mặt đổ sát. Giơ tay chém xuống, cơ hồ là Hổ Bí Quân đợt tấn công thứ nhất, đối phương sẽ chết gần như 5000 người. Dáng dấp như vậy tốc độ, quả thực chính là tại cắt hạt lúa giống như, căn bản phản ứng không kịp nữa. Hổ Bí Quân lại là càng đánh càng hăng, bọn họ trong đám người phối hợp vô cùng tốt. Một tiểu đội trong lúc đó lẫn nhau kết nối lấy, loan phang có thể đủ nhìn thấy, tựa hồ có trận hình, lẫn nhau khoảng cách cũng không phải rất dài, tùy thời có thể lấy trợ giúp được tới. Nhưng hiện nay xem ra, cũng là cũng không cần trợ giúp. Bọn họ trực tiếp dựa vào thực lực, nghiền ép liền đủ đủ. Bởi Hổ Bí Quân đất nhảy vào, dẫn đến nguyên bản liền hoảng loạn chiến trường, lại càng là loạn thành một đống. Khắp nơi đều là thi thể, máu tươi tràn ngập. Còn có địch nhân đối mặt với những này phủ tăng các binh sĩ, bọn họ rất có thể một cái quay đầu lại, liền nhìn thấy đại đường các binh sĩ, sợ đến hồn phi phách tán. Từng cái không muốn sống hướng mặt sau chạy đi. Nhưng nhân số thật sự là quá nhiều, thậm chí còn phát sinh giẫm đạp sự cố. Không ít binh lính bị vấp ngã trong đất bên trên, liền phản ứng thời gian đều không có, đã bị đại quy mô chạy trốn phủ tang binh lính cho trực tiếp giẫm chết. Những binh sĩ này đang đối mặt Hổ Bí Quân thời điểm, không thể lui được nữa, lại cũng không có lựa chọn liều chết một kích, lại còn đang chạy trốn, hoàn toàn không có cái ý niệm này, thậm chí không tiếc hy sinh bên cạnh những quân nhân kia. Bọn họ cái này thời điểm đã triệt để hoang mang lo sợ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, như vậy chính là sống sót. Vì lẽ đó những người khác với bọn hắn một chút quan hệ đều không có. Phù tăng các binh sĩ tranh nhau chen lấn hướng mặt sau chạy trốn. Thế nhưng Triệu Thụ lại là xuất lĩnh lấy một nhánh quân đội, trực tiếp ngăn cản tại đây kỳ họ tổ chỗ cửa lớn. Bọn họ muốn từ nơi này chạy trốn, đầu tiên phải gặp phải bọn họ đổ sát. Những này phù tăng các binh sĩ thấy thế, chính là không chút nghĩ ngợi hướng phía sau lui lại, nhưng mặt sau đồng dạng có Lý Thiết Trụ xuất lĩnh lấy một nhánh quân đội, khí thế hung hăng giết tới. Giết! Triệu Thụ trên mặt hiện ra một vẻ sắc ý, múa đao chính là hướng về cái này phù tăng binh lính đánh giết mà đi. Lý Thiết Trụ cũng không cam chịu yếu thế, gơ vũ khí mình, cường hãn nhảy vào đến trong đám người. Tán loạn phù tang binh lính lập tức bị chia cắt ra tới. Vương Như cái kia thân hình khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ, trong đám người tùy ý hoành hành. Trong tay cầm một thanh lưu tinh chủ y, chỉ cần là bị hắn cho đập trúng, như vậy chính là muốn trong nháy mắt hóa thành thịt nát, nằm trên đất. Hắn giống giận, toàn thân to lớn bắp thịt long lên, giống như sắt thép đổ bê tông giống như vậy, từng đám cây gân giống như cầu lòng chiếm giữ, hiện ra kinh người lực lượng. Phù tang binh lính không khỏi hoảng sợ, nhượng bộ lui binh. Hổ Bí Quân như là một con mãnh hổ giống như, nhảy vào đến bảy cừu bên trong, bắt đầu chính mình liệp sát lữ trình. Minh Thiên Hoàng đứng ở trên đầu tường, quan sát phía dưới. Hai chân lại là kìm lòng không đặng run rẩy lên, sắc mặt lại càng là trắng bệnh. Suýt chút nữa mắt tối sầm lại, bất tỉnh đi. Hắn có chút không chịu nổi trước mắt dáng dấp như vậy cảnh tượng. Phù tang đường đường binh lính, sẽ có một ngày lại bị đổ sát thành mức độ này. Vẫn là tại bọn họ đế đô môn hạ. Toàn bộ phù tang, bởi vậy đều muốn luân hãm. Cũng là mang ý nghĩa. Nhóm người này chiến bại, chính mình rất có thể, sẽ nhờ đó chết ở trong tay kẻ địch. Đừng nói là chính mình Thiên Hoàng vị trí, có thể giữ được hay không tính mạng, cũng rất không tệ. Văn Võ ba con nhóm, từng cái sợ đến căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Lòng sinh ý lui, thế nhưng bọn họ căn bản không chỗ tối lui. Trước mắt bọn họ phù tang chiến bại, đã thành chắc chắn, bị như vậy đổ sát. Trừ phi là có thiên thần hạ phàm, đến đây cứu vãn lấy bọn hắn. Nếu không thì, căn bản không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Bọn họ muốn bại. Không. Không Minh Thiên Hoàng hoảng loạn đất hô, hắn không muốn chết, cũng không muốn bứt bỏ đi chính mình Thiên Hoàng vị trí này. Lúc này hắn, xem ra vô cùng chật vật, thậm chí có chút điên cuồng. Nơi nào còn có trước nửa điểm tiêu căng dáng dấp. Hắn bắt đầu hối hận, vô hạn hối hận, đẩy dây nội tâm của mình. Hắn không được tàn nhẫn mà phiến chính mình hai cái lòng bàn tay. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chính mình vì sao phải đi vào trêu chọc đại đường loại này thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại? Chẳng phải là tự tìm đường chết? Quả thật là trời gây nghiệt càng như bị, người làm bậy không thể sống. Phù tang vẫn không có chịu đến ngoại địch xâm lấn, đó là bởi vì bọn họ căn bản không lọt mắt nơi này, cho nên đối với bọn họ cái gọi là khiêu khích cũng lười đi lý biết. Nhưng Minh Thiên Hoàng nhưng bởi vậy vẫn cho rằng là bọn hắn phù tang cường đại, dẫn đến vô số người hoảng sợ tồn tại. Nội tâm cực kỳ bành trướng. Cho tới bây giờ, hắn bị hung hăng đánh về hiện thực, khôi phục nguyên hình. Đường Chiêu cường đại, so sánh bọn họ nhỏ yếu. Bọn họ yếu đến phảng phất là một tờ giấy, không đỡ nổi một đòn. Muốn không phải là bọn họ đi vào đắc tội đại đường, làm tức giận đến đại đường tôn nghiêm, Lý Thế Dân cũng sẽ không lựa chọn phái binh tấn công bọn họ. Tất cả những thứ này tất cả đều là Minh Thiên Hoàng chính mình làm ra tới. Hắn chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình dưới trướng binh lính bị không ngừng đổ sát, phát sinh tuyệt vọng kêu thảm thiết. Mà nội tâm hắn tương tự mang theo vô hạn tuyệt vọng. Người. Chương 373, cớ. Cảnh thứ 5 tự động. Mùi máu tanh đang tràn ngập, thi thể khắp nơi đều có, máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Liên miên thành miếng phủ tang binh lính ngã trên mặt đất. Bọn họ phát sinh tuyệt vọng tiếng la, thế nhưng cuối cùng lại bị Hổ Trách Quân cho không chút lưu tình cướp đi sinh mệnh. Đầy đủ 20 vạn đại quân, thế nhưng lúc này cũng đã bị đổ sát 5-6 vạn thậm chí binh lính. Còn có không ít đang bị điên cuồng đổ sát. 20 vạn đại quân bị diệt sạch, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian muốn biết do khoảng cách chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, mới bất quá một thời gian uống cạn chén trà thôi. Cũng là mang ý nghĩa tiêu diệt cái này 20 vạn đại quân. Thậm chí ngay cả nửa canh giờ cũng không cần. Phù tang. Xong. Trên thành tường, sở hữu văn võ ba quan, bọn họ cũng né qua dáng dấp như vậy một cái niệm đầu. Có chút tuyệt vọng. Bọn họ xưa nay sẽ không nghĩ tới, bởi vì chính mình tự đại, dẫn đến một cái quốc gia diệt vong. Những người này toàn bộ phủ tang tội nhân. Nhưng nhìn binh lính bị điên cuồng đổ sát, bọn họ cũng rất hoảng loạn. Bọn họ cũng không muốn phải chết ở chỗ này. Hiện nay, bọn họ đã không nghĩ tới đi duy trì mình nguyên lai vì là quyền cao quý bị đưa, chỉ cần có thể sống sót. Cũng đã rất may mắn. Những này đường quân, hoàn toàn chính là kiếm từ tay, cực kỳ hung tàn. Tiếp tục đùa ở lại chỗ này, lưu cho bọn hắn xuống sân, chính là chết. Thiên hoàng đại nhân, chúng ta trốn đi. Một tên trong đó quan viên, khó khăn nói ra câu nói này. Bọn họ đang ở phủ tang hơn nữa còn tại đây đế đô kỳ họ tổ, lại chán nản đến muốn trực tiếp thoát thân trình độ. Cái này đối với bọn hắn là cực kỳ khuất đủ. Thế nhưng là vì là mạng sống, chỉ có thể đủ như vậy. Minh Thiên Hoàng đứng ở nơi đó, nghe câu nói này, ánh mắt lại là có chút dại ra, trống rỗng cực kỳ, hai mắt vô thần. Như là một đội như tượng gỗ, nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Trốn. Phù tăng đều không có, chúng ta có thể đủ chạy trốn tới đâu đây? Minh Thiên Hoàng kinh ngạc mà hỏi. Nội tâm hắn kiêu ngạo, cùng với đủ loại tử đồ vật, cũng bị nát tan, trở thành đồng phấn. Không còn tồn tại. Tam quan cũng ở trong khoảnh khắc banh sụp, không có trực tiếp tan vỡ, cũng đã tính toán là rất không tệ. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có hắc ám. Chúng ta mau mau đi thuyền thoát đi phủ tang, chỉ cần rời đi phủ tang, sống sót. Liên con có thời cơ, Thiên Hoàng đại nhân ngài, như vậy chúng ta phủ tang liền không có có diệt vong. Sau đó hoàn toàn có thể quay đầu trở lại. Quan viên đi tới nơi này Minh Thiên Hoàng trước mặt, lớn tiếng mà hô, chỉ cần ngài không có chuyện, như vậy. Phủ tang liền vẫn còn, chúng ta phủ tang vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Thiên Hoàng đại nhân, ngài cũng không muốn cái này phủ tang, hủy ở ngài trên tay đi. Cái này đại đường quân đội thật sự là quá lợi hại, trong thời gian ngắn chúng ta không thể nào là đối thủ. Thế nhưng 10 năm, 100 năm về sau đây, Minh Thiên Hoàng nghe vậy, trong hai mắt lại bắt đầu xuất hiện một chút thần thái. Theo sát lấy hiện ra tia sáng, hắn có chút phấn chấn, quan viên này nói tới là thật. Chỉ cần mình còn chưa chết, như vậy phù tang không coi là triệt để diệt vong. Bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn từ kỳ họ tổ cửa sau lui lại, sau đó trực tiếp đi thuyền rời đi, sẽ chậm chậm đi phát triển. Tuy nhiên phù tang đại bộ phận cũng bị phá hư, thế nhưng là theo thời gian phát triển, bọn họ vẫn có thể đủ lần thứ hai đất quật khởi, trở thành một vòng mới phù tang. Không chừng còn có thể hướng về đại đường báo thù. Quan viên nhìn cái này Minh Thiên Hoàng, trong lòng cũng là cay đắng cực kỳ. Hắn biết mình cái này trong lời nói, muốn thực hiện, đến tột cùng có khó khăn đến mức nào. Hoàn toàn chính là khuyên chính mình, khuyên Minh Thiên Hoàng chạy trốn một cái cớ lý do, an ủi mình thôi. Minh Thiên Hoàng rất hiển nhiên là bị quan viên nói cho đánh động. Hắn không muốn chết, đồng thời cũng cần có một nấc thang hạ xuống. Quan viên cho hắn cái này thời cơ. Như vậy Minh Thiên Hoàng chính là tinh thần chấn động, trực tiếp quyết định, chuẩn bị thoát đi. Chúng ta cùng nhau lui lại. Minh Thiên Hoàng hô, chờ tương lai, chúng ta tích trữ đủ lực lượng, lại trở về hướng về đại đường báo thù. Hắn hận liếc mắt nhìn phía dưới đường quân, chính là quay về sở hữu quan viên nói: "Vâng." Các quan lại từng cái nơi nào không biết, muốn hướng về đại đường báo thủ, hầu như là chuyện không có khả năng. Nhưng là không có nói rõ, mà là quay về bên cạnh hộ vệ nói: lui lại, tiểm hộ Thiên Hoàng đại nhân lui lại, đi vào chuẩn bị tàu thuyền, chúng ta rời đi phủ tang." Bọn họ bên cạnh cũng có được trên 100 cái hộ vệ. Nghe được mệnh lệnh, tất cả đều là đi vào tìm hiểu tình huống. Bọn họ cũng không nghĩ phải chết ở chỗ này, làm cho vô ích chiến tranh, hoàn toàn chính là hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Đi đánh bằng cách nào? Nếu có thể đủ đi theo bọn họ cùng rời đi nơi này, dưới mặt đến một cái mạng, đó là không còn gì tốt hơn. Đại nhân, phía trước không có bất cứ vấn đề gì, tùy thời có thể lấy lui lại. Những hộ vệ này vội vàng nói. Đường quân chú ý lực đều là bị phủ tang binh lính hấp dẫn đi, hoàn toàn không có ai quan tâm đến bọn họ trên thành tường, đến tột cùng là cái tình huống thế nào. Lúc này trong lòng vui vẻ, thời gian này lui lại, không chừng thời cơ rất nhiều. Lui lại, mau lui lại. Các quan lại nhìn phía dưới, còn có không ít phủ tang binh lính bị tàn sát, nhưng trong lòng thì có chút vui mừng. Vội vã chính là mang theo Minh Thiên Hoàng hướng về dưới tường thành đi đến. Hộ vệ ở mặt trước mở đường, cầm trong tay vũ khí. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Cái này kỳ họ tổ, tuy nhiên không phải là rất lớn, nhưng là có một đoạn lộ trình. Muốn từ nơi này đại môn đi tới cửa sau, e sợ được tiêu tốn đầy đủ nửa canh giờ. Bọn họ không biết phù tang binh lính có hay không có thể đủ chống đỡ lâu như vậy. Một lòng không tiếp tục kiên trì được, thực sự chú ý tới bọn họ, phát hiện bọn họ những người này chạy trốn, đuổi theo chỉ sợ cũng không tốt lắm. 1.6 vì lẽ đó coi như là Minh Thiên Hoàng cũng là đem hết toàn lực hướng chạy phía trước. Nhưng hắn hướng về đã bị tiểu sắt cho hút khô người, cực kỳ suy yếu. Hộ vệ không có cách nào, chỉ có thể đủ lựa chọn cóng lấy Minh Thiên Hoàng, hướng về cửa sau chạy đi. Có thể là bởi vì ở nguy hiểm trước mặt, bọn họ tiềm năng cũng bị bạo phát đi ra, bình thường cần đầy đủ nửa canh giờ lộ trình, bọn họ chỉ là tiêu tốn gần như nhất định gương thời gian. Chính là đến. Từng cái mệt mở hơi thai. Nhìn yên tĩnh cửa sau, bọn họ mỗi một người đều như chút được gánh nặng, ở đây lấy hơi. Trên mặt cũng là mang theo một chút nụ cười. Bọn họ cuối cùng là chạy trốn. Minh Thiên Hoàng đang chuẩn bị hướng về phía trước tiếp tục đi đến, lại là trong chớp nhoáng, nhìn thấy cửa lớn, một đạo kiên cường thân ảnh cất bước đi ra. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Chương 374, ngăn cản. Tự động. Ngân giác bạch bảo, cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Tiếng bước chân rất nhạt, nhưng cùng lúc làm cho người ta một loại rất có cảm giác mạnh mẽ cảm giác. Rất mâu thuẫn. Ở tại trên thân, nhưng thể hiện được cực kỳ hòa hợp. Đi ở trên đường cái, phản phất cùng toàn bộ đại địa, đều có một loại mạch động cảm giác, làm người không thể không chú ý tới hắn. Khí chất xuất trần. một thân chiến bảo ở trên người hắn phối hợp được càng thêm xuất sắc, nhất là cái kia dáng người cùng với tướng mạo đều là không thể soi mói tồn tại. Hắn một bên hướng về bên này đi tới, một bên hờ hững nhìn bọn họ, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, tựa hồ đã sớm biết bọn họ biết xuất hiện ở đây thôi. Nhưng Minh Thiên Hoàng cùng những cái văn võ bá quan nhóm đều là hoảng hốt, người này bọn họ nơi nào biết không có biết, chính là Hổ Bí Quân thống soái Bạch Diện tiểu tướng. Bọn họ tuy nhiên không biết đối phương tên, nhưng tuyệt đối biết được thân phận của hắn chính là bọn họ địch nhân, bảo hộ Thiên Hoàng đại nhân. Trên trăm cái hộ vệ trong thần sắc mang theo một chút vẻ sốt sắng, hướng về chu vi nhìn lại, đồng thời rút ra vũ khí cảnh giác nhìn Đường Linh, đem Thiên Hoàng cả đám cho vây quanh ở trong đó, sau đó quét mắt có hay không có phục binh xuất hiện. Hắn làm sao phát hiện? Minh Thiên Hoàng sắc mặt tái nhợt, 12 bọn họ còn kém bước cuối cùng liền có thể đủ chạy ra sinh thiên, liền tại bọn hắn buông lỏng nhất thời điểm Đường Linh lại xuất hiện, điều này không khỏi làm Minh Thiên Hoàng xấu hổ và phẫn. Nhưng hắn tuy nhiên xem không lên Đường Linh, bất quá là một giới thiếu niên thông soái, có thể có đủ cái gì bản lĩnh. Bây giờ đối mặt mình hắn thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi hốt hoảng. Hắn đến đây, nhất định là mang theo không ít binh lính, cũng là mang ý nghĩa bọn họ rất khó chạy trốn. Đường Linh nhìn bọn họ, trước hắn quan sát đến phía trên chiến trường nhất cử nhất động, bất kỳ người nào bất luận động tác gì, cũng đừng nghĩ muốn giấu giếm được ánh mắt hắn. Nhóm người này chạy trốn, cho rằng không người hiểu rõ, nhưng Đường Linh đã sớm khóa chặt lại bọn họ. Đối với hắn mà nói, thần không biết quỷ không hay mà tiến vào cái này kỳ họ tổ, thực tại quá mức đơn giản. Hơn nữa còn là ở hỗn loạn như thế phía trên chiến trường, căn bản không thể có người phát giác. Ở chỗ này chờ sau lấy bọn hắn đến, những người này tốc độ ngược lại là rất nhanh, Đường Linh còn tưởng rằng cần chờ một đoạn thời gian. Hiện nay nhìn tới, bọn họ đến sớm một bước, cũng là mang ý nghĩa bọn họ khoảng cách tử vong càng gần hơn. Đường Linh là không thể nào buông tha nơi này bất cứ người nào, nhất là Minh Thiên Hoàng. Làm phù tang Thiên Hoàng, lại càng là Đường Linh hàng đầu mục tiêu. Vang lên, Đường Linh trong tay Phương Thiên Hỏa Kích phát sinh một trận ngâm khẽ, lanh lảnh mà vang dội, nhưng cũng lệnh Minh Thiên Hoàng trong lòng bọn họ run lên, thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Vì sao phải cho bọn họ hy vọng, lại để cho bọn họ tuyệt vọng? Đây không thể nghi ngờ là cự đại giàn vặt, cũng không có điều tra đến bốn phía có đường quân tồn tại, chỉ có hắn một người. Hộ vệ đột nhiên lên tiếng, gọi một câu. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều hội tụ đến Đường Linh trên thân. Minh Thiên Hoàng con mắt lại càng là sáng ngời. Chỉ có một mình hắn, muốn biết mình thế nhưng là đầy đủ hơn trăm hộ vệ, có thể trở thành hộ vệ mình, cái nào không phải là lấy một chọi mười tồn tại. Thực lực mạnh mẽ, đối phương thân đơn bóng chiếc, cũng là mang ý nghĩa. Đường Linh rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, thậm chí bọn họ rất có thể đem cái này Đường Linh cho chém giết tại chỗ. Nghĩ tới đây, Minh Thiên Hoàng lập tức liền kích động lên. Nguyên bản hắn cũng biết, mình muốn chấn chỉnh lại phụ tang, hướng về đại đường báo thủ, hy vọng xa vời. Sinh tồn đều là cái vấn đề, nhưng hiện tại, thời cơ bày ở trước mặt hắn, báo thủ thời cơ tới. Đường Linh tuy nhiên không phải là kẻ cầm đầu, nhưng cũng là đại đường tướng lãnh, nhất là bọn họ đến chật vật như vậy trình độ, Đường Linh phải bị 90 trách nhiệm. Giết hắn, cũng có thể đủ để cho mình báo thủ. Trong lòng vui sướng không ngớt. Huống hồ còn có như vậy ngàn năm một thở thời cơ, người này chủ động đưa tới cửa. Minh Thiên Hoàng sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, ánh mắt ngậm lấy sắc ý, giữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm Đường Linh, nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta đem hắn giết, bắt hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Hắn một khắc cũng chờ không. Đúng, nhóm này hộ vệ xác định không có những binh lính khác, chính là nhanh chóng hướng về Đường Linh tới gần. Đầy đủ hơn 100 cái hộ vệ, bọn họ cầm trong tay lợi nhận, trong ánh mắt mang theo nguy hiểm tin tức. Đối mặt với Đường Quân, bọn họ không có lá gan tiến lên chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương chỉ có một người, còn là một người thiếu niên, bọn họ thế nhưng là dồn hết đủ sức để làm. Vì là sống sót, thuận lợi chạy trốn, nhất định phải giết Đường Linh. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải tới. Một người liền mưu toan muốn ngăn cản chúng ta, không khỏi quá không đem chúng ta phụ tàng cho nhìn ở trong mắt. Minh Thiên Hoàng liên tục cười lạnh, ở trong mắt hắn, Đường Linh đã là một kẻ đã chết. Nếu hắn muốn chết, chính mình nhất định là muốn thành toàn hắn. Đường Linh đứng ở trung ương nhất, đối mặt với trên trăm cái hộ vệ vây loạn, hắn sắc mặt trước sau không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí đầu đều không có nâng lên. Mí mắt hơi rủ xuống. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích lại là phát ra trận trận ngâm khẽ, tựa hồ đang mong đợi chiến đấu. Giết hắn! Một gã hộ vệ hét lớn một tiếng, chính là cơ đại đao trong tay, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ nửa vòng cung, bắp thịt cả người lực lượng bạo phát đi ra. Một đao này 750, đủ để giết chết tất cả người. Đao quang chói mắt. Cùng lúc đó, vài tên hộ vệ cũng là cùng lựa chọn độc thủ. Mấy chục thanh đao hoành không hướng về Đường Linh bao phủ tới, đem hắn sở hữu đường lui, cho hết mức phong tỏa chết, căn bản không cho hắn bất kỳ thời cơ. Tình thế chắc chắn phải chết. Bọn hộ vệ trong mắt mang theo một tia mừng rỡ, bọn họ không nghĩ tới dễ dàng như vậy, cái này Đường Linh bị như vậy vây bạn, e sợ chỉ có thiên thần hạ phàm có thể đủ cứu vãn hắn. Nếu không thì một giây sau, hắn liền muốn biến thành chết hộ. Nghĩ tới đây, bọn họ có chút kích động, chém đi xuống lực lượng cũng trở nên càng to lớn hơn một điểm. Ầm. Đường Linh lại là không lùi mà tiến tới, vào đúng lúc này, hắn động, cả người trong chớp nhoáng, khí thế biến đổi, phản phất có được cuồng phong gào thét mà đến. Sau lưng của hắn bạch bào, theo gió phấp phới, nồng nặc sát khí, lạnh lẽo mà băng lãnh, bao phủ lại những hộ vệ này, bọn hộ vệ cũng cảm giác mình thân thể cũng cứng ngắc, chỉ độn khoảnh khắc như thế, trong lòng lại càng là rất là kinh hãi. Nguyên bản nhìn bề ngoài trắng trẻo non nớt thiếu niên, giờ khắc này bọn họ nhưng như là đối mặt với một con mãnh hổ giống như vậy, đặc biệt hoảng sợ. Người này, Sở hữu hộ vệ trong lòng hồi hộp một tiếng, một loại dự cảm không hay bước lên mà lên. Chương 375, vô song chiến thần canh thứ 2 tự động. Bá Vương kích pháp đệ nhất thức, Chu Tiên diệt hồn. Phương Thiên Họa kích ở Đường Linh trong tay, đẩy dây thô bạo lực đạo. Hung bạo, bá đạo. Ngân quang chói mắt, phản phất mang theo mở núi phá đá lực lượng giống như hủy thiên diệt địa. Căn bản không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Những hộ vệ này chỉ cảm giác mình đối mặt với là một người tuyệt thế hung thú, bạo phát đi ra sát khí, cực kỳ khủng bố. Hào quang màu bạc chói mắt, phản phất ở trước mặt bọn họ, thăng lên một vòng tiểu thái dương giống như, chấn áp thô bạo hạ xuống. Ầm. Lực đạo đổ xuống mà ra. Đường Linh lực lượng, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ ba vị từ trước tới nay tối cường giả tồn tại, vào đúng lúc này điệp ra ở cùng một nơi. Thực sự không phải là một cộng một đơn giản như vậy sự tình. Hắn đã sớm vượt qua cực hạn nhân loại không biết bao nhiêu lần. Vẹn vẹn chỉ là xuất ra một tia khí tức, liền làm những hộ vệ này vạn phần hoảng sợ, thân thể cứng ngắc, nhúc nhích không được. Bọn họ ánh mắt kinh hãi, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn cái này phương tiên hỏa kích hướng về chính mình quét ngang mà tới. Bành! Đầu tiên tiếp xúc được cái này phương tiên hỏa kích hộ vệ, chính là cảm nhận được trong đó truyền đến lôi đình ai. Hắn thậm chí ngay cả cảm giác đau đều không có nhận ra được. Thân thể biến đã trở thành hai nửa, hoành không quét thành thịt nát, không có phản ứng chút nào. Cứ như vậy thẳng tắp chết đi. Nhưng phương tiên hỏa kích lại là uy lực không giảm. Trên không trung, vẽ ra một đạo nửa cung tròn. Ngân quang lấp lóe mà qua. Bên cạnh 10 cái hộ vệ, tất cả đều ngã trên mặt đất, hóa thành thịt nát. Tử tướng cực kỳ thê thảm. Đùng. Phương Thiên Họa kích dừng lại, phát sinh nặng nề thanh âm, biểu hiện ra hắn lực lượng. Cuồng phong phun trào. Đường Linh áo bào bay phân phật. Hắn khẽ ngẩng đầu, một đôi phong mang tất lộ con người, phản phất mang theo tình mang, làm người không dám cùng đối diện. Đường Linh tiến lên trước một bước, nhưng đưa tới vô số hộ vệ giật mình, hướng về mặt sau thối lui. Từng cái như là xem quái vật giống như mà nhìn Đường Linh. Vừa nãy nhất kích, tốc độ cực nhanh, nhưng cực kỳ có được cảm giác mạnh mẽ. Thật sâu khắc ở bọn họ trong óc. Một chiêu, giết chết bọn hắn 10 cái hộ vệ. Dáng dấp như vậy thực lực khủng bố, người nào tới gần hắn bị Phương Thiên Họa kích cho đánh trúng, như vậy thì mang ý nghĩa loài mạng, bị trực tiếp đánh thành thịt nát. Bọn họ lòng sinh hoảng sợ, ánh mắt lấp lóe, thậm chí bắt đầu sinh ý lui, muốn thoát đi. Đường Linh nhưng không có cho bọn họ cái này thời cơ. Chân hơi bố lượng, ủng dẫm nát mặt đất. Bước chân trầm ổn mà không thiếu bạo phát lực. Bắp thịt bắt đầu bành trướng, cả người lực đạo tụ tập ở giữa hai chân. Thời khắc này, cả người hắn chân cấp tốc nhất thẳng. Sau đó cả người giống như một đạo mũi tên rời cùng, bắn bay đi ra ngoài. Trong phút chốc, liền xuất hiện ở những hộ vệ này trước cửa. Trong tay Phương Thiên Họa kích nắm chặt, lần thứ hai rơi xuống. Cuồng bạo đơn giản, mà tràn đầy vẻ đẹp. Hắn nhảy vào trong đám người, ngân quang sắc bén nóng rực, chỉ cần kề đến người, không chết cũng phải trọng thương. Không hề lực phản kích. Nhưng những hộ vệ này, muốn tới gần Đường Linh, hầu như cũng là chuyện không có khả năng. Một mặt đổ sát. Trong chốc lát, nguyên gốc hơn 100 hộ vệ, giờ khắc này nhưng có chút điêu linh. Chỉ còn lại không tới 20. Phương Thiên Họa kích bên trên chảy xuôi theo máu tươi, thế nhưng nhanh chóng bốc ra, giọt rơi trên mặt đất, thanh âm chắc chúa, rơi vào đến bọn họ trong lỗ tai, nhưng không khác nào bình địa kinh lôi. Tại sao có thể có cường đại như thế người? Bọn hộ vệ kinh hai và phần, bọn họ trợn mắt lên nhìn chằm chằm Đường Linh, một bên không tự chủ lùi về sau, trong lòng hất lên sóng to gió lớn. Muốn biết rõ bọn họ có thể trở thành này thiên hoàng hộ vệ, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Toàn bộ phù tang chọn lựa ra đến bọn họ hơn 100 người, cái nào không phải là siêu cấp cường giả? Lấy một địch 10 chương là dễ dàng, coi như là phù tang tối cường giả. Đối mặt với bọn họ thời điểm, chỉ sợ cũng là lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Trái lại muốn bởi vì bọn họ thời gian dài ở cùng một nơi, hiểu ngầm 10 phần, phối hợp vô cùng tốt. Có thể phối hợp cùng đem đối thủ chém giết. Cái này Đường Linh. Đại khai đại hợp, Phương Thiên Họa kích quét ngang, hầu như không có bất kỳ cái gì trường phương pháp. Nhảy vào đến bọn họ trận hình bên trong. Dựa vào chính là tự thân thực lực cường đại, đủ để quét ngang bọn họ. Nhất lực phá và pháp. Quản ngươi cái gì nghiện mị vóc lượng, tất cả đều một kích phá đi. Đây là cỡ nào bá đạo chưa cùng. Một mực xuất hiện ở một cái tuấn lãng trên người thiếu niên. Bọn họ làm sao cũng sẽ không muốn được thông, một cái xem ra có chút nhỏ gầy bạch diện tiểu tướng, tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực đạo? Vô luận là tốc độ, lực lượng đều là không thể soi mói. Bọn họ nơi nào là đối phương đối thủ? Từ Đường Linh động thủ một khắc đó, bọn họ cũng đã tan tác. Bọn họ muốn chạy, nhưng nhìn Đường Linh biểu hiện, tựa hồ cũng không chuẩn bị thả bọn họ đi. Cho dù biết được Đường Linh thực lực, bọn hộ vệ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn cắn răng tiếp tục tiến lên. Vì là rời đi nơi này, vì là mạng sống, bọn họ chỉ có thể đủ làm như thế. Giết. Không tới 20 hộ vệ lần thứ hai dâng lên, độ nhanh của tốc độ làm người tật lưỡi, đao quang bao phủ 10 phần chói mắt, làm người căn bản không thấy rõ bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì, thậm chí ở ánh mặt trời rêu rao phía dưới, bọn họ chỉ có thể đủ hít mắt quan sát bên trong tình huống, rực rỡ một mảnh nhưng giấu giếm sắc cơ. Bành, sơ sẩy một thanh phương tiên hỏa kích, đột nhiên từ nơi này trong ánh đao chui đi ra, theo sát lấy thân thể chấn động, vang lên sắt thép va chạm thanh âm, sở hữu đao quang vào đúng lúc này ầm ầm tiêu tan, đao quang tàn đi, lộ ra bọn hộ vệ thân ảnh. Bọn họ từng cái đứng ở nơi đó, phản phất mất đi chi giác, cứng ngắc không nứt, không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Theo sát lấy, bọn họ trên thân hình bắn ra đại lượng máu tươi, thân thể cũng mất đi chống đỡ lực lượng, ngã trên mặt đất. Hơn 100 cái hộ vệ, liền 3 cái hô hấp thời gian đều không có chống đỡ đến, cũng đã toàn bộ tử vong. Đường Linh vẫn lông tóc không tổn hại, sắc mặt lạnh lùng. Trên thân bạch bào phấn khởi, liền một giọt máu tươi đều không có nhiễm đến. Khí chất xuất trần, giống như trên trời trích tiên giống như biết, rơi vào đến văn võ bá quan trong mắt, nhưng trở thành sợ hãi nhất tồn tại. Ác ma khuôn mặt. Đường Linh dương mi, mày kiếm người tóc mai, cả người chính là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Chặt đứt thiên địa. Phương Thiên Họa kích mũi kích quay về đối diện, bị hắn kéo dài, hướng về bên này từng bước một đi tới. Tốc độ không nhanh, nhưng rất có tiết tấu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy, phô thiên cái địa áp lực bao phủ tới, để bọn hắn nghẹt thở, thở dốc không được. Chương 376, ngươi đến tột cùng là người nào? Cảnh thứ 3 tự động. Minh Thiên Hoàng trên mặt cũng lại không có bất kỳ cái gì chờ mong. Ánh mắt âm ương, cả người có chút dữ tợn. Hơn 100 bộ thi thể liền đặt ở trước mặt mình, còn chạy xuôi theo máu tươi. Hắn cái này thời điểm, cũng lại sẽ không nghĩ tới, đem Đường Linh cho giết chết, tốt chuyện báo cửu. Từ tuyệt vọng đến hy vọng lại tới tuyệt vọng, chỉ có không tới mấy hơi thở. Hắn liền trải qua như vậy xe cắp treo bấp bên, dù hắn nội tâm cũng có chút không chịu nổi, loang thoáng muốn tan vỡ. Hắn cũng bắt đầu minh bạch, vì sao Đường Linh dám một thân một mình đến đây vây đoạn bọn họ? Thực sự không phải là tự tìm đường chết, mà là có được đủ sức lực. Đem so sánh phía dưới, ngược lại là chính mình càng thêm một người. Hơn 100 cái hộ vệ, đủ để sánh ngang một nhánh hơn 1000 người phổ thông quân đội, nhưng cũng bị Đường Linh cho dễ dàng như vậy quét ngang. Một giới thiếu niên, thống soái hổ bị quân, lại càng là một điểm vấn đề đều không có. Minh Thiên Hoàng triệt để minh bạch, từ đầu tới đuôi đều là bọn họ sai. Tự lại đem chính mình kiến thức nuốt chửng lấy, thậm chí đến cái này thời điểm, bọn họ đều không có ý thức đến, tử vong lặng yên đến. Chỉ có ở cái này thời điểm, mới bị hoảng sợ cho chi phối. Đường Linh tiếng bước chân không ngừng vang vọng tại bọn họ bên thai 750, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng giật giật, đặc biệt hoảng sợ. Bọn họ cũng lại không có bất kỳ cái gì trợ thủ, cũng đã thoát đi tới đây, hộ vệ bị hết mức giết chết. Đường Linh coi như là chỉ có một người, bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ. Nếu như không biết Đường Linh thực lực, nói không chắc bọn họ còn có một chút dũng khí, có thể tiến lên thử một chút. Nhưng bây giờ, đi tới chính là muốn chết. Minh Thiên Hoàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình căn bản xem không lên một người thiếu niên thông soái, lại sẽ có được thiên thần ai. Xem ra trước những cái đội ngũ xếp đặt đến mức không oan, có như thế một tên khủng bố tướng quân, ai có thể đủ ngăn được bọn họ. Chiến bại ở chuyện đương nhiên. Trước hắn không hiểu, chính mình đội ngũ nhìn thấy hổ trách quân thời điểm, không đánh mà chạy. Hiện nay, bất luận người nào đối mặt với loại này khủng bố tồn tại, e sợ đều là mang trong lòng hoảng sợ, làm gì còn có nửa điểm chiến ý. Có thể đủ tiếp tục kiên trì, không có tan vỡ đã tính toán là rất không tệ. Tối thiểu hắn bây giờ đã nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn làm sao cũng không nhớ ra được, cái này Đường Linh đến tột cùng là người nào. Bực này tồn tại, tuyệt đối thực sự không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng hắn vẫn xưa nay chưa từng nghe qua Đường Linh danh hiệu. Đường Linh càng ngày càng tiếp cận. Phương Thiên Họa kích mũi kích vạch lên mặt đất thanh âm, có chút chói tai cũng có chút lanh lảnh, nhưng lại làm cho bọn họ trái tim đều sắp muốn đột nhiên ngừng. Người không nên tới. Một tên trong đó đại thần đứng ra, chỉ vào Đường Linh nói. Hắn cũng biết một chút tiếng Hoa nói, hy vọng có thể đủ dựa vào cái này, cùng Đường Linh tiến hành câu thông. Các ngươi mục đích đã đạt đến, phù tăng cũng đã làm cho các ngươi, ngươi còn phải làm gì? Quan viên lo lắng vạn phần nói, thả chúng ta một mạng, căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đường Linh nhưng cũng không để ý gì tới biết bọn họ, sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ những người này, sống sót chính là tội ác, chỉ có tử vong mới là bọn họ số mệnh. Cho tới buông tha bọn họ, là căn bản không thể xảy ra sự tình. Phó thử. Đường Linh vung vẩy lên Phương Thiên Họa kích, ngân quang lấp lóe, một tên trong đó quan viên đầu người bị trong nháy mắt cho gọi bay. Phương Thiên Họa kích không chỉ có riêng là dựa vào ma lực, nó phong mang cũng đủ để so với bất kỳ thần binh lợi khí, chém sắc như chém bùn. Đối mặt với cái này khu đầu người, hầu như không có bị bất kỳ trở ngại nào, phản phất là như cắt đậu hũ đơn giản như vậy. Tên kia quan viên cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền trở thành thi thể không đầu. Máu tươi không có bất kỳ cái gì cầm cố, chúng tiên phun ra tới. Ấm áp máu tươi rơi vào Minh Thiên Hoàng cùng tên kia hiểu tiếng Hoa quan viên trên thân. Bọn họ nhưng căn bản không dám lúc đích, chỉ có thể đủ đứng tại chỗ, bị cái này máu tươi cho đúc, phản phất là dội mưa. Thế nhưng là có thể, VGBG, đủ người được, cái kia hầu như làm người buồn nôn mùi máu tanh. Bọn họ lúc đó từng tao ngộ tình huống như thế, hướng về đều là quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ đi lên chiến trường. Đối mặt với tử vong, bọn họ thật muốn tan vỡ. Phốc thử phốc thử phốc thử. Đường Linh bước chân lại không có nhận đến bất kỳ dừng lại gì, bước lên phía trước một bước, liền mang ý nghĩa một cái đầu người bay lên. Bên trên bầu trời, huyết dịch thủy chung là không có tiêu tan, như là xuân vũ giống như lưu loát, thậm chí phải đem thiên không cho nhuộm đẫm trở thành đỏ như máu. Xem ra khá là đổ sộ cùng diễm lệ. Những quan viên này nhóm cùng Minh Thiên Hoàng trước sau nhưng chìm đắm ở trong sự sợ hãi, toàn thân run rẩy lên. Bọn họ cũng đã bị xối ướt, trên thân đều là sền sệt huyết dịch, hầu như không mở mắt ra được. Nhưng bọn họ không dám động, từng cái chính là cựu non đợi giết giống như chờ đợi Đường Linh đến tướng bọn họ sinh mệnh cho lấy đi. Bọn họ sợ mình hơi manh động, liền dẫn đến chính mình trở thành cái kế tiếp bị giết chết đối tượng. Những người này một đường từ kỳ họ tổ chạy đến cái này cửa sau, chính là vì tiếp tục sinh sống. Cái gì phù tang bách tính, binh lính, ở trong mắt bọn họ đều không có tính mạng mình trọng yếu. Hiện nay lại vẫn là thoát đi không, cả ngươi cực kỳ tuyệt vọng. Phốc thử, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta đồng ý trả giá ta tất cả, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Ta sau đó cũng không dám nữa mạo phạm đại đường, tất cả đều là ta sai. Minh Thiên Hoàng rốt cục không chịu nổi, cả người quỳ trên mặt đất. Đối mặt với cảnh tượng như thế này, hắn dáng dấp như vậy người, có thể đủ chống đỡ lâu như vậy, đã xem như rất không chuyện dễ dàng. Hắn vẻ mặt đưa đám, đồng thời chỉ lo Đường Ninh nghe không hiểu, chính là gào thét lớn gọi tên kia hiểu tiếng Hoa quan viên phiên dịch. Đường Ninh lại không có lý biết hắn. Từng cái quan viên ngã xuống, cuối cùng chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Đường Ninh đi tới hai người trước mặt. Tên kia hiểu tiếng Hoa quan viên cũng quỳ trên mặt đất, không ngừng mà xin tha. Đường Ninh ở trên cao nhìn xuống, quan sát bọn họ. Trong tay Phương Thiên Họa kích nhuốm máu, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống ở trước mặt bọn họ. Lại làm cho Minh Thiên Hoàng cùng cái này quan viên không ngừng mà đập đầu. Đầu đều sắp muốn đập phá, chỉ đang mong đợi Đường Ninh có thể đủ buông tha mình, không muốn lấy đi bọn họ sinh mệnh. Thời khắc này, bọn họ chỉ vì mạng sống, thân phận gì tôn nghiêm, cũng có thể bước bỏ. Đường Ninh từ đầu tới đuôi cũng không nói gì, cao cao giơ lên trong tay Phương Thiên Họa kích, cũng không có muốn thả quá bọn họ ý tứ. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Tên kia quan viên hét lớn, hắn tuyệt vọng. Đường Ninh vừa dứt lời, Phương Thiên Họa kích hạ xuống, thanh âm im bặt đi, đầu người rơi xuống đất, lăn tới Minh Thiên Hoàng bên người. Chương 377, càn quét kế hoạch chương thứ tư tự động. Đường Ninh hai chữ, dường như thiên lôi xẹt qua Minh Thiên Hoàng trái tim. Hắn hiểu được, hết thảy đều đã minh bạch. Đường Ninh tên, hắn sao biết chưa từng nghe qua. Lúc trước quét ngang đột quyết, đánh cho thổ phiên phục khí tồn tại. Đại đường như thần tướng lãnh, hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, trước mắt vị này bạch diện tiểu tướng, lại chính là Đường Ninh. Muốn biết rõ nghe đồn rằng, có thể cũng không phải là cái dạng này. Hoàn toàn chính là đem hắn cho ma hóa. Trong lòng hắn vô hạn hối hận, nếu như hắn biết rõ lần này đổ bộ phù tang chính là Đường Ninh, hắn tuyệt đối sẽ chọn lập tức đầu hàng, căn bản không cho đối phương đổ sát thời cơ. Nhưng lúc này, đã muộn. Hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn Đường Ninh, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Vừa định muốn mở miệng, cũng cảm giác trước mắt một đạo ngân quang lấp loé mà qua. Sau đó, hắn chính là xa vào đến vô hạn trong bóng tối, cũng lại không có bất kỳ cái gì chi giác. Đường Ninh hờ hững nhìn Minh Thiên Hoàng đầu người lăn xuống ở dưới chân, con mắt miệng còn mở đến thật to. Đầy dây không dám tin tưởng biểu hiện. Đường Ninh lại không có lý biết bọn họ. Minh Thiên Hoàng cùng với sở hữu cá lọt lưới, tất cả đều tử vong. Xoay người rời đi. Bạch Bào theo gió phấp phới, chỉ còn dư lại một chỗ thi thể. Đường Ninh trở lại kỳ họ tồn nơi cửa thành. Nơi này chiến dịch thanh âm đã so trước đó nhỏ không ít. Khoảng cách thời gian cực dài, mới biết vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, cũng mang ý nghĩa nơi này chiến tranh bắt đầu tiến vào kết thúc bên trong. Hắn đứng ở trên tường thành, quan sát phía dưới. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi đều là thi thể, bất quá đại bộ phận đều là cái này phù tang thi thể binh lính, chồng chất ở cùng một nơi, lít nha lít nhít, phản phất đi tới ngày tận thế. Hổ bí quân nhóm đang tại cầm trong tay trường đao, khắp nơi dò xét, để tránh khỏi phát sinh bất kỳ cá lọt lưới không có chết. Bọn họ cũng không muốn buông tha dù cho một người, chờ cuối cùng xác nhận không có ai tồn tại, trang chiến dịch này mới xem như hết thảy đều kết thúc. Bọn họ một đường chinh chiến đến phù tang, cuối cùng lấy phù tang binh lính toàn quân bị diệt, Minh Thiên Hoàng một đám cũng là bỏ mình. Làm kết cục, đây là một hồi đại hoạch toàn thắng, càng đem bọn họ đại đường lực lượng cho bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Sao sơn chấn hổ, cao cú lệ bọn họ nếu như có bất kỳ dị tâm, cái này phù tang chính là bọn họ xuống sân. Đại đường bây giờ răng nanh mới hiện ra, căn bản không cần kiêng kỵ bất luận người nào, hành sự muốn làm gì thì làm. Đương nhiên có thể đủ thu được dáng dấp như vậy địa vị, Đường Linh không thể không kể công. Đường Linh nhìn phía dưới hổ bí quân nhóm, ngược lại là không có ngoại ý muốn bao nhiêu, chỉ là 20 vạn phù tang binh lính, bọn họ đủ để một mình chống đỡ một phương, coi như là không có mình tại tiến hành chỉ huy, một dạng có thể mang những này phù tang binh lính cho đổ sát hầu như không còn, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Để hắn vui mừng là, lần này hổ bí quân cũng bắt đầu thành thục, chính thức danh chấn thiên hạ, thể hiện ra bọn họ kinh người lực chiến đấu. Đến đây vây quét phù tang, bọn họ thương vong có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Đường Linh không chỉ có muốn chiến giành thắng lợi, đồng thời cũng không muốn nhìn thấy bất luận người nào hy sinh. Phía trên chiến trường, hy sinh không thể tránh được, nhưng hắn muốn dựa vào năng lực chính mình, làm hết sức đất tránh khỏi vấn đề thế này xuất hiện. Khởi bẩm tướng quân, phù tang 20 vạn đại quân đã bị bên ta diệt sạch. Kỳ họ tổ triệt để bị phá, chỉ còn dư lại một ít tàn binh bại tướng, tùy thời có thể lấy càn quét sạch sẽ. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ đi tới Đường Linh trước mặt, hồi báo tình huống. Đường Linh thỏa mãn gật đầu. Ta biết rõ. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người, trên mặt thật cũng không có bao nhiêu hưng phấn biểu hiện, bởi vì cái này đối với bọn hắn tới nói, chính là chuyện thường như cơm bữa. Thực sự không phải là tuyệt địa phán kích thắng lợi. Bọn họ đã sớm trải qua không ít chiến tranh, đại hoạch toàn thắng cũng không ít. Vì lẽ đó tiêu diệt phù tang dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện đương nhiên sự tình, cũng sẽ không bởi vì có bất kỳ hưng phấn vẻ mặt. Toàn thể ở kỳ họ tổ bên trong dựng trại đóng quân, bắt đầu nghỉ ngơi. Đường Linh hạ lệnh, những binh sĩ này trải qua một ngày chiến đấu, cũng là cần thời gian nhất định nghỉ ngơi, đưa cho bọn hắn khôi phục thể lực cùng tinh thần. Bây giờ phù tang đại quy mô chiến đấu cũng đã kết thúc, coi như là cần tiếp tục chiến đấu, cũng chỉ là đối với bọn họ tạo thành không chút nào uy hiếp tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ hoàn toàn có thể triệt để mà buông lòng một chút. Đây là Đường Linh minh bạch. Quân nhân áp lực rất lớn. Bọn họ mỗi lần bước lên chiến trường, cũng không biết mình là có thể hay không đủ tiếp tục sống. Một sợi dây nhảy quá chặt chẽ, bất cứ lúc nào có thể xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó cũng cần thích hợp thả lỏng, để bọn hắn hòa hoãn một chút chính mình tinh thần. May mà lần này phù tang chiến dịch cũng không có cho những binh sĩ này lớn như vậy áp lực, vì lẽ đó bọn họ tinh thần trạng thái còn là rất không tệ. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một lần liền đủ đủ. Đúng. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ không có chút gì do dự, chính là đi vào ra lệnh. Đại quân bắt đầu tiến vào kỳ họ tổ bên trong. Tuy nhiên trong này đã không có dù cho một cái người phụ tang, họ nhưng hoàn toàn có thể để cho bọn họ thả lòng nghỉ ngơi. Nồi và bếp dựng lên, bọn họ bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Đường Ninh lần này tương tự là để bọn hắn chuẩn bị thịnh soạn nhất cơm nước. Kỳ họ tổ bên trong vật tư, bọn họ ăn 10 ngày cũng ăn không hết, nhưng bọn họ cũng không lại ở chỗ này có quá nhiều lưu lại. Làm như thế nào ăn liền làm sao ăn, hoàn toàn không sợ lãng phí. Từng luồng hương vị bốc lên mà lên, câu lên không ít các binh sĩ nước miếng. Bọn họ làm hổ bị quân, thức ăn đã muốn so với phổ thông binh sĩ tốt hơn rất nhiều, bắt nguồn từ bọn họ tự thân mỗi ngày vận động lượng rất lớn, nhất định phải ẩm thực đổi tới. Đường Ninh có thành thường sơn mỏ bằng này, hoàn toàn cung dưỡng được lên bọn họ. Còn có đại đường phát hạ xuống quân hưởng, vì lẽ đó trên căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng như vậy xa hoa lãng phí ẩm thực, bọn họ vẫn đúng là hiếm thấy. Từng cái cấp tốc khôi phục như cũ, con mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào nồi và bếp, có chút không thể chờ đợi được nữa. Sắc trời đã triệt để tối lại, phía trên mây đen nằm dày đặc, phản phất là bị máu tanh cho bao phủ lại. Căn bản không nhìn thấy một tia sáng, đen kịt một màu. Đường Ninh lại là ngồi ở chính mình trong doanh trướng, đốt ngọn đèn, đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Nếu cái này kỳ họ tổ săn bằng, như vậy bọn họ đón lấy một bước, chính là đại quân hướng về toàn bộ phủ tang càn quét. Hắn muốn dẹp yên phủ tang, thực sự không phải là nói một chút mà thôi, hắn muốn cho người Hoa bị quất đủ, ở trên những người này gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Vào. Chương 378, càn quét phủ tang. Canh thứ 5 tự động. Càn quét phủ tang, bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có người biết trước. Theo Đường Ninh một đạo mệnh lệnh truyền xuống, 10 vạn hổ bị quân bắt đầu quân chia thành 3 đường, một đường quét ngang xuống. Bọn họ muốn phục chế lúc trước đột quyết sự tích. Phù Tang cương vực xa xa muốn so với cái này đột quyết cực kỳ nhỏ nhiều, cho nên đối với bọn họ tới nói, muốn ung dung không ít. Đường Ninh sắc mặt lạnh hung hãn, ngắm nhìn phía trước hải dương, hắn xưa nay đến thế giới này ngày thứ nhất lên, lúc trước cũng đã quyết định tốt, chờ đến một cái thích hợp thời cơ, đỡ tăng cho triệt để xóa đi. Cái này tồn tại là đối Hoa Hạ tất cả mọi người không thân thiện đồ vật, hoàn toàn chính là này không no kẻ vô ơn bằng nghĩa. Đại đường thịnh thế, quốc môn mở ra, nhậm chức các ngươi học, hoàn toàn không có bởi vì cái này khu khu phù tang, chính là tiểu quốc liền có bất kỳ thịnh khí khinh người. Nhưng phù tang nhưng không có bất kỳ cái gì cảm ơn. Ngược lại là cuối cùng, nhưng nâng lên đồ đao, mặt quay về phía mình đã từng ân nhân, hay là không chút lưu tình, cực kỳ bi thảm loại kia. Bọn họ khoác ra người, nhưng nhân tính không có học hội, thú tính thâm căn cố đế. Hoa Hạ từ xưa tới nay, có không ít chủng tộc đều bị Hoa Hạ bị sỉ nhục, nhưng xưa nay không có giống là phù tang như vậy. Giết bọn họ, Đường Ninh một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Bọn họ những người này chính là dơ bẩn tồn tại, lưu ở cái thế giới này chỉ biết ô nhiễm mảnh này bản đồ. Giết. Tiếng la giết vang dội toàn bộ phù tang. Phù tang bởi vậy cũng nhiễm phải một tầng tinh hồng, che khuất bầu trời, phản phất liền thái dương cũng triệt để có thể đủ che lấp đi. Toàn bộ đại lục đều là chảy xuôi theo máu tươi, trở thành đỏ như máu. Bốn phía hải dương đều có này chịu đến ô nhiễm, hoàn toàn chính là ngày tận thế cảnh tượng. Rất tàn nhẫn, đồng thời cũng rất vui sướng. Tất cả những thứ này hậu quả đều cần Minh Thiên Hoàng đi vào gánh chịu, toàn bộ phù tang đi vào gánh chịu. Một cái quốc gia cử chỉ hành vi thực sự ảnh hưởng đến sở hữu phổ thông bình dân, chính là bởi vì bọn họ quốc gia này tự đại ngạo mạn, cho nên mới biết rơi vào dáng dấp như vậy xuống sân. Đây là bọn hắn nên được. Ở ích lợi quốc gia trước mặt không có bất kỳ cái gì cảm tình có thể nói, nhất là ở xâm lấn thời gian xa xa muốn so với cái này hùng tàn vô số lần. Lúc trước người thứ nhất bước lên đại lục mới tồn tại, đối mặt với địa phương thổ dân nhiệt tình hoan nghênh, thậm chí mang đi đại lượng tài sản, cũng không có qua một đoạn thời gian, bọn họ chính là mang theo số lớn nhân mã cùng súng săn trở về, đem bản địa thổ dân cho đồ sát hầu như không còn, chiếm cứ ở khối đại lục này. Bọn họ không có bất kỳ cái gì lý do, càng thêm phát điên. Nhưng đại đường lại là cùng cái này phụ tang có huyết hải thâm cứu, vô pháp hóa giải, chỉ có chết mới là bọn họ tốt nhất quy tụ. Bọn họ đem so sánh phía dưới đã xem như cực kỳ may mắn tồn tại, thậm chí đều không có nhận đến bất kỳ giàn vặt. Đường Ninh hồi tưởng lên lúc trước, người Hoa thừa nhận bất kỳ một người Hoa đều biết lựa giận chủ thiên, cái này tuyệt đối không phải là người có thể đủ làm được hạ xuống. Tính cách loại bậc này là có thể truyền thừa xuống được. Hiện nay phù tang cũng đã mới hiện ra xu thế, như vậy thì phải đem cho triệt để bóp chết từ trong trứng nước mặt, tuyệt đối không thể đủ cho bọn họ bất kỳ thời cơ. Càn quét đang kéo dài, tốc độ cực nhanh. Toàn bộ phù tang cũng là gần như có đại đường một cái tỉnh lớn như vậy thôi. Nhân khẩu cũng hoàn toàn không có hậu thế nhiều như vậy. Trước bọn họ một đường công phá thời điểm, còn kém không hơn nửa cái phù tang, liền bị trở thành luyện ngục. 5 ngày, bọn họ chỉ phí 5 ngày, liền để phù tang trở thành một tòa không người tiểu đảo. Cũng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm, yên tĩnh bản phần, thậm chí cảnh sát xem ra cũng là rất không tệ, nhưng ai cũng vô pháp bỏ qua chỉnh trên phiến đại lục cũng phiêu tán nhàn nhạt mùi vị huyết tinh, đem trước nồng nặc biển mùi tanh cho triệt để loại bỏ. Này cô hương vị muốn tiêu tan phòng trưng cần thời gian nhất định, thế nhưng Đường Ninh cũng không để ý, hắn quan tâm chính là đã hoàn thành. Sau đó đại đường thực sự không kiêng rẻ chút nào, tiếp tục bắt đầu chính mình bay lên con đường. Hắn thế nhưng là biết được thế giới không đơn thuần chỉ có bên này, ở cùng thời kỳ thời điểm còn có một cái to lớn đế quốc ngang qua Âu Á Phi Tam Đại Châu, trở thành nổi danh nhất thời tồn tại, cực kỳ huy hoàng, Khắp dài dòng sông lịch sử bên trong, tổng cộng có 5 cái ngang qua Âu Á Phi cự đại đế quốc. Hoa Hạ, nhưng xưa nay đều không có trở thành một người trong đó. Đây là một loại tiếc nuối. Đại Đường, được gọi là Hoa Hạ lịch sử bên trên, từ trước tới nay cường đại nhất tồn tại, lại không phải là một cái to lớn đế quốc. Lý Thế Dân là một người chăm lo việc nước, kế hoạch, nhu lược vĩ đại vị trí đế hoàng. Nhưng hắn trước vẫn luôn không có cơ hội đi thực hiện chính mình dạ tâm. Đường Ninh xuất hiện, nhưng đem cái này không thể biến thành khả năng. Bánh xe lịch sử đang hướng phương hướng khác nhau, cuồn cuộn mà đi. Đường Ninh nếu đi tới nơi này, như vậy thì muốn làm lấy hắn suy nghĩ trong lòng muốn tất cả. Hiện nay, bất quá là một cái bắt đầu thôi. Đường Ninh muốn làm sự tình còn có rất nhiều, cái này càn quét phù tang, ở trong mắt hắn, cũng chẳng qua là kế hoạch một phần. Căn bản vô pháp dẫn lên hắn trong nội tâm sóng lớn, chỉ bất quá hơi hơi có một chút thổ thức. To lớn phù tang bị càn quét xong, cùng tiền thế hoàn toàn khác nhau vận mệnh. Điều này làm cho hắn cảm thấy ung dung, thậm chí có chút khoái ý nhìn không có một bóng người phù tang, Đường Ninh thỏa mãn gật đầu. Đây mới là phù tang ban đầu nên có được dáng vẻ. Phù tang là người Hoa trong giấc mộng, cực kỳ thần thánh tồn tại, mà không phải để nhóm này thói hư tật xấu 10 phần ra hỏa, chỉ cứ lây dáng dấp như vậy địa phương. Để nó an an tĩnh tĩnh, chính là tốt nhất quy tụ. Lần này xuất trình, so trước đó đều muốn thuận lợi không ít. 1.6 Đường Ninh coi như là ung dung rất nhiều. Thậm chí căn bản không cần chính mình tuyên bố cái gì mệnh lệnh, bọn họ cũng có thể viên mãn hoàn thành. Bây giờ hết thảy đều làm xong, bọn họ lựa chọn lưu lại tại đây phù tang, thực sự không có bất cứ ý nghĩa gì. Đường Ninh nhìn sắc trời đã tối, trực tiếp lựa chọn tại đây nghỉ ngơi cuối cùng một đêm, ngày mai trực tiếp xuất phát hồi chiều. Trong doanh trướng, Đường Ninh ngửi nhàn nhạt mùi máu tanh, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì không khỏe. Thân là một tên tướng quân, nếu điểm ấy đồ vật cũng thích đứng không, vậy còn được gọi là cái gì tướng quân? Hắn sắc mặt hờ hững, thổi tắt ngọn đèn, chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi, lại là đột nhiên thân thể cứng đờ, vẻ mặt mang theo một chút biến hóa, hệ thống khen thưởng, tới. Chương 379, hệ thống khen thưởng, Đường Ninh kích động, tự động, càn quét phù tang, Đường Ninh trọng yếu nhất nguyên nhân chính là bởi vì cái này hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống từ khi hắn từ Phượng Hoàng Sơn đi ra sau đó, xuất hiện tần suất liền càng ngày càng ít. Chỉ có ở phát động chủ tuyến nhiệm vụ thời điểm mới phải xuất hiện. Nhưng mỗi một lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng, đều làm Đường Ninh có chút kinh hỉ. Dù sao Lữ Bố chi hồn, Lý Nguyên Bá chi hồn, cái này nhưng đều là hệ thống ban tặng cho hắn. So trước đó Phượng Hoàng Sơn tích góp 3 năm tổng hòa còn muốn khoa trương. Muốn biết rõ bây giờ, cũng mới đi qua thời gian 1 năm thôi. Hắn cũng mới 15 tuổi, còn có lượng lớn thời gian có thể đi vào tiêu xài. Lần này càn quét phù tang, cho dù đối với Đường Ninh tới nói, nhiệm vụ độ khó khăn xa xa không có lúc trước quét ngang đột quyết như vậy được ăn cả ngã về không, nhưng hệ thống khen thưởng đồ vật vẫn để cho hắn có chút chờ mong. Ken, chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng kết toán. Ken, thu được Triệu Vân chi hồn. Ken, thu được 10 năm phòng mệnh. Ken, thu được hỏa kính chế tác bản vẽ. 12 hệ thống trước sau như một lạnh lùng thanh âm vang vọng ở Đường Ninh trong óc, liên tiếp thanh âm vang vọng song xuôi, theo sát lấy lại là khôi phục lại vô hạn yên tĩnh bên trong. Hệ thống phảng phất đá chìm biển lớn giống như vậy, cũng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có dù cho một câu nhiều dư phí lời. Tựa hồ cũng theo Đường Ninh tính tình gần như. Đường Ninh may mà đã sớm thói quen hệ thống tình huống như vậy, vì lẽ đó căn bản sẽ không cảm giác được có bất kỳ bất ngờ. Ngược lại là có chút mong đợi nhìn mình khen thưởng. Hắn chú ý lực cũng bị hệ thống khen thưởng hấp dẫn đi. Một dòng nước nóng hiện lên tiến vào Đường Ninh trong thân thể. Này cố cảm giác rất tinh tường, chính là trước dung hợp những cái võ tướng chi hồn thời điểm cảm giác. Nhưng lần thứ nhất, dung hợp Hạng Vũ chi hồn thời điểm, suýt chút nữa để Đường Ninh cả người thân thể vỡ ra đến, hoàn toàn không chịu nổi. Thống khổ bản phần, đó là hắn thể phách, căn bản không thể chịu đựng được này Hạng Vũ bá đạo lực lượng. Nhưng có hệ thống, vì lẽ đó hắn có thể đủ đem Hạng Vũ chi hồn cho triệt để tiêu hóa xong tất. Về sau dung hợp cái kia Lữ Bố chi hồn thời điểm, liền hơi hơi ung dung một điểm. Nhưng Lý Nguyên Ba chi hồn lại là có chút bá đạo mãnh liệt. Đường Ninh trên người chịu Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người lực lượng, thậm chí đều có chút điều động không được. Nhưng bây giờ hắn đã đem ba người cho triệt để dung hợp ở cùng một nơi, trở thành chính mình lực lượng. Thậm chí so với ba người điệp ra ở cùng một nơi, muốn càng mạnh mẽ hơn. Đang đối mặt Triệu Vân chi hồn thời gian, sẽ có vẻ tương đối nhẹ nhàng, trên thân thể dưới, căn bản sẽ không sản sinh quá đại biến hóa. Nhưng Đường Ninh trong lòng, nhưng sẽ có một chút hưng phấn. Triệu Vân võ lực hay là phía trước ba người trước mặt, có chút không quá đủ xem. Nhưng hắn cũng là chút nào không thể khinh thường. Ở Tam Quốc bên trong, vô pháp xếp tới số 1, đó cũng là ngũ hổ thượng tướng bên trong. Trường phản pha cuộc chiến, lại càng là ở trong đại quân, thủ hộ lấy A đấu, giết cái thất tiến thất xuất. Thường thắng tướng quân. Triệu Tử Long, gan góc phi thường. Đủ để hiện lộ rõ ràng hắn chỗ cường đại, thực sự không phải là hắn võ lực không đủ xuất sắc, mà là hắn mưu trí cũng rất kinh người. Có thể nói là ở Tam Quốc bên trong, cực kỳ hoàn mỹ nhân vật. Có được cái này Triệu Tử Long chi hồn, làm trung hòa. Hoàn Mỹ đem cái này bốn loại lực lượng cho triệt để mà hóa ở cùng một nơi, để Đường Ninh tự thân thực lực lần thứ 2 tăng lên. Hắn tiêu hóa cái này Triệu Vân lực lượng, không có bao nhiêu áp lực. Tuy nhiên không thể lập tức đem kỳ biến thành chính mình toàn bộ thực lực, nhưng là có rõ ràng tăng trưởng. Về sau tiêu hóa Triệu Vân chi hồn, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Đường Ninh nắm tay mình, đổi thời điểm đến trong đó lực lượng, dâng trào mà mãnh liệt. Thực lực của hắn đã sớm vượt qua nhất định nhận thức phạm vi. Đường Ninh thậm chí có chút không biết rõ lắm, dựa theo chính mình dáng vẻ trình độ xuống, đến tột cùng có thể đủ đạt đến một cái gì bộ dáng trình độ. chính thức chiến thần, chẳng lẽ là như thần tồn tại, hay là phía trên thế giới này thật sự có thần? Đường Linh lắc đầu một cái, không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, ngược lại chính mình đứng núi chịu sào chính là tăng lên thực lực mình. Thực lực càng mạnh, đang đối mặt bất cứ vấn đề gì cũng có thể tài giỏi có dư, sẽ không đụng tới làm mình nguy cấp tình huống. Hắn cũng không phải loại kia xoắn suýt người, nếu không thì xuyên việt tới liền không thể nhanh như vậy, là có thể tiếp thu được thân phận mình. Đến đâu thì hay đến đó. Hắn đưa mắt, lần thứ hai phóng tới hạng thứ hai khen thưởng bên trong. 10 năm vào mệnh. Quả nhiên là cùng chính mình suy đoán không khác. Chỉ cần hắn đón lấy hoàn thành nhiệm vụ, thật có thể đạt đến. Trường sinh mức độ, vĩnh sinh hắn cũng không biết, thế nhưng trường sinh là nhất định. Hay là cực kỳ khoa trương. Tính cả lần trước, hắn tổng cộng tăng trưởng 40 năm vào mệnh. Lấy thân thể mình độ cường hành, sinh hoạt 100 năm là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này chính là 140 năm. Sau đó phòng trừng còn sẽ không ngừng đất tăng trưởng. Đường Linh trong đôi mắt lập lòe kích động qua mang. Chẳng lẽ hắn có thể một đường vắt ngang hoa hạ trên dưới 5000 năm lịch sử, trở thành cái kia tuyên cổ bất biến tồn tại. Cái ý niệm này có chút điên cuồng, đồng thời cũng có vẻ hơi không 750 quá hiện thực. Nhưng ở hệ thống này trước mặt, tất cả không hiện thực cũng có thể biến thành thật. Đường Linh ở trong doanh trướng, trong lòng mang theo một chút kích động. Quá một hồi, tâm tình mới bình phục lại. Hắn đã rất lâu cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế, trải qua quá nhiều chuyện hắn đã sớm luyện thành ra một viên Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu lớn trái tim. Nhưng lần này hệ thống khen thưởng, để hắn từ đó khôi phục thần khí. Đường Linh hơi phun ra một ngụm trọc khí, cảm nhận được tâm thần mình khôi phục lại sau khi bình tĩnh, đây mới là nhìn về phía hạng thứ 3 khen thưởng. Hỏa thống bản vẽ thiết kế. Ánh mắt của hắn lấp lóe, không chút do dự mà bắt đầu từ hệ thống không gian bên trong, đem phần thưởng này cho móc ra. Trang giấy ở trong tay có chút mềm mại, thế nhưng chế tác nhưng đặc biệt cứng cỏi, giống như quyển da dê giống như. Lấy hiện nay tạo giấy kỹ thuật, căn bản vô pháp đạt đến tình huống như thế. Đường Linh cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu, cũng giống như lần trước thần tín ô bản vẽ thiết kế, là giống như lúc nguyên chất liệu, nhưng trong này ẩn chứa đồ vật, lại là so với thần tín ô còn kinh khủng hơn. Thần tín ô đủ để trợ giúp bọn họ quét ngang vô số đại quân, nhưng lửa này kính vận dụng được tốt, thậm chí có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Nghĩ tới đây, Đường Linh ánh mắt rơi vào cái này bản vẽ thiết kế bên trên. Chương 380, Dương Buồn xuất phát canh thứ 2 tự động. Bản vẽ cũng không phải rất lớn, thế nhưng phía trên nội dung nhưng cực kỳ tỉ mỉ, xa xa muốn so với lần trước thần tín ô còn tinh tế hơn không ít. Đường Linh cũng minh bạch, lửa này kính cũng không giống như là thần tín ô một dạng. Hỏa kính xuất hiện, mang ý nghĩa chính thức vũ khí nóng thời đại đến. Lửa này kính chính là bắt nguồn từ nguyên minh thời kỳ mới có. Người bình thường cầm trong tay thần tín ô, e sợ có chút khó đối phó một con dã chư hoặc là còn lại dã thú. Nhưng nếu đổi lại là hỏa kính, thì là có thể ung dung đánh chết một con dã thú. Hai người trong lúc đó lực chiến đấu không giống mà nói. Nhất là bây giờ Đường Triều đã bắt đầu có được hỏa dược chế tác, nhưng thực sự không phải là khuyết đại như vậy, trong đó tài liệu chủ yếu nhất đó chính là tiêu thạch. Bình thường đều là dùng để làm hỏa công tài liệu, có thể dễ dàng phá hủy đối phương chiến hạm hoặc là thành trì, uy lực lớn. Nhưng nếu như đem cái này tiêu thạch hơi hơi thay đổi một hồi, lại đem lửa này thống cho chế tạo ra, nhân thủ một cái, Đường quân lực chiến đấu muốn đạt tới hình dáng gì trình độ, coi như là cùng thời kỳ ngang qua Âu Á Phi Tam Đại Châu to lớn bị dằn sùn đế quốc, bọn họ thập tự viện chinh quân ở chỗ này trước cũng phải quỳ xuống, không có một chút nào sức chống cự. Bị dằn sùn đế quốc cũng chỉ là thời đại đồ đồng, bọn họ lúc trước không có lựa chọn đi tới lại đường là một cái chính xác quyết định. Nếu không thì khắp thiên hạ bố cục khả năng thật muốn phát sinh một ít thay đổi, nhất là lấy Lý Thế Dân tính cách đến xem, phần này bản vẽ ý nghĩa trọng đại. Tống triều thời kỳ thần tín ô còn có kinh khủng như vậy uy lực, chớ nói chi là hỏa thống ra đời về sau, đại đường lại biết cường thịnh đến trình độ nào. Bất quá hỏa dược chế tác hay là cần không ngừng phát triển nghiên cứu. Đường Linh tuy nhiên hiểu sơ, nhưng vẫn cần cùng công bộ tiến hành một ít giao lưu. Hắn cũng không nội vã, tay mình nắm bản vẽ hoàn toàn có thể dễ dàng đem hỏa kính cho chế ra tới, khi đó lại đi phát triển nghiên cứu hỏa dược cũng là không có bao nhiêu độ khó khăn. Đây bất quá là việc rất nhỏ. Đường Linh khỏe miệng hơi dương lên, đem cái này bản vẽ thiết kế để thoát khỏi trở lại hệ thống không gian bên trong. Quả nhiên hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái này ba loại khen thưởng, mỗi một cái đều là chính mình thiết yếu. Triệu Vân chi hồn, hỏa thống bản vẽ thiết kế, 10 năm phòng mệnh, đều bị Đường Linh được ích lợi vô cùng, ích lợi khá dồi dào. Trong cơ thể hắn, đầy đủ có được 4 tên đại danh đỉnh đỉnh võ tướng chi hồn, bọn họ toàn lực nhu hợp ở cùng một nơi. Tối thiểu hiện nay, hắn xưa nay không có từng đụng phải, có thể làm cho chính mình toàn lực ứng phó đối thủ. Đường Linh xuất ra tay khoa trương trình độ, càng ngày càng kinh người, thậm chí đạt đến một cái phi nhân loại trình độ. Tay xé manh thú đều chẳng qua là một cái dễ như ăn cháo sự tình thôi. Cái thế bay, vô địch phong thái, từ xưa đến nay vẫn đúng là không người nào có thể đủ đạt đến Đường Linh trình độ như vậy. Thọ mệnh, tại đây tuổi thọ bình quân không có vượt qua 30 tuổi đường chiều. Hắn trình độ như vậy, thật sự là khinh thường toàn trường. Cổ đại bành tổ, sinh hoạt đầy đủ 800 tuổi, cái kia chỉ sợ cũng chỉ là một cái truyền thuyết thôi. Nhưng mình thọ mệnh là có thể không ngừng tiếp tục kéo dài. 140 tuổi lên, Đường Linh cũng không tin tưởng, đây là chính mình điểm cuối, mà là một cái khởi điểm thôi. Theo ngày sau nhiệm vụ không ngừng hoàn thành, hắn thọ mệnh không chừng có thể siêu việt bành tổ 800 năm, thậm chí đạt đến vĩnh sinh cảnh giới. Đường Linh trong lòng mang theo một chút chờ mong. Một đêm chưa chợp mắt, tia nắng ban mai chợt hiện, mang theo một chút cảm giác mát mẻ gió biển thổi phật ở Đường Linh trên thân. Đường Linh ngắm nhìn phương xa, tuy nhiên vẫn còn có chút ám trầm, vốn lấy hắn thị lực, vẫn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy đường ven biển. Hắn một buổi tối không ngủ, thế nhưng là tinh thần sáng láng, không có một chút nào ảnh hưởng. Lấy hắn thể chất, một buổi tối không ngủ, ảnh hưởng không có ý nghĩa, thậm chí có thể nói, hoàn toàn cũng không có ảnh hưởng. Cả người tinh lực hay là thể lực, cũng không có bất kỳ cái gì suy yếu. Hắn coi như là 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi, như cũng là tinh lực dồi dào. Nhưng một đêm này không có nghỉ ngơi, lại làm cho hắn tiến bộ rất lớn. Triệt để mà đem Triệu Vân chi hồn cho dung hợp ở trong thân thể của mình, trở thành hắn một luồng lực lượng, như cánh tay điều động, chính là Đường Linh tự thân lực lượng. Triệu Vân chi hồn tướng đối với Nhu Hòa, đem chính mình tốt 3 người, hình thành một cái ràng buộc, đem cho liên hệ ở cùng một nơi. Triệt để tuy 2 mà 1, Đường Linh cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên hắn tự thân không có quá tiến nhanh bước, thế nhưng tại phương diện chiến đấu, thực lực của hắn lại là đạt đến một cái bay vọt tính tiến bộ. Triệu Vân chi hồn là mình dung hợp tốc độ nhanh nhất. Đây cũng là theo Đường Linh thực lực mạnh mẽ có chỗ quan hệ. Hắn bây giờ có được cường hành như vậy thể chất cùng lực lượng, coi như là Thường Sơn Triệu Tử Long ở trước mặt mình, chỉ sợ cũng không phải là Đường Linh đối thủ. Vì lẽ đó hắn có thể ung dung điều động. Trước dung hợp Lữ Bố, Hạ Vũ, Lý Nguyên Bá chi hồn thời điểm, cũng bởi vì hắn thực lực thực tại quá mức cường đại, chính mình còn chưa tới có thể hoàn toàn điều động trình độ. Cho nên mới cần khắp thời gian dài, có thể đủ đem cho triệt để tiêu hóa. Đường Linh nhíu mày, mày kiếm nhập tấn, một đôi mắt đặc biệt có thần. Đối với hắn mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Lần này tới đến Phù Tăng không có uổng phí đến, để cho mình thu hoạch khá dồi dào. Chỉ là cũng không biết, lần sau hệ thống lại sẽ ở lúc nào đợi phát động nhiệm vụ. Là bởi vì chính mình thực lực không đủ, cũng hoặc là hệ thống trí năng độ không đủ, mới không thể đủ cùng tiến hành bình thường giao lưu câu thông sao? Đường Linh trong lòng tự hỏi, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chuyện này, chờ đến ngày sau, dĩ nhiên là cháy nhà ra mặt chuột. Không cần chính mình đi qua nhiều bận tâm. Sáng sớm, đặc biệt mát mẻ, cũng làm cho Đường Linh trên thân cái kia hiếm có một tia buổi tối không có nghỉ ngơi mệt nhọc, cho triệt để mà loại bỏ. Hổ Bí có nhóm, cũng bắt đầu lục tục đất đứng dậy, đi vào chuẩn bị. Hôm nay, bọn họ chính là muốn khởi hành, từ Phù Tăng rời đi, trở lại Đại Đường biết. Nơi nào mới là quê nhà bọn họ? Cái này Phù Tăng ngược lại đã không có bất kỳ người nào tồn tại, liền để tự sanh tự diệt đi, đương nhiên không nghi ngờ chút nào là, cái này Phù Tăng cũng biết phân chia đến Đại Đường bản đồ. Sau đó Đại Đường con dân, có người nào muốn ở nơi này, cũng có thể. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Biển chim khách thuyền đã sớm chuẩn bị sắp xếp. Cự đại buồm thăng lên. Dương buồm xuất phát. Xuất phát. Đường Linh đứng ở bong tàu bên trên, thản nhiên nói. Chương 381, Thường Thắng tướng quân cánh thứ 3 tự động. Biển chim khách thuyền ở cực tốc dong ruổi. Rất nhanh. Chính là đến Dương Châu. Bọn họ một đường đi tới, đón gió sóng mà đến, vì lẽ đó 3 ngày thời gian đều không có hoa phí. Cũng đã đến Đại Đường cương vực. Hổ Bí quân dẫm nát cái này Dương Châu đại địa bên trên, trong lòng hơi thở một hơi. Bọn họ mặc dù tại quá trình huấn luyện bên trong, đối với cái này thủy chiến, cũng không sợ hãi. Nhưng trong lòng, ít nhiều mang theo một chút mâu thuẫn. Nhất là bọn họ khoảng thời gian này, đại bộ phận đều là nằm ở tàu thuyền bên trên. Mênh mông vô bờ hải dương. Đây đối với quanh năm ở Bắc Phương sinh trưởng Hổ Trách quân, vẫn còn có chút không quá thích ứng. Bây giờ rốt cục trở lại Đại Đường. Loại này cảm giác quen thuộc cảm thấy, có thể để bọn hắn triệt để thanh tĩnh lại. Bọn họ từ Dương Châu trở lại Trường An, còn cần thời gian nhất định. Vì lẽ đó truyền tin binh, trước tiên xuất phát, phía trước Trường An. Đem bọn hắn lần này chỉ báo cáo đến Lý Thế Dân trước mặt. Phạm Thường cũng là rời thuyền. Một mặt vô cùng kích động, hắn thế nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy lần này chiến dịch, đến tột cùng là một cái tình huống thế nào. Nếu như không phải là tận mắt nhìn đến, hắn làm sao sẽ tin tưởng, Đường Linh cùng với hắn Hổ Trách quân, lại biết cường đại đến mức độ này. Quả thực chính là làm người khó có thể tin. Cho tới bây giờ, vẫn lịch 753 lịch ở mục đích, trong thân thể nhiệt huyết sôi trào, thật lâu khó có thể tỉnh táo lại. Hắn không được đem tin tức lan truyền cho mỗi cái thủy quân. Bọn họ đối mặt với Phù Tăng có thể thắng lợi, nhưng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên cái này biển quên thuyền cũng có được nhất định công lao, nhưng phần lớn đều là bởi vì Đường Linh cùng hắn Hổ Bí quân. Lưu Yến rất sớm mà ngay tại một bên chờ. Khi thấy Đường Linh lúc đi ra, chính là nên đón. Xin đợi Đường tướng quân Khải Hoàn trở về. Lưu Yến hành lễ, ngữ khí khá là tôn kính. Lấy hắn thông về chỗ, nhìn lớn như vậy quân phong trần mệt mỏi, thế nhưng là lại toàn biên không bị thương, vừa nhìn liền biết rõ, chính là thu được đại thắng, đại chiến toàn thắng. Thả trên thân người khác là đáng giá chúc mừng sự tình, nhưng rơi ở Đường Linh trên thân, nhưng phảng phất chuyện đương nhiên, bản thân hắn chính là Thường Thắng tướng quân. Từ hắn bắt đầu nắm giữ lấy binh quyền, tham gia chiến tranh, liền chưa bao giờ có bại một lần. Hắn truyền kỳ, từ nơi này một hồi chiến dịch đến xem, đem tiếp tục kéo dài. Lưu Yến trong lòng trừ khâm phục, chính là khâm phục. Không cần đa lễ, BKBG, Lưu đại nhân lần này có thể nói là giúp ta không ít. Nếu như không có biển chim khách thuyền, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhõm như vậy cầm xuống Phù Tang. Đường Linh bình tĩnh nói, coi như là gián tiếp thừa nhận lần này chiến dịch, bọn họ đại hoạch toàn thắng. Cái này biển quên thuyền cường đại, thật là vì bọn họ giải quyết đi không ít phiền phức. Biển chim khách thuyền bất quá là một cái công cụ thôi, cụ thể hay là muốn xem người sử dụng. Mặc dù có nhất định giúp trợ, nhưng nếu như không có đủ thực lực, căn bản vô pháp phát huy ra hắn năng lực tới. Lưu Yến lại là vừa cười vừa nói, hai người coi như là khách sáo một phen, bất quá cũng không có quá nhiều vô dụng tự. Đem cái này biển quên thuyền cho trả lại, vật quy nguyên chủ bên trong. Bọn họ gần như cũng nên trở lại Trường An. Ở trên đội thuyền, nghỉ ngơi gần như hơn 2 ngày thời gian. Đại gia tinh lực
cũng đặc biệt dồi dào. Chạy đi, một điểm vấn đề đều không có. Bọn họ ở lại chỗ này mã thất, từng cái cường tráng và phần, bị hầu hạ được vô cùng tốt. Dương lên móng, phát sinh nặng nề tiếng kêu to, đang mong đợi lao nhanh. Đường Ninh bạch mã cũng ở trong đó, nhưng là đơn độc cách xuất đến, đãi ngộ vô cùng tốt. Khi thấy Đường Ninh đến thời điểm, phảng phất có chút thông linh, nguyên bản hứng hờ bạch mã, nhưng trong chớp nhoáng ánh mắt sáng lên, phát sinh thân mật tiếng gào. Đầu lại càng là tựa ở Đường Ninh trên lòng bàn tay, không ngừng kỳ kẹo. Đường Ninh cười nhạt một tiếng, liền đem cái này bạch mã cho dắt ra đến, hệ thống khen thưởng bạch mã, tự nhiên là cùng phổ thông chiến mã không giống nhau lắm. Cũng không biết là mình cái này bạch mã lợi hại, hay là lữ bố cái kia thất xích thú càng lợi hại hơn một điểm. Muốn biết rõ, cho tới bây giờ, hắn còn không biết mình cái này con ngựa trắng cực hạn là cái gì. Phảng phất vĩnh viễn không biết mệnh mỏi giống như, ngày đi ngàn dặm, một điểm vấn đề đều không có. Đường Ninh lên ngựa, cảm nhận được quen thuộc chủ nhân trở về, bạch mã có vẻ hơi hưng phấn. Móng không ngừng trên đất đảo, bất cứ lúc nào chuẩn bị lao nhanh, phát tiết chính mình sao nhiều trời đều không có không chỗ phát tiết tinh lực. Đường tướng quân, như vậy tại hạ liền không nhiều đưa. Lưu Yến đứng ở một bên, cung kính nói. Đường Ninh khẽ bước cằm, Lưu đại nhân, không cần khách khí như vậy. Tay không đánh người đang cười. Cái này Lưu Yến đối với mình cực kỳ khách khí, đồng thời đối phương cũng là rất có năng lực người. Đường Ninh tự nhiên là không thể nào, đối với hắn quá mức lạnh nhạt. Tối thiểu lễ tiết vẫn có. Tuy nhiên lấy trước mắt hắn thân phận, chính là căn bản không để ý tới biết Lưu Yến, đối phương cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Có thể này cũng không phải là tính tình lạnh nhạt, mà là không có đầu óc. Đường Ninh không thể sẽ làm ra dáng dấp như vậy sự tình. 10 vạn hổ trách quân cũng chuẩn bị sắp xếp. Hắn không có chút gì do dự, khoát tay một cái nói, xuất phát. Đại quân, lần thứ hai bước lên đi tới Trường An đường. Cái này Dương Châu khoảng cách Trường An còn có một đoạn lộ trình, dự tính có thể muốn so với phụ tang trở lại Dương Châu thời gian còn muốn dài. Dù sao một cái là Nam Vương, mà một cái là nằm ở Bắc Phương. Đoạn đường tự nhiên không giống nhau. Bọn họ cũng vô pháp như là tàu thuyền giống như vậy, đi cả ngày lẫn đêm. Đường Ninh nhưng cũng không sốt ruột. Bọn họ đã hoàn thành lần này chiến dịch, thời gian hoàn toàn đầy đủ, căn bản không cần sốt ruột đất chạy trở về. Vì lẽ đó bảo đảm chính mình thể lực đồng thời, có thể đủ tốc độ nhanh nhất trở lại liền đủ. Lưu Yến cùng Phạm Thường nhìn Đường Ninh mọi người thân ảnh từ từ rời đi. Phạm Thường nhưng có chút kích động, thật không được đem chính mình bản thân nhìn thấy sự tình, cho hết mức nói ra. Cực kỳ hưng phấn. Nhanh chóng đem Đường Ninh lúc trước xuất lĩnh lấy hổ trách quân, là như thế nào đại phá Phù Tang, quét ngang toàn bộ Phù Tang, làm đối phương không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí Thiên Hoàng cũng chết trong tay bọn hắn tin tức cho khuếch tán ra tới. Lập tức ở toàn bộ thủy sư bên trong, cũng dẫn lên một trận ồ lên. Bọn họ trước nhìn thấy Đường Ninh như vậy khi còn trẻ đợi, ngược lại là có chút xem thường, cho rằng nói quá mức thực. Nhưng bây giờ vừa nghe, bọn họ nhất thời có chút lâm nhiên, liền ngay cả Lưu Yến cũng không nhịn được chết mục đích. Cái này Đường Ninh có thể đủ ở trong thời gian ngắn ngủi trở thành đại đường mãnh hổ, thật là có hắn chỗ độc đáo. Đồng thời, truyền tin binh cũng là một đường cố gắng càng nhanh càng tốt. Rốt cục ở hai ngày sau, đến Trường An. Chương 382, tàn bạo chương thứ tư tự động. Đường tướng quân xuất lĩnh 10 vạn hổ trách quân, diệt sạch 5 vạn thủy sư, đại bại 20 vạn quân đội. Về sau một đường quá quan chẳng tướng, dẹp yên phụ tàng, Minh Thiên Hoàng ở bên trong không một người còn sống, đại hoạch toàn thắng. Truyền tin binh vang vọng ở toàn bộ trong đại điện. Lý Thế Dân cao cao ngồi ở trên long ỷ văn võ bá quan đứng hàng trong đó. Truyền tin binh lời nói mặc dù không phải nói rất rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng đều nghe ra, cái này sau lưng ý tứ. Đường Ninh lại một lần nữa phục chế lúc trước đột quyết hành vi, đem chọn cái phụ tang, chân chân chính chính đất dẹp yên, cũng là mang ý nghĩa. Đại đường bản đồ lần thứ hai mở rộng một chút. Văn võ bá quan không khỏi ồ lên. Liền ngay cả Lý Thế Dân cũng có chút khiếp sợ. Hắn lúc trước ban bố mệnh lệnh, bất quá là để Đường Ninh đi vào cho phụ tang một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Dương đại đường quốc uy, khiến tất cả mọi người biết rõ, đại đường uy nghiêm phải không cho xâm phạm. Đường Ninh làm cực kỳ hoàn mỹ, triệt để đỡ tang chủng tộc này cho thanh trừ hết. Xác thực thật là cho bọn họ một cái cả đời khó quên thời cơ, bởi vì bọn họ cũng lại không có thời cơ phạm sai lầm giống nhau. Mọi người diệt tuyệt, sau đó phía trên thế giới này lại không phủ tang chủng tộc. Đường Ninh thẳng thắn quả đoán trình độ, ra ngoài Lý Thế Dân dự liệu. Hắn bất quá là để Đường Ninh phái quân đi vào để phủ tang lãnh hội thực lực bọn hắn, Đường Ninh ngược lại là cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp đem lần này vấn đề cội nguồn cho từ căn nguyên trên chặt đứt. Lý Thế Dân cũng không khóc cười không được. Hắn là biết rõ Đường Ninh cổ tay luôn luôn là thiết huyết bá đạo, phù tang rơi vào kết quả như thế cũng là bọn hắn tự dước. Đường Ninh làm ra đi ra hiệu quả một cách tự nhiên có thể so với mong muốn bên trong còn tốt hơn không ít. Đây là Lý Thế Dân thích nghe nóng. Được, Đường Ninh quả nhiên không có phụ lòng chấm kỳ vọng, mạo phạm chấm đại đường người liền phải như vậy. Lý Thế Dân có chút kích động. Hắn từng bao nhiêu lúc thân là một tên dã tâm rất lớn đế hoàng, làm sao không muốn dáng dấp như vậy cảm giác. Bất luận người nào mạo phạm quốc gia liền đem đối phương cho trảm thảo trừ căn, chỉ có như vậy có thể đủ chân chính có được chấn nhiếp lực. Làm sao từ hắn đăng cơ bắt đầu, chính là mầm họa liên tục, tự vệ cũng trở thành một vấn đề. Chớ nói chi là hoàn thành chính mình trong suy nghĩ. Nhưng theo Đường Ninh xuất hiện, giấc mơ này từ từ muốn trở thành hiện thực. Trước đột quyết, hiện tại phủ tang, đều là bọn họ đại đường bắt đầu quật khởi mạnh mà mạnh mẽ chứng minh. Để toàn bộ thế giới cũng biết, mạo phạm bọn họ đại đường, đắc tội Lý Thế Dân, đến tột cùng là một cái gì bộ dáng hậu quả. Ngươi dám mạo phạm ta, như vậy ta liền diệt ngươi cả đất nước. Đây là cỡ nào bá đạo, cỡ nào khoa trương. Lý Thế Dân nhưng cảm giác thấy hơi huyết mạch chết cái, nhiệt huyết sôi trào. Kích động có nhịp. Có Đường Ninh,
hắn đại đường đem điêu khắc trên cực kỳ huy hoàng ấn ký, trở thành thời đại này chói mắt nhất hành tinh, dường như mặt trời chói chang trên, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Coi như là ở tuyên cổ dòng sông lịch sử bên trong, hắn đại đường, hắn Lý Thế Dân cũng là cái kia mạnh mẽ nhất tồn tại, thiên thu vạn đại. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân có thể nào không đủ kích động? Đã từng ở trong tay hắn bản đồ, còn chưa tới bây giờ một nửa. Ngắn ngắn thời gian một năm, hắn liền đem đại đường cho tăng lên tới mức độ như vậy. Lại phát triển mấy năm, đại đường lại sẽ đạt tới cỡ nào tầng thứ? Phía dưới văn võ bá quan nhóm lại là không nhịn được tập thể đánh dùng mình. Bọn họ trong đó không thiếu ngũ tính thất vọng tồn tại. Những gia tộc này cũng đối với Đường Linh ý kiến rất lớn, không chỉ là bởi vì hắn đã bắt đầu nguy hại đến lợi ích của gia tộc, mấu chốt nhất là lúc trước Đường Linh tuyên bố, lại càng là không có đem gia tộc của bọn họ cho để ở trong mắt. Một mực gia tộc lại chỉ có thể đủ nuốt giận vào bụng. Điều này làm cho bọn hắn thể diện mất hết. Làm sao biết không đúng Đường Linh ý kiến rất lớn? Nhưng bây giờ bọn họ nghe được tin tức này, đều có chút nghĩ mà sợ. Đường Linh người này thật sự là quá mức khủng bố, thiết huyết vô tình, dám làm tất cả mọi người không dám làm sự tình, nói được là làm được, cực kỳ lớn mật, thậm chí không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ đồ vật, tùy tâm sử dụng. Bọn họ thân là ngũ tính thất vọng, tuy nhiên trong tay quyền lợi cực kỳ kinh người, nắm giữ lấy toàn quốc kinh tế mạnh mạnh, nhưng là có không ít kiêng kỵ địa phương. Đường Linh lại không có, mỗi lần làm việc đều là lớn mật khoa trương, phù tang to lớn một cái quốc gia, nói dẹp điên liền trực tiếp dẹp điên, không có chút gì do dự, cực kỳ tàn bạo. Đắc tội hắn, không có bất kỳ cái gì kết quả tốt. Mấu chốt nhất là người ta có được dáng dấp như vậy năng lực, 10 vạn hổ bị quân cũng đủ để dẹp điên toàn bộ phù tang. Như vậy hắn thủ hạ đầy đủ 30 vạn hổ bị quân tập hợp ở cùng một nơi, lại có cỡ nào hủy thiên diệt địa lực lượng? Bọn họ không dám suy nghĩ nhiều. Lúc trước Đường Linh tuyên bố, nếu như ngũ tính thất vọng dám treo chọc hắn, như vậy hắn không ngại mang binh san bằng toàn bộ ngũ tính thất vọng gia tộc. Bọn họ còn có chút không quá tin tưởng. Người này tuy nhiên là thằng điên, nhưng ngũ tính thất vọng nếu như bị san bằng, ảnh hưởng bao lớn? Hắn dám làm ra dáng dấp như vậy sự tình đến. Bây giờ, người ta phủ tăng con mắt cũng không nháy mắt một cái, liền trực tiếp dẹp điên. Cái này ngũ tính thất vọng, nói vậy ở người ta trong mắt, liền nhét kẽ răng cũng không đủ. Những quan viên này nhóm trong lòng sợ hãi, lại càng là kiên định tự mình nghĩ phương pháp, sau khi trở về, nhất định phải theo gia tộc người phụ trách cẩn thận mà nhờ một chút, để bọn hắn từ bỏ đi cái ý nghĩ này phương pháp. Trêu chọc Đường Linh người này, thật sự là quá không có lời. Hắn chính là quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào có thể nổ tung, đem bọn hắn cho nổ đất thịt nát xương tan. Nhìn thấy hắn, nhượng bộ lui binh mới là chính xác nhất quyết định. Nếu đâu không lại hắn, như vậy thì đàng hoàng. Trước theo Đường Linh có mâu thuẫn người, hiện tại kết cục không cũng còn ở đó sao? Lữ Thanh cùng trưởng tôn Vô Kỵ thi thể đều nguội, cũng đã chôn ở trong thổ địa mặt. Trừ phi bọn họ muốn dẫm lên vết xe đổ. Không nghi ngờ chút nào, Đường Linh lần này hành vi khiếp sợ nơi ở có người, trừ vô cùng kích động Lý Thế Dân, những người còn lại đều là trong lòng phát lạnh. Cái này nhưng là một cái quốc gia, mà không phải một tòa thành trì. Ở cổ đại, đổ sát một tòa thành trì chính là cực kỳ tàn bạo hành vi. Nhưng Đường Linh lại là liên tục đổ hai quốc gia, cái này tính chất hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, truyền tin binh truyền về tin tức là không thể nào giấu được, tin tức bốn phương tám hướng bắt đầu khuếch tán ra tới. Phù tang vong tin tức lan truyền đến sở hữu quốc gia trong lỗ thai. Vào chương 383, vậy chúng ta nên làm gì? Cảnh thứ 5 tự động. Phù tang vong. Cao Cú Lệ, Uyên Cái Tô Văn sắc mặt có chút tái nhợt, mơ hồ trong lúc đó đỏ bừng, thậm chí mang theo một chút hoảng sợ. Làm vẫn quan sát đến phù tang tình huống người đến nói, ở tin tức thả ra trong chớp mắt, hắn cũng đã biết được. Dưới cái nhìn của hắn, cái này phù tang chính mình tìm đường chết, lại dám tuyên bố cảm văn, lựa chọn lên tiếng phê phán đại đường cùng Lý Thế Dân, quả thực chính là tự tìm đường chết. Hắn hoàn toàn có thể đủ dự liệu được, đại đường biết cỡ nào tức giận. Lúc này đại đường hoàn toàn không thể cùng ngày xưa mà nói, có Đường Linh cái này mạnh tướng, bây giờ răng nanh, chân chân chính chính đất bày ra. Vệ nệ nhất thời, phù tang bị đánh thành trọng thương, thậm chí bị thua thần phục. Uyên Cái Tô Văn đều có một cái tâm lý mong muốn, đã sớm có thể đủ suy đoán được. Đường Linh tự mình mang binh, cái này phù tang làm sao có khả năng là đối thủ? Mạnh như đột quyết cùng thổ phiên, cũng bị Đường Linh cho cứ thế mà đánh phục. Chớ nói chi là phù tang, cái mặt này bọn họ Cao Cú Lệ cũng không để vào mắt phù tang quốc gia. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Đường Linh thủ đoạn, biết cái này giống như thiết huyết thẳng thắn, trực tiếp lựa chọn đem chọn cái phù tang cho triệt để mà diệt vong, không cho bọn họ bất kỳ một tia thời cơ. Cái này đã thực sự không phải là giết gà dọa khỉ, mà là đang cho bọn hắn sở hữu quốc gia triển hiện đại đường lực lượng, biểu diễn cơ bắp, để bọn hắn biết được đại đường thực lực. Nếu là trước đây, đại đường như vậy vây quét một cái quốc gia, thậm chí đem đối phương cho trực tiếp diệt quốc, nhất định là sẽ gặp phải lên tiếng phê phán. Nhưng bây giờ, ai dám có nửa điểm ý kiến? Đại đường làm việc không cần hướng về bất kỳ ai giải thích. Phù tang mạo phạm bọn họ liền đem cho diệt quốc. Dáng dấp như vậy bá đạo hành vi, nhưng căn bản không cần kiêng kỵ bọn họ sở hữu quốc gia cảm thụ. Uyên Cái Tô Văn sắc mặt có chút khó coi. Rất rõ ràng, đại đường đã không có đem bọn hắn bất kỳ một quốc gia nào cho để ở trong mắt. Loại này xem thường cảm giác khiến Uyên Cái Tô Văn cực kỳ khó chịu. Hắn mục quân thành công dựa vào tay mình cổ tay leo lên hoàng vị. Ở hắn xuất lĩnh phía dưới, Cao Cú Lệ xa xa muốn so với chức cường đại không ít. Hắn thậm chí cảm thấy tôi tại không xa tương lai có thể đạt đến cùng thổ phiên đột quyết một dạng từ trình độ, có thể đủ cùng đại đường cẩn thận mà đấu sức. Nhưng bây giờ nhìn tới, chính mình hoàn toàn chính là đánh giá cao Cao Cú Lệ. Cao Cú Lệ đang phát triển, đại đường cũng tương tự đang phát triển. Cái kia căn bản cũng không gọi phát triển, hoàn toàn chính là bay lên. Vẹn vẹn chỉ là một năm, tốc độ phát triển liền vượt quá bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ có thể đủ nhìn theo bóng lưng, căn bản khó có thể truy đuổi được với. Đại đường chính là một tòa núi lớn để ngang trước mặt bọn họ, ép tới bọn họ khó có thể thở dốc lại đây. Hoàn toàn không thấy Cao Cú Lệ ở tại trước mặt, lại cũng chỉ là một đội kiến thôi. Ở đại đường trong mắt, cùng Phù Tang không có gì khác nhau. Lần này Phù Tang diệt quốc, cũng là đối với bọn họ vang lên cảnh báo. Bọn họ chân trước mới vừa tổ kiến liên minh, chân sau liền xuất hiện chuyện như vậy. Đại đường đối với bọn hắn, làm sao không có một chút chú ý lấy trước mắt đại đường thực lực, muốn hủy diệt mất bọn họ, thật sự là quá đơn giản. Uyên cái Tô Văn vẫn cho là chính mình là loạn thế kiêu hùng, phong hoa tuyệt đại, không người nào có thể ngang hàng. Nhưng bây giờ, nhưng trong lòng không nhịn được thăng lên một loại cảm giác vô lực, căn bản không biết nên làm sao đi xử lý. Đại đường tin tức đã phóng xuất, nhưng bọn họ đến tột cùng làm sao lựa chọn, tiếp tục lựa chọn chẳng quan tâm, hay là lựa chọn thần phục? Đây là rất rõ ràng một vấn đề. Đại đường bây giờ phát triển đến trình độ như thế này, hắn đã có năng lực bắt đầu bài trừ đối lập. Trước bọn họ vẫn còn ở cười nhạo cái này thổ phiên, bị sợ ngốc. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn mới là chính xác nhất sáng suốt quyết định. Đại thụ dưới đáy tốt hóng gió, có đại đường làm che chở, thổ phiên tuy nhiên tháng ngày không có lấy trước như vậy thoải mái, nhưng tuyệt đối có thể vô tư, căn bản không cần lo lắng cuộc sống mình, là biết xuất hiện bất kỳ vấn đề cũng sẽ không có rủ cho một tia mạo hiểm. Vị bó chư bộ, cái này đại đường, không khỏi cũng quá mức với bá đạo chứ. Một lời không hợp, liền diệt quốc, nơi nào còn có nửa điểm nhân tính có thể nói. Thất vi, Phù Tăng có tội trước, nhưng giáo huấn một hồi cũng đã đủ đủ. Nơi nào dùng diệt quốc, đây rõ ràng chính là mượn nhờ Phù Tăng đang cảnh cáo chúng ta. Khi đan, chúng ta tiếp tục tùy ý đại đường tiếp tục như thế, chúng ta chỉ biết càng ngày càng khó quá. Đối mặt với bá đạo đại đường, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, chỉ có thể đủ mặc cho đối phương bài bố, nhất định phải nghĩ phương pháp thoát khỏi cục diện này. Tân La, liên minh chúng ta mục đích không phải là vì cái này. Nam Chiếu Chư Bộ Lạc cùng với nói lớn đường bá đạo, ngược lại không bằng Tuyết Đường thả bá đạo. Đại đường chính là bởi vì có hắn, có thể đủ như vậy có niềm tin, thậm chí không đem chúng ta cho để ở trong mắt, không có chút nào quan tâm chúng ta cảm thụ, sau đó chỉ sợ cũng không biết. Thất vi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý đại đường sâu xé? Nam Chiếu Chư Bộ Lạc, không phải vậy còn có thể đủ làm sao bây giờ? Đại đường bá đạo là bắt nguồn từ người ta có bản thân thực lực, đủ để quét ngang chúng ta một đám, chỉ là bọn hắn không có ra tay thôi. Nhưng một lòng chúng ta tiếp tục trêu chọc, chỉ biết tự chịu diệt vong, Phù Tang giáo huấn còn chưa đủ sao? Khi đan, lời nói mặc dù như vậy, thế nhưng là cực kỳ không cam lòng. Chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy quốc gia, liên hợp ở cùng một nơi, một chút điểm cách nào đều không có? Theo mỗi cái quốc gia bắt đầu lên tiếng, bọn họ cũng đối với đại đường bá đạo cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cách nào, trong lòng cực kỳ không cam lòng. 1.61 mực Phù Tang giáo huấn ở đây, thật làm cho bọn họ lựa chọn ra đầu, bọn họ cũng không có gần này, chỉ có thể đủ ở đây đoán thầm không ngớt. Đối mặt với mỗi cái quốc gia lên tiếng, Viên cái Tô Văn cũng là có chút phiền lòng ý khô. Viên cái Tô Văn, đại đường cho chúng ta cảnh báo đã vang lên, bất kể là đại đường ý tứ hay là đường linh ý tứ, đối với chúng ta mà nói cũng không phải một cái tốt tin tức. Hắn đang cảnh cáo chúng ta, nếu chúng ta không nữa tỏ thái độ, e sợ muốn xong. Đường linh người này thật sự là quá khủng bố, không chỉ có võ lực mạnh mẽ, liền ngay cả mưu trí cũng là đứng đầu hậu thế. Hắn làm sao nếm không có cân nhắc đến chúng ta, hắn dám đổ sát Phù Tang, liền có lá gan đem chúng ta cho hết mức tru sát. Sở hữu quốc gia người phụ trách đều có chút há hốc mồm. Vậy chúng ta nên làm gì? Chương 384, không thể làm gì. Tự động. Còn có thể làm sao? Viên cái Tô Văn tức giận nói, thật muốn đợi được đại đường quân đội đánh tới trước mặt chúng ta, các ngươi mới bằng lòng cúi đầu. Phù Tang bị đánh về đến nhà cửa, liền ngay cả Minh Tiên Hoàng cũng bị giết. Bọn họ làm sao sẽ không lựa chọn cúi đầu, thế nhưng đại đường cho bọn họ thời cơ sao? Các ngươi trước sau đều tại coi thường đại đường, cho là bọn họ sẽ không làm những chuyện này tới. Không có ý nghĩa. Nhưng đó là trước đây đại đường. Viên cái Tô Văn đón đến, tiếp tục nói, hiện tại đại đường thế nhưng là có đường linh, cái này mãnh tướng ở hắn năng lực đủ để quét ngang chúng ta tất cả, chúng ta tiếp tục dãy rủa xuống hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Cảnh báo cũng đã vang lên, các ngươi nếu còn chưa đồng ý tỉnh táo như vậy thì đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Viên cái Tô Văn thản nhiên nói, hắn là một tên tiêu hùng, tuy nhiên tính cách tàn bạo, thế nhưng là rất có trí tuệ, nếu không thì hắn cũng không thể ngụ quân thành công làm 12 trên cái này Cao Cú Lệ vương còn như vậy ổn định, trong thời gian ngắn ngủi liền đem quyền lợi nắm giữ ở trong tay mình. Trước đây hắn cũng là cái dạng này suy nghĩ, thế nhưng hiện nay hắn bắt đầu bản nhưng mà tỉnh ngộ. Đây là bọn hắn cuối cùng thời cơ. Nếu là không tốt tốt nắm chắc, lấy lại đường tình huống trước mắt, theo thứ nhất từng bước trở nên mạnh mẽ, răng nanh dữ tợn, như vậy bọn họ những này tất cả mọi người đều phải bị chiếm đoạt đi vào. Đây cũng không phải là đại đường hung tàn, mà là mỗi cái quốc gia phát triển đến trình độ như vậy thời điểm, nhất định phải đi làm việc tỉnh. Đại đường bây giờ, tình huống hắn còn xem như hiểu biết. Cục thế không có triệt để mà vững chắc xuống, nhưng là xem như gần như. Vì lẽ đó đại đường vẫn không có đối với bọn họ độc thủ. Bây giờ đại đường đã có chút mắt nhìn chằm chằm, bắt đầu thể hiện ra chính mình răng nanh tới, nhưng chưa từng nghĩ đến Phù Tang người này chính mình đụng vào trên lưới thương tới, như vậy thì tự nhiên không lạ được đại đường vô tình tăng khốc, thành công đỡ tăng cho nuốt vào tới. Trước đột quyết sở hữu lãnh địa, không nghi ngờ chút nào đều là đại đường. Đại đường đang tại cấp tốc tiêu hóa, thêm vào cái này thổ phiên cắt nhường đi ra thổ địa. Chỉ cần cho Lý Thế Dân thời gian ngắn ngủi, như vậy hắn liền có thể đem cái này đồ đạc sở hữu hết mức hòa tan hạ xuống. Như vậy khi đó, đại đường gót sắt đến mức ai còn có thể đủ ngăn cản cho bọn họ. Coi như là bọn họ có lời oán hận, liên hợp lại muốn đi phản kích đại đường, cũng là chuyện không có khả năng, đem cũng lại không ngăn cản được đại đường đại quân đến, đủ để đem bọn hắn hoành tạo. Bọn họ vẫn chú ý đến Đường Ninh, nhưng bỏ qua Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đồng dạng là một cái có được xuất sắc năng lực đế vương, nếu lơ là hắn, hậu quả rất nặng. Chỉ là bởi vì Đường Ninh quá mức chói mắt, hào quang rực rỡ, mới đưa đến bọn họ, không tự chủ liền đem Lý Thế Dân cái này nguyên bản bọn họ nên coi trọng tồn tại cho bỏ qua. Nhưng bọn họ quên, cũng không có nghĩa là Lý Thế Dân liền không có hành động. Hắn tại mọi thời khắc đều tại hành động. Đại đường lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành. Bọn họ bây giờ như vậy, chỉ sẽ chọn ngồi chờ chết. Coi như là hiện tại, lựa chọn đi theo đại đường liều chết một kích, dưới cái nhìn của hắn, phần thắng vẫn chưa tới một thành. Theo trứng chọi đá, không có khác gì. Vì lẽ đó Huyên cái Tô Văn cực kỳ kiên kỵ, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu sản sinh sợ hãi, tình thế phía dưới, hắn không thể không lựa chọn hạ thấp đầu lâu mình. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Muốn bảo vệ vị trí của mình cùng tính mạng, nhất định phải làm như thế. Cho dù trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng, vì sao lão thiên như thế quyến luyến đại đường, trái lại không cho hắn dáng dấp như vậy một tên tướng lãnh? Nếu như hắn có được Đường Ninh, không chừng bây giờ hăng hái, thậm chí theo đại đường chia đều thiên hạ chính là hắn. Nhưng rất tiếc, cũng không có. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn cục đôi làm người. Còn lại quốc gia người phụ trách đều có chút trầm mặc. Bọn họ nơi nào lại không biết Uyên cái Tô Văn trong lời nói sự tình. Nhưng bọn họ trước liên minh, mục đích chính là vì không chịu đến đường chiều áp bách, đồng thời bảo đảm chính mình tự do. Chuyện đến nước này, bọn họ mong mỏi liên minh, ngược lại là một chút tác dụng đều không có. Không đỡ nổi một đòn, giống như một tờ giấy mỏng. Thổi một hơi, liền phá. Đáng chết Phù Tang. Bọn họ không nhịn được mở miệng mắng. Coi như là Phù Tang bị dẹp điên, bọn họ cũng là cảm thấy không có chút nào hả giận. Chính là bởi vì cái này chứ đồng đội, cho nên mới đem bọn hắn cho đẩy vào đến loại này cưới hổ khó xuống tràn diện. Nếu không có Phù Tang gây sự, đại đường căn bản không có công phu đi lý biết bọn họ. Cũng sẽ không bởi vì liên minh chuyện này, bắt đầu chú ý tới bọn họ. Đồng thời, bất cứ lúc nào có thể hành động. Tất cả những thứ này sau lưng, Phù Tang chính là kẻ cầm đầu. Bọn họ đều muốn đỡ tang cho chủng tộc diệt tuyệt, chớ nói chi là đại đường. Chủng tộc này, ở chọc giận người phương diện, thật là nhất lưu. Cho dù chết, cũng phải cấp bọn họ lưu lại một thân phiền phức. Uyên cái Tô Văn không có tiếp tục lên tiếng. Chỉ còn giữ lại những quốc gia này, cũng đang không ngừng tự hỏi. Uyên cái Tô Văn, từ vừa mới bắt đầu hắn liền minh bạch, ở thu được Phù Tang diệt vong tin tức, trong lòng dĩ nhiên có lần này quyết định biện pháp. 753 tuy nhiên không thể làm gì, thậm chí có chút mất mặt, nhưng nhất định phải như thế đi làm. Những quốc gia khác, hắn cũng không quan tâm. Về phần bọn hắn đến tụt cùng đi như thế nào làm, theo chính mình một chút quan hệ đều không có. Hắn chỉ cần bảo đảm cao cú lệ, không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, liền đủ đủ. Ai? Xem ra chỉ có bộ dáng này. Khiết Đan người phụ trách, thở dài, mở miệng nói. Trong giọng nói, đều là bất đắc dĩ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nghị thông điểm, tối thiểu chúng ta sau đó sẽ không giết chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Đây là đáng giá được chúng ta chuyện cao hứng. Như thế tự hỏi một chút, tựa hồ cũng sẽ không khó như vậy lấy tiếp thu. Không chừng đối với chúng ta là một cái trợ giúp, đại đường như mặt trời giữa trưa, có Đường Ninh, tuyệt đối sẽ vô cùng huy hoàng. Đối với chúng ta mà nói, rất có thể là một cái thời cơ, nếu có thể đủ tốt tốt để nắm một hồi. Thậm chí đối với quốc gia chúng ta, đều có cực lớn lợi ích có thể nói. Những quốc gia này người chạm ở cùng một nơi, lẫn nhau an ủi. Đồng thời cũng đang không ngừng mài đục mạ Phù Tang. Cuối cùng, sở hữu quốc gia, đều là trong cùng một lúc, tuyên bố một cái thanh minh. Chương 385, không người nào có thể đủ ngăn cản ta cùng đại đường nghị hòa canh thứ hai, yêu cầu từ đặt trước. Cao Cú Lệ, chúng ta Cao Cú Lệ cùng đại đường, vĩnh là hữu nghị chi bang, tuyệt không gây rối tâm ý, trước Phù Tang làm ra các loại, đều biết Phù Tang ý nguyện cá nhân. Bất quá, đối với đại đường bách tính thương vong, chúng ta Cao Cú Lệ cũng rất là thương tâm, vì lẽ đó chúng ta đồng ý cắt nhường ba tòa thành trì, cung cấp đại đường bách tính khôi phục nguyên khí. Đồng thời, chúng ta cũng nguyện ý cùng đại đường vĩnh kết hữu nghị, phụ đại đường vì là thiên triều thượng quốc, ít ngày nữa phái sứ giả đến Trường An dâng tặng lễ vật. Cao Cú Lệ cái này thanh minh vừa ra, Tân La ngay lập tức sẽ đối liền. Tân La bách tính đối với đại đường văn hóa đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, vẫn lòng có học tập suy nghĩ, làm sao trung gian có Phù Tang vẫn cứ bước, không có cái này thời cơ. Hiện Phù Tang đã diệt, đường đã thông, Tân La đồng ý phụng đại đường vì là thiên triều thượng quốc, hàng năm tiến cống, hàng năm học tập. Khiết Đan, chúng ta Khiết Đan cùng đại đường liền nhau, đối với đại đường vẫn mang trong lòng lòng kính nể, kim quốc thái dân an, tứ phương an định, Khiết Đan đồng ý phụng đại đường vì là thiên triều thượng quốc, vĩnh viễn học tập. Vớ hết, nệ biết ngưỡng mộ đã lâu đại đường văn hóa, nguyện phụng đại đường vì là thiên triều thượng quốc, hàng năm đến chầu vĩnh viễn. Nam Chiếu Chư Bộ Lạc, Nam Chiếu Chư Bộ Lạc nguyện phụng đại đường vì là thiên triều thượng quốc, vĩnh kết thân thiện chi rút. Thất Vi, Thất Vi nguyện phụng đại đường vì là thiên triều thượng quốc, ít ngày nữa phái sứ giả đến Trường An dâng tặng lễ vật. Lúc này, Uyên cái Tô Văn các quốc gia người đang nắm quyền cũng đã hạ quyết tâm, chính là giao hảo đại đường, thậm chí làm phụ chúc quốc cũng không tiếp. Bởi vì, Đường Ninh không thể chọc, bọn họ cũng gây không dậy. Tự đại Phù Tang chính là tốt nhất ví dụ. Gây Đường Ninh, bọn họ trực tiếp bị diệt tộc. Đương nhiên, kết quả này có người đồng ý, cũng có người không ủng hộ, bởi vì bọn họ quyết định này còn quan hệ đến rất nhiều người lợi ích. Đại vương, chúng ta rõ ràng cũng không có làm gì, tại sao trả lại đại đường cắt nhường thành trì, hơn nữa còn hàng năm tiên cống, khó nói chúng ta cao cú lệ có thể lừa gạt ta.
Đúng vậy a.
Đại vương, chúng ta vừa muốn cắt đất, lại muốn đền tiền, còn muốn tiến cống, cái này theo quốc gia thua trận khác nhau ở chỗ nào? Hán đại đường lập quốc cũng không đến bao lâu, không đáng để lo, muốn biết rõ coi như là năm đó tùy triều 100 vạn đại quân tấn công chúng ta cao cú lệ, cũng như thường là một cái chiến bại kết cục, huống hồ cái kia đại đường căn bản là không có có 100 vạn đại quân. Những người nói chuyện này đều là theo cao cú lệ lần này cắt nhường thành trì mật thiết người liên quan, trong đó thành chủ quan lớn cũng không ít. Nếu như cao cú lệ đem những này thành trì cắt nhường đi ra ngoài, cũng là mang ý nghĩa bọn họ đem không còn gì cả, gia tộc của bọn họ 100 năm cơ nghiệp cũng phải toàn bộ hủy chỉ trong chốc lát. Nếu những này thành trì toàn bộ về đại đường sở hữu, vậy bọn họ sẽ không lại có bất kỳ ưu thế nào, bọn họ thậm chí biết mất đi sở hữu quyền lợi. Vì lẽ đó, bọn họ chưa đầy. Đương nhiên, bọn họ lời này không phải nói cho cao cú lệ vương nghe, mà là nói cho bên cái Tô Văn nghe. Bọn họ ở khiếu nại, bọn họ ở chính giữa tiếp bức bách bên cái Tô Văn. Bất quá, bọn họ đánh giá thấp bên cái Tô Văn quyết tâm. Thế nào, các ngươi có ý thấy? Bên cái Tô Văn lạnh giọng hỏi. Tuy nhiên hắn đối với đại đường, đối với Đường Linh là có mãnh liệt lòng sợ hãi, thậm chí không dám thù địch, thế nhưng ở cao cú lệ, hắn lại là chính thức quân sự độc tài giả. Thậm chí ngay cả cao cú lệ vương cũng chỉ là nghe hắn mệnh lệnh làm việc, hắn là cao cú lệ chính thức người thống trị. Cũng chính bởi vì điểm này, rất nhiều người trong lòng đối với bên cái Tô Văn kỳ thật là không quá chịu phục, hiện tại cái này thuyết pháp cũng có khích tướng nguyên cái Tô Văn ý tứ. Xem bên cái Tô Văn cường giả như vậy, bởi vì được không như vậy xỉ nhục đi. Vậy thì đem cái này thanh minh cho thủ tiêu đi, hoặc là tấn công đại đường cũng được. Thế nhưng, hiện tại tình hình thật giống cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau lắm. Lúc này bên cái Tô Văn đầy mặt tâm trầm, thật giống trầm tích lớn vô cùng oán khí một dạng, từng bước hướng về bọn họ đi tới, loại kia khí thế mạnh mẽ, rất là làm người ta sợ hãi. Bên cái đại nhân, chúng ta không có. Xem ra, các ngươi rất hy vọng ta theo đại đường khai chiến a. Bên cái Tô Văn khoảng thời gian này đã được đủ những cái ngu ngốc khí, đặc biệt là phù tang sự tình, càng làm cho hắn phiền muộn đến cực điểm. Hiện tại gián tiếp hướng về đại đường biểu thị thần phục, bên cái Tô Văn lại làm sao không khí, thế nhưng là hắn có cái gì cách nào thay đổi sao? Ở bên cái Tô Văn quý phủ, những hạ nhân kia những người này đều là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo chọc giận bên cái Tô Văn, một mực cái này thời điểm, còn có người hướng về súng này trên miệng ba. Từ bọn họ vừa mở miệng, cũng đã trực tiếp bị phán tử hình. Có ai không? Ở. Bên cái Tô Văn ra lệnh một tiếng, trong triều đình ngay lập tức sẽ tuân ra binh lính, bọn họ dồn dập đợi mệnh, tình cảnh này khiến người ta sợ hãi. Đem những người này toàn bộ kéo ra ngoài chém, thi thể treo ở trên cửa thành. Không người nào có thể đủ ngăn cản ta cùng đại đường nghị hòa, sau này còn có người lại đối với cùng đại đường nghị hòa. Phụng đại đường vì là thiên triều thượng quốc bên trong sự kiện trên có dị nghị, đây chính là bọn họ tấm gương. Người không tàn nhẫn, đứng không vững. Uyên cái Tô Văn xưa nay cũng không phải một cái lòng dạ mềm yếu nhân vật, huống hồ chuyện này còn quan hệ đến hắn tự thân an toàn. Nếu chuyện này không có xử lý tốt, Đường Linh phái binh tấn công lại đây, tổn thất kia liền không phải mấy tòa thành trì hoặc là tiền cống tài sản, mà là toàn bộ cao cú lệ. Tuy nhiên Uyên cái Tô Văn là cao cú lệ quân sự độc tài giả, nói chuyện xưa nay đều là đã nói là làm, có vô thượng quyền uy. Thế nhưng hắn không có dũng khí đó cũng chống đối Đường Linh, chống đối hắn đại quân tử. Hắn sợ chết. Vì lẽ đó, những này ngăn cản hắn nghị hòa người, hắn, triệu bên trong tốt, toàn bộ sẽ không bỏ qua. Ở quốc gia khác bên trong, nghe được bọn họ quốc vương quyết định này, cũng thật nhiều người không ủng hộ, bất quá, những này không ủng hộ người, cũng đều dồn dập bị chém đầu. Coi như là trong đó còn có bọn họ quốc gia vương hầu, tương tự cũng là như thế, đều không ngoại lệ. Đường Linh xuất hiện, đã đem những quốc gia này hoàn toàn dọa cho xấu, bọn họ đã không để ý tới người nào lợi ích, cái này thời điểm, bảo vệ tính mạng mình, mới là chủ yếu nhất. Vì lẽ đó, cao cú lệ các quốc gia, không có một cái nào dám quá hạn. Hắn bài trừ các loại cản trở, dồn dập bài trừ chính mình sứ giả, ngàn vạn đại đường nghị hòa, tiến cống. Hơn nữa, lần này đội ngũ khổng lồ, vượt qua bất kỳ lần nào. Cái kia từng cái trường long, mang theo đều là bọn họ đối với đại đường cống phẩm. Mà các quốc gia tiến cống tin tức, rất nhanh sẽ chuyển tới Trường An rung mạnh. Chương 386, bị giết sợ canh thứ 3, yêu cầu từ đặt trước. Vậy hạ, tin tức này là thật sao? Trong đại điện, Ngụy Trinh đầy mặt không thể tin tưởng, hắn rất là hoài nghi lỗ tai hắn là không phải là nghe lầm. Các quốc gia đến đây tiến cống, như vậy sự tình quả thực chính là chưa từng nghe thấy, coi như là cường thịnh hán triều cũng không thể có nhiều như vậy ngoại tộc đến đây tiến công đi. Chuyện này Lý Thế Dân nghe được Ngụy Trinh cái này vừa hỏi cũng rất là chần chờ. Chuyện này hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên bản Phù Tăng tàn nhẫn sát hại đại đường bách tính, Đường Ninh chủ động anh đi tấn công Phù Tăng, cuối cùng đại hoạch toàn thắng, đây là một cái phân chấn nhân tâm tin tức. Hắn đối với đại đường bách tính cũng coi như có một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao Đường Ninh ở Phù Tăng hoàn toàn là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, tin tưởng những cái bị khổ chịu khổ bách tính trong lòng cũng sẽ có điều an ủi. Thế nhưng Lý Thế Dân không nghĩ tới sự tình Đường Ninh đánh xong Phù Tang, quanh thân nhiều như vậy quốc gia dĩ nhiên biểu thị nguyện ý hướng tới đại đường tiến công. Điều này làm cho Lý Thế Dân rất là kinh ngạc, thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy trong này sẽ có hay không có lừa dối. Dù sao những quốc gia này tuy nhiên không so được với được đại đường, không có đại đường lớn, thế nhưng hắn 753 nhóm liên hợp lại, không có bất kỳ người nào dám xem thường. Đặc biệt là nhằm vào đại đường, những quốc gia này có thể nói hoàn toàn đem đại đường gói lại. Nếu bọn họ tấn công đại đường, đại đường nhất định là bốn phía khai chiến, mệt mỏi ứng phó. Bọn họ bất thình lình tiến cống, là không phải là muốn tìm hiểu đại đường hư thực, hoặc là nói, bọn họ có khác sở cầu. Hiện tại đại đường, cùng trước đây đại đường đã hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là nắm giữ pha lê cùng than đá, đại đường khiến người ta có một loại thời khắc bị ghi nhớ cảm giác. Than đá cùng pha lê là đại đường độc nhất, đặc biệt là nhà ấm trồng trọt, lại càng là hoàn toàn thay đổi đại đường trồng trọt trạng thái. Để đại đường trời đông cũng có thể đủ trồng ra lương thực, trồng ra mới mẻ rau xanh. Hơn nữa đại đường có khoai lang đủ loại này thực thần vật, có thể đủ nuôi sống thiên hạ bách tính, Lý Thế Dân cảm thấy đại đường phát ngập nguy cơ. Bởi vì đại đường thứ tốt quá nhiều, nhiều đến để Lý Thế Dân đều có điểm ngủ không yên. Bệ hạ, thần cảm thấy chuyện này là thật. Vì sao? Lý Thế Dân có chút không rõ nhìn về phía Trình Giảo Kim. Hắn người hoàng đế này đều không có 10 phần tự tin, hắn không biết Trình Giảo Kim tự tin đến từ nơi đó, đồng thời hắn cũng hy vọng Trình Giảo Kim có thể đủ cho hắn đáp án. Bởi vì những người này đã bị Tịnh Kiên Vương cho giết sợ. Cùng Đường Ninh cùng một nơi chiến đấu qua, Trình Giảo Kim tự nhiên biết rõ Đường Ninh đáng sợ. Đặc biệt là Đường Ninh bây giờ còn tiêu diệt Phù Tang quốc gia này, có thể nói những quốc gia khác chính thức bị chấn nhất đến. Bọn họ biết rõ Đường Ninh lợi hại, bọn họ không có dũng khí đối mặt Đường Ninh, vì lẽ đó bọn họ cái này thời điểm lựa chọn thần phục. Có thể nói, Đường Ninh tuy nhiên không có đi tấn công bọn họ, thế nhưng Đường Ninh đã ở trong lúc vô hình, vì là đại đường tấn công xong những quốc gia này. Đặc biệt là Đường Ninh ở Khải Hoàn hồi chiều trên đường, Trình Giảo Kim thì càng thêm xác định chuyện này. Đây là đối với Đường Ninh tín nhiệm. Đồng dạng đối với Đường Ninh thực lực tín nhiệm, còn có ý chỉ kính đức. Bệ hạ, vi thần cũng là cảm thấy, những người này chân thành đến đây nghị hòa tiền cống. Ừm. Hai vị tướng quân đúng như này cảm thấy. Hồi bệ hạ, hai người chúng ta có như thế nhận thức, là bởi vì Tịnh Kiên Vương thực lực thật phi thường mạnh mẽ, đủ để sở hữu ngoại địch, sợ đến vỡ mật. Lý Thế Dân biết rõ Đường Ninh cương đại, dù sao mỗi một lần Đường Ninh đánh trận trở về, trên căn bản đều là toàn thắng mà về, thậm chí căn bản không có ít nhiều thương vong. Như vậy chiến công, mỗi khi truyền tới đại đường thời điểm, khiến người ta tinh thần phấn chấn, long tâm vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới, hắn và Đường Ninh đối nghịch ngoại tộc, đến cùng là dạng gì cảm thụ. Nếu như chính mình là những cái ngoại tộc, nếu như Đường Ninh là đối thủ mình, hắn có hay không có lòng tin xuất lĩnh lấy BGBG, những cái ngoại tộc chống đỡ Đường Ninh đại quân. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cái này thời điểm mới chính thức ý thức được, Đường Ninh đối với những cái ngoại tộc tới nói, đến cùng khủng bố đến mức nào. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, những quốc gia kia muốn tới đại đường tiến cống, chuyện này là chân thật. Bởi vì bọn họ không làm như vậy, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Không đánh mà thắng binh lính, như vậy kết quả là Lý Thế Dân hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên bắt đầu vui vẻ. Đây có phải hay không nói, chúng ta đại đường thật vạn quốc lai triều. Vạn quốc lai triều, cái này vẫn luôn là Lý Thế Dân trong lòng một cái tâm nguyện. Hắn là một cái nắm giữ hùng tâm tráng chi hoàng đế, hắn hy vọng có một ngày có thể đủ nhìn thấy đại đường phồn hoa, hắn hy vọng có một ngày có thể đủ nhìn thấy đại đường đi tới đỉnh phong, vạn quốc lai triều. Thế nhưng, hắn sau khi lên ngôi, hắn mới chính thức minh bạch, chuyện này cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngoài có đột quyết các loại ngoại tộc, bên trong có ngũ tính thất vọng, hơn nữa các loại thiên tai nhân họa. Vì lẽ đó Lý Thế Dân vừa đăng cơ, cái ý nghĩ này phương pháp đã bị hắn chôn giấu thật sâu ở trong lòng, thậm chí có thể nói, 10 năm, 20 năm, hắn đều sẽ không đưa ra cái ý nghĩ này phương pháp. Sau đó, từ gặp phải Đường Ninh, toàn bộ đại đường cũng thay đổi. Trước hắn sầu lo những cái ngoại tộc, toàn bộ bị Đường Ninh cho chém giết, thậm chí đã diệt tộc. Hắn lo lắng ngũ tính thất vọng, cũng tất cả đều bị trấn áp xuống, không người nào dám đi ra gây sự. Hiện tại, hắn dĩ nhiên làm được Lý Thế Dân trong lòng lớn nhất mục tiêu cuối cùng, vạn quốc lai triều. Lúc này Lý Thế Dân đã kích động khó có thể phụ ra, thậm chí hắn cảm thấy đem Trường Nhạc gả cho Đường Ninh là hắn đời này làm chính xác nhất quyết định. Cũng còn tốt hắn ra tay sớm, cũng còn tốt hắn tóm chặt. Được. Ha ha ha. Thật sự là quá tốt, vạn quốc lai triều, đây là chấm nằm mơ đều muốn vạn quốc lai triều a. Thực hiện, chân thực hiện. Lúc này Lý Thế Dân cao hứng cũng không biết làm sao biểu đạt chính mình tâm tình. Bất quá hắn cũng lập tức muốn tìm một chuyện. Tịnh Kiên Vương còn bao lâu hồi triều? Hồi bệ hạ, 3 ngày. Nhanh, khiến người ta trong vòng 3 ngày đem Tịnh Kiên Vương phủ kiến thành, còn muốn tại nguyên lai trên cơ sở lại mở rộng gấp đôi. Mở rộng gấp đôi Tịnh Kiên Vương phủ cũng không phải là một cái tiểu công trình, thậm chí đã có thể so với gần phân nửa hoàng cung, nó lớn nhỏ lại càng là vượt xa quá thái tử đông cung. Như vậy xây dựng, muốn ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, trên căn bản là một cái chuyện không có khả năng. Thế nhưng, Lý Thế Dân hạ mệnh lệnh, như vậy tất cả mọi chuyện đều muốn vì là chuyện này nội bộ, hơn nữa không có bất kỳ người nào dám có dị nghị. Công bộ vì là chuyện này, lại càng là triệu tập sở hữu cấp tượng, liền đêm làm không nghỉ, ngày đêm không ngừng. Toàn bộ người Trường An đều đang đợi Đường Ninh về triều. Chương 387, cung nên Tịnh Kiên Vương về hướng chương thứ tư, yêu cầu từ đặt trước. Vương gia, tin tức kia ngươi nghe được sao? Ừm. Vạn quốc lai triều a. Nghe được tin tức này thời điểm, Lý Thiết Trụ đã sớm cao hứng không ngậm mồm vào được. Vạn quốc lai triều, cái này xưa nay đều là trong tương tượng sự tình, nhưng mà hôm nay nhưng thực hiện, thậm chí qua không mấy ngày, những sứ giả kia liền muốn tiến vào Trường An. Bọn họ biết hướng về đại đường hàng năm tiến cống, hàng năm đến chầu. Mà làm thành chuyện này người, lại có hắn Lý Thiết Trụ một phần, đây là hắn trước đây xưa nay chưa hề nghĩ tới. Lúc này, hắn ngửa đầu nhìn trước người hắn Đường Ninh, thật giống nhìn thấy vô thượng quang huy mở dạng, trong mắt sùng kính, thẳng tới nội tâm. Không chỉ là hắn có như vậy cảm giác, phía sau hắn binh lính cũng là như thế. Đồng thời, trong lòng bọn họ còn có khó có thể che giấu kiêu ngạo, bởi vì tất cả những thứ này cũng có bọn họ một phần, bọn họ là Tịnh Kiên Vương Minh. Bọn họ có vô thượng vinh dự. vậy chúng ta liền đi Trường An chờ bọn hắn đi. Đối với vạn quốc Lai Triều, Đường Ninh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Những người này vốn chính là cùng Phù Tang cấu kết ở cùng một nơi, vốn là đã là liên minh, chuẩn bị đối phó Đại Đường. Hiện tại cái này thời điểm, chính là bị giết sợ, sở dĩ chủ động đầu hàng. Nếu bọn họ không có làm như vậy, Đường Ninh không ngại lại để cho bọn họ càng thêm chủ động một điểm, hoặc là nói mãi mãi cũng không cần động. Đối với những thứ này ngoại tộc, Đường Ninh không hề có một chút lòng dạ mềm yếu suy nghĩ. Nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Còn tốt, bọn họ làm sáng suốt lựa chọn. Rất nhanh, Đường Ninh xuất lĩnh lấy binh lính thẳng đến Trường An. Chỉ là Trường An thành ở ngoài một màn, để hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Lần này, Lý Thế Dân cùng Văn Võ Bá Quan lại tới đón hắn chiến thắng trở về. Bất quá, lần này tới không chỉ là bọn họ, còn có Trường An bách tính, còn có những cái chịu khổ nạn dân. Khi bọn họ biết rõ Đường Ninh sau khi trở về, tự nhiên đi tới nơi này Trường An thành bên ngoài 10 dặm, bọn họ nên đón Đường Ninh. Bởi vì Đường Ninh không chỉ là đánh thắng trận, đồng thời cũng là thủ hộ bọn họ an bình, càng chủ yếu là Đường Ninh vì là những cái bị ngược sát bách tính cho báo thủ. Đại Đường bách tính tâm đều là ở cùng một nơi, khi bọn họ biết được có bách tính bị Phù Tang hành hạ đến chết thời điểm, mỗi một người bọn hắn cũng dị thường tức giận. Thậm chí, bọn họ đều muốn trực tiếp giết tới Phù Tang, đem những cái Phù Tang uy khấu, giết cái không còn một ngống. Mà Đường Ninh liền thay bọn họ làm chuyện này, vì lẽ đó, trong lòng bọn họ đối với Đường Ninh là cảm ơn đại đức, Đường Ninh là trong lòng bọn họ chính thức anh hùng. Loại này anh hùng khí khái, loại này dân tộc tình cảm, không có bất kỳ người nào có thể đủ thay thế. Coi như là Lý Thế Dân người hoàng đế này, cũng xa xa không được. Lúc này Đường Ninh vừa xuất ra, lập tức liền có bách tính quỳ xuống đất. Cung nên Tịnh Kiên Vương về triều. Cung nên Tịnh Kiên Vương về triều. Cung nên Tịnh Kiên Vương về triều. Nam dạng 10 dặm, âm thanh chấn động tứ phương. Trường An thành ở ngoài 10 dặm đường đồ, toàn bộ đều là Trường An bách tính, lít nha lít nhít, khiến người ta không nhìn thấy phần cuối. Lúc này sở hữu Trường An bách tính đều tại nên tiếp Đường Ninh, nên tiếp hắn cái này trở về anh hùng. Đây mới thực là quốc cựu gia hận, đây mới thực là vui lòng phục tùng. Trường An thành bách tính từ đấy lòng bên trong chính thức cảm tạ Đường Ninh, chính thức kính nể Đường Ninh. Loại hiện tượng này khiến người ta suy âu coi như là Lý Thế Dân đăng cơ thời điểm cũng không có thể gặp qua như vậy chẳng diện. Đại Đường phải không dùng được quý lễ, mà Trường An thành bách tính nói như vậy, nói rõ trong lòng bọn họ đối với Đường Ninh kính nể cùng cảm kích là xuất phát từ nội tâm. Loại này kính nể, Lý Thế Dân không có biểu thị cái gì, thế nhưng Lý Thừa Cản sắc mặt nhưng dị thường khó coi. Lý Thừa Cản không nghĩ tới Đường Ninh vậy mà như thế sâu dân tâm, thậm chí ở trong lòng bách tính địa vị đã vượt qua Lý Thế Dân. Không muốn là Lý Thế Dân là hoàng đế, rất có thể những người dân này trong lòng chỉ có Đường Ninh một người đi. Như vậy Đường Ninh để Lý Thừa Cản vạn phần muốn ngoại trừ, bởi vì hắn đã cùng Đường Ninh trở mặt. Nếu như Đường Ninh bất tử, hắn đời này cũng có thể làm không được hoàng đế, tuy nhiên hắn bây giờ là thái tử. Vì lẽ đó, Lý Thừa Cản trong mắt tràn ngập mù mịt. Bất quá lúc này hắn cúi đầu, không cho bất luận người nào nhìn ra. Đường Ninh cũng bị trước mắt tràng cảnh cho tiếp theo nhảy, Trường An 10 dặm, bách tính đón lấy, đây là hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới. Đồng thời, trong lòng hắn nóng lên, bởi vì hắn cảm giác được, những người dân này trong lòng chính thức uy chúc cảm, không phải vậy, đại đường bách tính bị tàn sát, bọn họ cũng sẽ không như vậy phẫn hận. Loại này uy chúc cảm, tương tự cũng là Đường Ninh không chút do dự đỡ tang cho diệt nguyên nhân. Đứng lên đi, các ngươi đều đứng lên đi. Tạ Tịnh Kiên Vương. Dân chúng ầm ầm mà lên, từng cái cũng nóng trông ngước nhìn, bọn họ nhìn tuổi trẻ Đường Ninh, như là nhìn bọn họ tín ngưỡng một dạng. Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy. Đường Ninh ở trong mắt bọn họ là một cái chính thức thường thắng tướng quân. Cũng chính bởi vì có Đường Ninh, vì lẽ đó trong lòng bọn họ có khó có thể hình dung an tâm. Đặc biệt là Đường Ninh tiêu diệt Phù Tang, càng làm cho toàn bộ Trường An, làm cho cả đại đường cũng chính thức cảm nhận được loại kia cảm giác an toàn. Bọn họ cũng tin tưởng, chỉ cần có Đường Ninh tại địa phương, bọn họ là chính thức an toàn. Lúc này Đường Ninh giống như là vạn nhân chúc mục đích siêu sao một dạng. Xin chào bệ hạ. Miễn lễ. Lý Thế Dân tự mình đỡ Đường Ninh, hắn kích động, ai cũng có thể cảm giác được. Được. Không hổ là chúng ta đại đường mãnh hổ à, vạn quốc Lai Triều, chính thức làm được vạn quốc Lai Triều, ngươi công tích, chấn thước cổ kim. Lý Thế Dân đối với Đường Ninh đánh giá, để sở hữu quan viên cũng chấn động toàn thân, bất quá, bọn họ cũng không dám đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Đường Ninh công tích, bọn họ tất cả mọi người mục đích cùng nhìn, đồng thời bọn họ cũng tự hỏi mình, bọn họ cả đời này cũng không đạt tới cao như vậy độ. Khả năng này là chân chính xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Trong lòng bọn họ đối với Đường Ninh cũng là chính thức thán phục. Coi như là những người muốn tìm Đường Ninh phiền phức người, không phải không thừa nhận, bọn họ đối thủ này thật sự quá mạnh, không phải như vậy không thể đem bọn hắn đè chết chết. Đây là thần phải làm. Hay. Vậy chúng ta trở về thành đi. Vừa vặn ngươi vương phủ đã xây xong, ngươi có thể đi vương phủ bên trong nhìn. Vốn là Lý Thế Dân dự định phong thưởng Đường Ninh, thế nhưng hắn lại lâm thời thay đổi chủ ý chờ những sứ giả kia đến, lại ngăn thưởng Đường Ninh, mới là tốt nhất thời điểm. Mà Đường Ninh nghe được chính mình vương phủ đã xây xong, cũng là một kỳ, cái này kiến tạo tốc độ so với chính mình tưởng tượng phải nhanh a. Vào. Chương 388, Vũ Mị Nương dũng khí năm canh, yêu cầu từ đặt trước. Ở thị vệ dưới sự chỉ dẫn, Đường Ninh đi tới thuộc về hắn vương phủ, đây là một cái mới tinh vương phủ. Phía trên viết, Thịnh Kiên vương phủ. Rất đơn giản một cái bảng hiệu, thế nhưng phía trên chữ lại là Lý Thế Dân tự mình viết, viết cũng không tệ lắm. Có cái này một cái bảng hiệu, nghĩ đến cũng không có bất kỳ người nào dám dễ dàng vang lên Tịnh Kiên Vương phủ đại môn đi. Đường Ninh người phủ, phát hiện bên trong thật rất lớn, thậm chí đã tương đương với một cái tiểu thành trì. Đi ở bên trong, không có phương hướng cảm động, thậm chí sẽ có lạc đường mạo hiểm. Lớn như vậy một cái vương phủ, là Đường Linh không nghĩ tới, hơn nữa nhanh như vậy liền kiến thành, Lý Thế Dân ở trong đó khẳng định dưới không ít công phu. Hơn nữa, trong đó kỳ hoa dị thảo, kim đồng đồ bằng ngọc tất cả đều là có giá trị không nhỏ, như vậy một tòa vương phủ đã vượt qua trong hoàng cung một tòa chủ điện. Phải biết, cái này thời điểm Lý Thế Dân đi xây tạo một tòa thuộc về mình cung điện, nhất định là sẽ phải gánh chịu gián quan kết tội, thậm chí những cái gián quan biết lấy cái chết bức bách, ngăn cản Lý Thế Dân như vậy hành vi. Dù sao, lúc này đại đường, tuy nhiên bình định tứ phương, thế nhưng hay là thiếu hụt tiền tài. Bởi vì đại đường lập quốc thời gian quá ngắn, không có thời gian tích lũy, bọn họ cái gì cũng thiếu hụt, trong quốc khố lại càng là khốn cùng. Nhưng mà ở điều kiện như vậy phía dưới, Lý Thế Dân lại vì hắn xây một cái này đại vương phủ, trong đó để tâm có thể nghĩ. Hơn nữa, ở cái này vương phủ bên trong, còn có sắp xếp rất nhiều người hạ nhập cung nữ, đến chăm nom toàn bộ vương phủ, cái này có thể nói đã sắp xếp đến nhỏ bé. Những này các loại, để Đường Ninh thậm chí thỏa mãn. Đi chơi một vòng, quen thuộc toàn bộ vương phủ, Đường Ninh trở lại chính điện. Vương gia uống trà. Một đạo mềm mại thanh âm truyền đến, để Đường Ninh không khỏi chết mục đích. Ngẩng đầu nhìn lên, là một người thị nữ bưng rót trà ngon đi tới. Khúc lông mày phong gò má, quốc sắc tiên hương, hơn nữa còn có điểm quen thuộc. Lúc này Bưng Vũ mị đường, nhìn sang Đường Ninh, nhịp tim đập đột nhiên tăng nhanh, đồng thời lỗ tai cũng biến thành đường đỏ. Đường Ninh cái nhìn này, thật giống có đặc thù ma lực mở dạng, làm cho nàng lập tức có chút loạn đúng mực, thậm chí chén trà trong tay cũng suýt chút nữa không thể cầm chắc. Đồng thời, trong lòng nàng vạn phần căng thẳng. Tại sao là ngươi? Nhìn trước mắt lỗ tai đường đỏ, rất là đáng yêu Vũ mị đường, Đường Ninh cũng có chút kinh ngạc. Nàng cái này thời điểm, không phải là ở thành Thường Sơn sao? Cái này thời điểm, làm sao biết xuất hiện ở đây? Hơn nữa nơi này cung nữ cùng hạ nhân dường như là Lý Thế Dân sắp xếp lại đây, nàng lại là làm sao đi vào? Ân công, ta là tới báo đáp ngài ân tình. Vũ Mị Nương đem chén trà thả xuống, quay về Đường Ninh cung kính hành lễ, tuy nhiên lỗ tai ửng đỏ, thế nhưng là không hề có một chút lùi bước. Khi nàng hạ quyết định quyết tâm này, nàng liền cũng định làm như thế. Hiện tại Đường Ninh liền ở trước mặt nàng, nàng tự nhiên càng thêm cần trưng cầu cái này thời cơ. Nếu bỏ qua, hoặc là Đường Ninh làm cho nàng trở lại, nàng sẽ hối hận cả đời. Ta không cần ngươi báo đáp. Đường Ninh xem trọng, là Vũ Mị Nương tài hoa, thiên cổ nữ đế, có thể đủ đi đến một bước này, khẳng định không phải là nhân vật đơn giản. Có thể cái này thời điểm, nàng còn có rất nhiều chuyện hồ đồ không biết, thế nhưng nàng thông minh bản chất là che lấp không. Đây cũng là lúc đó, Đường Ninh đồng ý làm cho các nàng cùng một nơi vào thành Thường Sơn một trong những nguyên nhân. Cho tới báo đáp, hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới. Không, vương gia ngài đối với mẹ con chúng ta ân cứu mạng, tiểu nữ tử không cần báo đáp, vì lẽ đó tiểu nữ tử cam nguyện làm vương gia tỷ nữ, theo phụng tả hữu. Câu nói này, năm trước thời điểm, Vũ Mị Nương liền đã nói qua. Chỉ là để Đường Linh không nghĩ tới là, nàng dĩ nhiên thật làm như thế. Tương lai nữ đế, làm chính mình tiếp thân thị nữ, đây quả thật là để Đường Linh có chút sóng lớn. Hơn nữa, nàng vẫn là như thế chủ động. Ngươi là làm sao làm được? Phù phù. Vũ Mị Nương đột nhiên quỳ trên mặt đất, đầy mặt kinh hoàng. Vương gia, ta làm ngươi thị nữ, cũng không có suy nghĩ khác, chỉ là nghĩ báo ân, nghĩ báo đáp vương gia, tuyệt đối không có ý tới gần vương gia ý tứ. Đường Linh là nhất tự tịnh kiên vương, lại là như vậy thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ khí thịnh, hữu địch đồng dạng không ít. Vì lẽ đó Đường Linh cái này vừa hỏi, trái lại để tâm tư mẫn cảm Vũ Mị Nương khủng hoảng. Nàng rất là lo lắng, nàng lo lắng Đường Ninh sẽ cho rằng nàng là có mục đích tiếp cận Đường Ninh, nàng lo lắng Đường Ninh sẽ cảm thấy nàng là người khác cố ý phái tới. Vì lẽ đó, nàng hoảng loạn. Tiểu nữ tử chỉ là nghe nói vương phủ mới xây, cần phái cung nữ định cư vương phủ, vì lẽ đó tiểu nữ tử tự nguyện tiến cung, trở thành cung nữ, chính là muốn có thể đủ phụng dưỡng ở vương gia bên người, báo đáp vương gia ân tình. Vũ Mị Nương không sợ khổ quá không sợ mệt, nàng cam nguyện làm một cái thị nữ, nàng cam nguyện mất đi tự do, thế nhưng nàng sợ sệt người trước mắt lầm lại. Thậm chí Đường Ninh một câu nói, trực tiếp làm cho nàng loạn sở hữu đúng mực, tiến vào vương phủ bên trong cảm giác vui sướng cũng toàn bộ biến mất. Nàng lo sợ tắt mét mặt mày, nhìn đột nhiên quỳ xuống đất Vũ Mị Nương, Đường Ninh cũng dĩ nhiên minh bạch, Vũ Mị Nương nhất định là hiểu nhầm ý hắn. Bất quá, hắn đối với Vũ Mị Nương vẫn phi thường thưởng thức. Cũng chính bởi vì nàng tính toán tốt tất cả, cho nên nàng có thể đủ tiến vào cái này Tịnh Kiên vương phủ đến, đồng thời còn có thể đủ làm được hắn thị nữ. Sát thực nắm giữ rất cao trí tuệ, chỉ là tình thương này. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vương phủ quản gia. Đường Ninh đứng dậy, nói xong câu đó, liền không có lại lý biết Võ Mị Nương, mà là trực tiếp ra vương phủ. Lúc này Vũ Mị Nương vốn là đã kinh hoàng đến cực điểm, nàng không phải sợ Đường Ninh giết nàng, nàng là sợ Đường Ninh đưa nàng đuổi ra ngoài. Cái kia nàng liền rốt cuộc không có thời cơ báo ân, cũng lại không có dũng khí xuất hiện ở Đường Ninh trước mặt. Lần này tiến vào Tịnh Kiên vương phủ, tiêu hết nàng sở hữu dũng khí. Xem Tịnh Kiên vương như vậy quang mang vạn trượng người, bất kỳ người nào muốn chủ động tới gần, đều cần vạn phần dũng khí, huống chi là nàng như vậy người bình thường. Nàng có thể đủ đi đến một bước này, toàn ỷ vào trong lòng một luồng dũng khí, cho nên nàng cũng sợ sệt đến cực điểm. Mà Đường Ninh vừa dứt lời, nàng không khỏi hoài nghi từ bản thân lỗ tai tới. Vừa vương gia nói để ta làm vương phủ quản gia 1.6, ta là không phải là nghe lầm, hay là nói ta đã sợ sẽ xuất hiện ảo giác? Thế nhưng là trà này rõ ràng là ấm áp, hơn nữa vương gia vừa cũng rõ ràng nói chuyện, thậm chí rời đi tiếng bước chân cũng một mực ở Vũ Mị Nương bên thai bồi hồi. Nói cách khác, vừa vương gia thật nói làm cho nàng làm vương phủ quản gia, vương gia không có hoài nghi nàng, là bản thân nàng biết sai ý, vương gia là tín nhiệm nàng. Nghĩ tới đây, Vũ Mị Nương lập tức chuyển buồn làm vui, tâm tình lại càng là đến 360 độ đại chuyển biến, ưa thích bất tiêu. Vương phủ quản gia đây chính là vương gia tín nhiệm nhất thân mật nhất người, nói cách khác, từ hôm nay trở đi, nàng chính là vương gia tín nhiệm nhất người. Loại cảm giác này, chính mình để Vũ Mị Nương cảm giác toàn thân như là hỏa thiêu một dạng, nóng rực nóng lên. Mà tạo thành tất cả những thứ này Đường Linh, lúc này lại đi tới công bộ. Chương 389, Trấn Quốc Thần Khí canh 1, yêu cầu từ đặt trước. Vương gia, ngài làm sao tới? Vừa nhìn thấy Đường Linh, Văn Sinh Nho liền bị kinh ngạc. Đường Linh đại thắng mà về, cái này thời điểm không phải là yến khách mời, tham gia các loại yến hội sao? Tại sao có thể có thời gian chạy bọn họ công bộ tới? Khó nói, có cái gì đặc biệt sự tình? Bản vương có một kiện đồ vật muốn cho các ngươi làm. Đường Linh không có ẩn giấu, thẳng thắn. Mà hắn lập tức để Văn Sinh Nho vui mừng khôn xiết. Khó nói vương gia lại có cái gì phát minh. Đường Linh tìm công bộ số lần không nhiều, thế nhưng mỗi một lần đều có thể đủ để công bộ đại đại chấn động, thậm chí thay đổi toàn bộ đại đường. Bất kể là thần tí cung hay là pha lê, những vật này cũng cho đại đường mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Thậm chí toàn bộ đại đường cũng vì vậy mà thay đổi. Cái này thời điểm, chỗ đó không có nhà ấm tiến hành nhà ấm trồng trọt, nơi đó không có lắp đặt pha lê. Có thể nói pha lê xuất hiện, ảnh hưởng đến đại đường mọi phương diện, thậm chí Văn Sinh Nho trong nhà cửa sổ cũng lắp đặt lên pha lê. Điều này làm cho trong nhà hắn trực tiếp rộng thoáng 12 rất nhiều, không còn là trước loại kia tối tăm. Đương nhiên, cái này pha lê sử dụng phương pháp hay là Đường Ninh nói cho hắn biết. Vì lẽ đó, đối với Đường Ninh, Văn Sinh Nho đã kính nể đến cực điểm, còn kém không có làm thần tiên đối xử. Lần này đối với Đường Ninh mang đến đồ vật, hắn lại càng là vạn phần hiếu kỳ. Chỉ là, làm Đường Ninh đem bản đồ giấy lấy ra thời điểm, hắn ngộp. Vương gia, đây là cái gì? Đây là một cái Văn Sinh Nho từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật, không phải là cung tiễn, cũng không phải cái gì dùng đồ vật, thậm chí nhìn qua, như là một cái thiêu hỏa côn. Dáng vẻ dị thường kỳ quái, kết cấu cũng dị thường phức tạp. Đường Ninh cũng không trả lời hắn, mà là để hắn tiếp theo nhìn xuống. Văn Sinh Nho nghe theo Đường Ninh mệnh lệnh, tiếp tục đi xuống lần. Chậm rãi, hắn có một chút hiểu ra, sau đó, vẻ khiếp sợ xuất hiện ở trên mặt hắn. Đến cuối cùng, hắn ôm bản vẽ, ngồi liệt trên mặt đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một mực qua một chốc, hắn mới khiếp đảm hỏi, "Vương gia, đây là thật sao?" Kỳ thực Văn Sinh Nho trong lòng đã có đáp án, bởi vì trên bản vẽ không chỉ biểu dương cần sự vật nhỏ bé, đồng thời cũng ghi chú rõ phương pháp luyện chế, thậm chí ngay cả nhỏ bé nhất địa phương đều không có buông tha. Thế nhưng, cũng chính bởi vì vậy, Văn Sinh Nho mới phát giác được khó có thể tin, bởi vì thứ này đã phá vỡ hắn nhận thức. Thậm chí có thể nói, hắn cả đời cũng không nghĩ ra, thế gian này vẫn còn có như vậy đồ vật tồn tại. Có nắm chắc hay không, đem cùng hỏa thống cho làm ra đến. Đây, chuyện này, Đường Triều là có phá cối, thế nhưng cái này thời điểm, không người nào có thể đủ nghĩ đến, đưa chúng nó làm thành thuốc nổ, càng không có người nghĩ đến, đưa chúng nó làm thành hỏa kính. Vì lẽ đó, coi như lúc này hỏa dục bản vẽ ngay tại Văn Sinh Nho trước mặt, Văn Sinh Nho cũng là khiếp đảm, bởi vì hắn chính mình căn bản không xác định tất cả những thứ này có phải là thật hay không. Không muốn là Đường Ninh liền ở trước mặt hắn, hắn sẽ hoài nghi tất cả những thứ này có phải hay không đang nằm mơ. Làm sao? Vương gia, hỏa dược thật có thể như thế dùng sao? Hỏa kính thật có thể làm ra tới sao? Chỉ cần ngươi đối với cái này bản vẽ nhận thức không có cái gì cản trở, là có thể làm ra hỏa kính. Đường Ninh xem qua cái này bản vẽ, tuy nhiên cũng là phi thường phức tạp, thế nhưng nương tựa theo hiện tại kỹ thuật là có thể làm ra tới. Hỏa kính cũng không phải cái gì rất cao cấp đồ vật, dù sao ở ngoài sáng hướng thời điểm cũng đã dùng tới, thậm chí ngay cả đại pháo đều có. Chỉ có thể nói, cái này thời điểm người nhận thức còn quá ít, bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới hỏa dược công dụng. Bọn họ chế tác nhiều nhất ngược lại là pháo hoa loại này vui mừng giải trí đồ vật. Vì lẽ đó, Văn Sinh Nho mới sẽ như thế giật mình. Nghe được hắn Đường Ninh như vậy đáp án, Văn Sinh Nho tự nhiên biết rõ Đường Ninh không có đùa giỡn. Cái này không khỏi để hắn thổn thức. Nguyên lai chúng ta pháo cối bên trong hỏa dược còn có như vậy một loại dụng pháp. Pháo cối thông thường, thế nhưng là mọi người xưa nay không có phát hiện qua nó giá trị, Đường Ninh cái này một cái bản vẽ, như là cho Văn Sinh Nho mở ra tân thế giới đại môn mở dạng. Hắn có chút không thể tin được, nhưng là vừa nóng lòng muốn thử. Hỏa dược không chỉ cái này một loại dụng pháp, nó còn có thể chế tác thành đại pháo, một pháo vênh ra, những cái kiên cố thành tường, toàn bộ sẽ bị vênh sụp. Lớn, đại pháo. Hỏa dục bản đủ đạn, bên trong hỏa dược, uy lực càng kinh người. Thật có thể đánh sập thành tường. Chỉ cần số lượng lớn đủ, có thể đỡ tăng nước anh chìm. Đường Ninh nhìn chăm chú Văn Sinh Nho, đầy mặt chăm chú. Mà hắn, để Văn Sinh Nho đánh khí lạnh cũng không kịp. Anh chìm phù tăng nước. Đây đối với Văn Sinh Nho tới nói, kích thích thật sự quá to lớn. Phù tăng quốc tướng đối với đại đường tới nói, mặc dù là một cái nghi tới, thế nhưng nó so với Trường An, cũng không biết rằng đại thể thiếu lần. Như vậy một cái quốc gia, như vậy một cái hòn đảo, dĩ nhiên có thể anh chìm, sợ là đáng sợ thiên phạt, đều không có lớn như vậy năng lực. Văn Sinh Nho thật sự không tưởng tượng ra được đến, như vậy uy lực lớn pháo, rốt cuộc là cỡ nào cự đại. Hắn cũng vạn phần khát vọng, hắn khả năng có thể đủ chế ra lớn như vậy pháo, hắn thật khát vọng, đại đường có thể đủ đứng ở trên đỉnh thế giới. Đồng thời, hắn nhìn Đường Ninh ánh mắt tràn ngập thần thánh. Ngươi trước đem hỏa thống cho làm ra đến đây đi. Vâng. Lúc này Văn Sinh Nho như là lớn nhất trung thành tín đồ mở dạng, Đường Ninh nói cái gì, hắn đều sẽ không phản bác. Rất nhanh, công bộ người bị hắn tụ tập, bọn họ cùng nhau nghiên cứu hỏa kính bản vẽ. 753 đây là cái gì? Thiêu hỏa côn sao? Thiết kế thật là kỳ quái. Trời ạ, vẫn còn có như vậy thiết kế. Tuyệt, tuyệt. Nguyên lai hỏa dược có thể như vậy sử dụng, đây mới là hỏa dược chính thức sử dụng phương pháp, đây mới là hỏa dược chính thức sử dụng phương pháp. Trấn Quốc Thần Khí, đây tuyệt đối là một cái chân quốc thần khí. Càng là hiểu biết, càng là thán phục. Bọn họ càng là thâm nhập phân tích hỏa kính bản vẽ, càng là minh bạch hỏa kính uy lực. Như vậy đồ vật, trên chiến trường, so với cung tiễn uy lực lớn quá nhiều, là chân chính thần binh lợi khí, chân quốc thần khí. Chúng nó công kích khoảng cách đủ xa, lực sát thương đủ mạnh, thậm chí địch nhân còn không có tới gần, cũng đã chế địch nhân vào chỗ chết. Nếu đột quyết còn sống, chờ hỏa thống sản xuất ra, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Nghĩ tới đây, công bộ tất cả mọi người, đối xử Đường Ninh ánh mắt cũng không giống nhau. Đường Ninh chinh phục toàn bộ công bộ người. Như vậy ánh mắt, ngược lại để Đường Ninh cảm giác mình ở đây, phân tán bọn họ chú ý lực. Các ngươi ở đây nghiên cứu, mau chóng đem hỏa kính sản xuất ra. Vâng, vương gia. Lúc này công bộ, hoàn toàn như là Đường Ninh tư thuộc một dạng, toàn thân bọn họ tâm nghiên cứu hỏa kính. Mà Đường Ninh loại người, lại là ở Trường An, chờ đợi các quốc gia đến đây nghị hỏa sứ giả đến.